Chương 740, không cân bằng. Chương 740, không cân bằng. Nhị Nưu chăn heo làm giàu truyền kỳ. Tại xa xôi yên tĩnh núi xanh thôn, các thôn dân thế hệ lấy trồng trọt cái kia vài mẫu đất cằn mà sống, thời gian trôi qua xít sao ba ba. Nhị Nưu, cái này sinh trưởng ở địa phương nông gia hán tử, thân hình khỏe mạnh như trâu, tính cách chất phác rằng dị, đầu lại lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Mắt thấy trong thôn người trẻ tuổi nhộn nhịp ra ngoài làm công, Nhị Nưu trong lòng lại suy nghĩ, lưu tại trong thôn, nói không chừng cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời. Một ngày, Nhị Nưu ngẫu nhiên tại trên TV nhìn thấy một đương nông nghiệp làm giàu tiết mục, bên trong giới thiệu quy mô hóa chăn heo sản nghiệp, để trước mắt hắn sáng lên. Hắn buông đuổi, nghĩ thầm, ta thôn này non xanh nước biếc, cỏ khô đầy đủ, chăn heo chuẩn đi, ý nghĩ này vừa ló đầu, tựa như một viên hạt giống trong lòng hắn mọc dễ. Nhị Nưu không để ý người nhà lo âu và người trong thôn cười nhạo, dứt khoát quyết định dấn thân vào chăn heo sự nghiệp. Nói làm liền làm, Nhị Nưu đầu tiên là khắp nơi hỏi thăm, biết được thôn bên có cái kinh nghiệm phong phú chăn heo tay thiện nghệ, liền một chuyến chạy đi thỉnh giáo. Hắn có lương khô, đi bộ hơn 10 dặm đường núi, tại cái kia chăn heo tay thiện nghệ nhà một chờ chính là cả ngày, cẩn thận quan sát nhân gia heo chẳng bố cục heo nuôi dưỡng phương pháp, còn nghiêm túc làm ghi chép. Sau khi về đến nhà, Nhị Nưu đem bất ăn bất mặc để dành được tích góp toàn bộ đem ra, lại chắp vá lung tung mượn chút tiền, tại thôn bên cạnh chọn khối đất trống, bắt đầu xây dựng heo chẳng. Chính hắn động thủ phụ hồ chuyển bê đút, liệt nhật viêm viêm bên dưới, mồ hôi ướt đẫm quần áo, làn da bị phơi đen nhánh tỏa sáng, có thể hắn không có hô qua một tiếng mệt mỏi. Trải qua mấy tháng cố gắng, heo chẳng cuối cùng dựng lên. Nhị Nưu từ phiên chợ bên trên tỉ mỉ chọn lựa một nhóm khỏe mạnh heo con, lòng tràn đầy vui vẻ mở ra hắn chăn heo hành trình. Vì để cho heo con khỏe mạnh trưởng thành, Nhị Nưu mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, đi trong đất cắt tươi mới nhất cỏ xanh, lại trộn lẫn bên trên tỉ mỉ điều phối đồ ăn. Hắn chu đáo quan sát mỗi một đầu heo ăn cùng lớn lên tình huống, hơi có gì bất bình thường sức lực, liền tranh thủ thời gian tìm đọc tư liệu hoặc là thỉnh giáo chuyên gia. Tại hắn dốc lòng chăm sóc bên dưới, heo con bọn họ dài đến phiêu phì thể tráng. Nhóm đầu tiên heo xuất chuồng thời điểm, Nhị Nưu liên hệ thu mua thương. Bởi vì hắn nuôi heo phẩm chất ưu lương, chất thịt ngon, thu mua thương cho ra một cái vượt xa hắn mong muốn giá cả. Cái này một cuộc làm ăn xuống, Nhị Nưu không những trả sạch phía trước cho vay, còn kiếm được một bút khả quan lợi nhuận. Nếm đến ngon ngọt, Nhị Nưu nhiệt tình tăng đầy, hắn làm lớn ra heo chàng quy mô, lại đưa vào một chút ưu lương chủng loại heo. Theo Nhị Nưu heo chàng càng xử lý càng hưng hỏa, cuộc sống của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nhà đậy lại rộng rãi sáng tỏ nhà mới, mua thêm mới tinh đồ dùng trong nhà, còn mua một chiếc nông dùng xe tải. Đã từng cười nhạo hắn người trong thôn, lúc này trong ánh mắt nhiều chút phức tạp đồ vật, có ghen tị, cũng có ghen ghét. Trong thôn có cái kêu Lưu Tam người làm biếng, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, nhìn thấy Nhị Nưu dựa vào chăn heo phát tài rồi, trong lòng đừng đề cập nhiều không cân bằng. Hắn cả ngày suy nghĩ, làm sao có thể từ Nhị Nưu sinh ý bên trong kiếm một chén canh. Mới đầu, Lưu Tam mặt dạn mày dày tìm tới Nhị Nưu, nói muốn tại hắn heo trong chàng làm công. Nhị Nưu nể tình cùng thôn tình cảm bên trên, đáp ứng hắn. Có thể Lưu Tam hết ăn lại nằm đã quen, tại heo trong chàng căn bản không chăm chú làm việc, không phải lười biếng đi ngủ, chính là đem đồ ăn làm cho loạn thất bát ao. Nhị Nưu nhiều lần hảo luôn quyết bảo, Lưu Tam nhưng căn bản không nghe, Nhị Nưu bất đắc dĩ, đành phải sa thải hắn. Bị sa thải phía sau Lưu Tam ghi hận trong lòng, quyết định muốn trả thù Nhị Nưu. Một ngày đêm khuya, hắn lén lút chui vào Nhị Nưu heo chàng, tại đồ ăn bên trong trộn lẫn một chút không biết tên thuốc, nghĩ đến để heo sinh bệnh, cho Nhị Nưu một điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngày thứ hai, Nhị Nưu giống thường ngày đi đút heo, lại phát hiện heo bảy tinh thần đề bại, không muốn ăn. Trong lòng của hắn lộn bột một cái, vội vàng mời tới bác sĩ thú y để bác sĩ thú y trải qua một phen kiểm tra, nói cho Nhị Nưu, heo là ăn bị ô nhiễm đồ ăn mới sẽ dạng này, nếu như trễ điều trị, rất có thể sẽ số lớn tử vong. Nhị Nưu lòng nóng như lửa đốt, hắn một bên phối hợp bác sĩ thú y cho heo điều trị, một bên bắt đầu điều tra đồ ăn bị ô nhiễm nguyên nhân. Hắn cẩn thận tra xét heo chàng màn hình giám sát, phát hiện Lưu Tam đêm khuya chui vào thân ảnh. Nhị Nưu vừa tức vừa khó chịu, hắn chẳng thể nghĩ tới, cùng thôn Lưu Tam sẽ làm ra dạng này sự tình. Hắn tìm tới Lưu Tam, chất vấn hắn vì cái gì muốn làm như thế. Lưu Tam vừa bắt đầu còn đủ kiểu chống chế, có thể tại chứng cứ trước mặt, hắn không phải không thừa nhận tội của mình. Nhị Nưu vốn định báo cảnh, có thể lại nhớ tới cùng thôn tình nghĩa, mà còn báo cảnh xử lý khả năng sẽ để Lưu Tam đối mặt lao ngục thai đường, gia đình của hắn cũng sẽ bởi vậy rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhị Nưu suy đi nghĩ lại, quyết định cho Lưu Tam một cái cơ hội. Hắn tìm tới Lưu Tam, nghiêm túc nói, "Lưu Tam, chuyện lần này ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, về sau thật tốt là người, đừng có lại làm loại này chuyện thất đức. Nếu như ngươi nguyện ý, còn có thể đến ta heo chàng hỗ trợ, ta sẽ dạy ngươi làm sao chăn heo, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, cũng có thể được sống cuộc sống tốt." Lưu Tam nghe, xấu hổ cúi đầu, hắn không nghĩ tới Nhị Nưu rộng lượng như vậy, lúc này bày tỏ nhất định sửa chữa. Tại Nhị Nưu cùng bác sĩ thú y cộng đồng cố gắng bên dưới, heo bảy bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trải qua nguy cơ lần này, Nhị Nưu càng thêm chú trọng heo chàng an toàn cùng quản lý. Hắn không những tăng cường heo chàng các biện pháp an ninh, còn định kỳ đối đồ ăn cùng chuồng heo tiến hành kiểm tra. Đồng thời, hắn cũng không có quên đối Lưu Tam hứa hẹn, kiên nhẫn dạy Lưu Tam chăn heo kỹ thuật. Lưu Tam cũng giống biến thành người khác giống như, làm việc nghiêm túc phụ trách, dần dần nắm giữ chăn heo mấu chốt. Theo thị trường đối thịt heo nhu cầu không ngừng gia tăng, Nhị Nưu heo chàng quy mô cũng càng lúc càng lớn. Hắn bắt đầu thử nghiệm chính mình đồ tể cùng tiêu thụ thịt heo, đăng ký chính mình nhãn hiệu, bằng vào ưu lương phẩm chất, sản phẩm tại xung quanh địa khu rộng chịu khen ngợi. Nhị Nưu còn kéo theo trong thôn những thôn dân khác cùng một chỗ chăn heo. Hắn không giữ lại chút nào chia sẻ chính mình nuôi dưỡng kinh nghiệm, trợ giúp mọi người cùng nhau làm giàu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, núi xanh thôn dần dần thoát khỏi nghèo khó, thành xa gần nghe tiếng giàu có thôn. Nhiều năm phía sau, làm mọi người hỏi Nhị Nưu thành công bí quyết lúc, hắn luôn là chất phác cười nói, nào có cái gì bí quyết, chính là chịu khổ, chịu dụng tâm. Còn có, ta không thể bởi vì người khác ghen ghét liền ghi hận cả một đời, khả năng giúp đỡ một cái là một thành, mọi người cùng nhau giàu, đó mới là thật giàu. Nhị Nưu cố sự, tại núi xanh thôn đời đời truyền lại, khích lệ một đời lại một đời người trẻ tuổi, bằng vào cần cù cùng trí tuệ, đi sáng tạo thuộc về mình cuộc sống tốt đẹp. Hắn cũng khắc sâu cảm nhận được, tại hai nạn trước mặt, chỉ cần đại gia một lòng đoàn kết, bằng vào trí tuệ cùng dũng khí, liền nhất định có khả năng chiến thắng khó khăn, bảo vệ gia viên của mình. Vài ngày sau, Hồng Thủy thối lui, thôn trang bắt đầu xây dựng lại công tác. Lâm Vũ không có nhàn rỗi, hắn tiếp tục phát huy chính mình chuyên nghiệp năng khiếu, trợ giúp các thôn dân quy hoạch xây dựng lại phương án, bảo đảm thôn trang trong tương lai có khả năng càng tốt chống tự thiên tai. Thân ảnh của hắn tại thôn trang bên trong bận rộn, trở thành các thôn dân trong lòng một đạo xinh đẹp phong cảnh, khích lệ đại gia dũng cảm mà đối diện tương lai sinh hoạt. Xuyên qua thời không hoàng tử, Lý Cẩn hiện đại kỳ ngộ đại sở vương triều tam hoàng tử Lý. Chương 741, quần quật bụi mù. Chương 741, quần quật bụi mù. Tâm động đất sống lưng, vương ba cứu viện con đường đại nhu thôn, một cái ẩn nấp tại dãy núi trong lồng ngực yên tĩnh thôn xóm, gà chó cùng nhau nghe, các thôn dân trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ đơn giản sinh hoạt. Đầu thôn cây kia trăm năm lão hoại thụ, chứng kiến một đời lại một đời thôn dân trưởng thành, cũng che chở thôn an bình. Vương ba, sinh trưởng ở địa phương đại nhu người trong thôn, dáng người khôi ngô khỏe mạnh, tính cách trầm ổn kiên nghị, ở trong thôn nhân duyên vô cùng tốt, đoàn người đều thân thiết gọi hắn sóng. Ngày hôm đó buổi chiều, bầu trời xanh thẳm như đá quý, không có một áng mây màu, oi bức đến mức để người thở không nổi. Vương ba giống thường ngày, tại nhà mình viện tử bên trong sửa chữa nông cụ, nghĩ đến thừa dịp nông nhàn đem trong nhà việc dọn dẹp nhanh nhẹn. Đột nhiên, một trận đung đưa kịch liệt phá vỡ thôn trang bình tĩnh, viện tử bên trong gà bay chó chạy, buộc dưới tảng cây lão như cũng bất an bò. Họ, bò, họ, đều. Vương ba một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, hắn nháy mắt ý thức được, động đất rồi, đại gia chạy mau. Vương ba lôi kéo cuống họng lớn tiếng la lên, một bên hướng về giữa thôn chạy đi, một bên thuận tay nắm lên treo trên tường chiêng đồng, dùng sức gõ vang. Dồn dập tiếng chiêng tại thôn trên không quen quần, nháy mắt phá vỡ sau giờ ngọ lửa biếng. Các thôn dân từ giấc ngọ bên trong bừng tỉnh, phòng ốc kịch liệt lay động, bụi đất dì rào rơi xuống, có người thất kinh thét lên, có người tại trong phòng bối rối tìm kiếm vật phẩm quý giá. Vương ba lòng nóng như lửa đốt, hắn biết giờ phút này mỗi một giây đều liên quan đến sinh tử. Chạy đến giữa thôn gò đất, Vương ba nhìn thấy các thôn dân giống không có đầu như con ruồi khắp nơi tán loạn, lão nhân tiểu hài một mảnh tiếng khóc. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình chấn định lại, la lớn, đại gia đừng hoảng hốt, hướng ngoài thôn đất chống chạy, người trẻ tuổi chiếu cố tốt lão nhân cùng hài tử, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, để trong lúc bối rối các thôn dân có một tia phương hướng. Vương ba nhìn thấy bên cạnh Lý đại gia hành động bất tiện, đang bị sụp đổ khung cửa vây khốn, hắn không chút do dự tiến lên, hai tay dùng sức nâng lên khung cửa, hô to, Lý đại gia, mau ra đây. Lý đại gia tại Vương ba trợ giúp bên dưới, run run rẩy rẩy bước ra ra môn. Vương ba đỡ lấy Lý đại gia, một bên trấn an hắn, đại gia, đừng sợ, có ta đây. Chúng ta lập tức liền đến địa phương an toàn một đường chạy chậm đến đem Lý đại gia thu xếp đến ngoài thôn đất trống. Lúc này, trong thôn phòng ốc không ngừng có bức tường sụp đổ, nâng lên quần quật bụi mù. Vương ba không để ý tới nghỉ ngơi, lại quay người phóng tới thôn. Hắn nhìn thấy Trương Thẩm chính ôm Tôn Tử tại phế tích một bên thúc thiết, nguyên lai Trương Thẩm nhi tử nhi tức ra ngoài làm công, đem hài tử để lại cho nàng chiếu cố. Vương ba mau tới phía trước hỏi thăm, "Trương Thẩm, thế nào rồi?" Trương Thẩm khóc lóc nói, "Sóng, cha đứa bé mụ hình kết hôn còn tại trong phòng, đây chính là bọn họ tưởng niệm, ta nghĩ lấy ra." Vương ba nhìn xem lung lay sắp đổ phòng ở, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Trương Thẩm thỉnh cầu. Hắn an ủi, "Trương Thẩm, ngài chờ ở tại đây, ta đi vào cầm." Vương ba hít sâu một hơi, hóp lưng lại như mèo xông vào trong phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, đồ dùng trong nhà rơi lả tả trên đất, vách tường khe hở không ngừng mở rộng. Hắn tại tràn đầy cho bụi tạp vật bên trong cấp tốc tìm kiếm, cuối cùng tại cái tủ phía dưới phát hiện tấm hình kia. Liên tại hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc, một khối trần nhà rớt xuống, mắt thấy là phải nện đến hắn. Vương ba nghiêng người lùi lên, bả vai vẫn là bị lao tới, đau đớn một hồi đánh tới. Nhưng hắn không để ý tới những này, xích sao che chở bức ảnh, liền xông ra ngoài, đem bức ảnh giao đến Trương Thẩm trong tay, Vương ba lại tiếp tục ở trong thôn tìm kiếm. Hắn nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đang cố gắng đem đẻ ở phế tích hạ Lưu đại ca cứu ra. Lưu đại ca bị ngã xuống xà nhà đẻ lại chân, sắc mặt tái nhợt, đau đến đứa ra mồ hôi lạnh. Vương ba tranh thủ thời gian gia nhập đội ngũ cứu viện, cùng mọi người cùng nhau nâng lên xà nhà. Có thể xà nhà quá nặng, thử mấy lần đều không thể thành công. Vương ba ngắm nhìn một phía, phát hiện một cái tráng kiện thân cây, hắn chỉ huy đại gia, đem cây này làm lót đến dưới xà nhà mặt. Dùng đòn bẩy nguyên lý đem nó nảy lên đến mọi người dựa theo hắn phương pháp, đồng tâm hiệp lực, cuối cùng thành công nâng lên xà nhà, đem Lưu đại ca cứu ra. Nhưng mà, động đất còn tại duy trì liên tục, dư chấn không ngừng. Ngoài thôn trên đất trống, các thôn dân chưa tỉnh hồn, tập hợp một chỗ lẫn nhau an ủi. Nhưng Vương ba biết, nguy hiểm còn chưa giải trừ hoàn toàn. Hắn kiểm lại một chút nhân số, phát hiện trong thôn đóng giữ nhi đồng Hoa nhỏ còn không có tìm tới. Hoa nhỏ phụ mẫu lâu dài tại bên ngoài làm công, đi theo gia gian mãi mãi sinh hoạt, động đất phát sinh lúc, gia gian mãi mãi bị hàng xóm cứu ra, nhưng không thấy Hoa nhỏ bóng dáng. Vương ba tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn lại lần nữa trở về thôn. Lúc này thôn đã hoàn toàn thay đổi, đại đa số phòng ốc đều đã sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Vương ba một bên la lên Hoa nhỏ danh tự, một bên tại phế tích bên trong cẩn thận tìm kiếm. Hắn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cho dù là một chỗ nho nhỏ khe hở. Mồ hôi cùng cho bụi lăn lộn cùng một chỗ, làm mơ hồ cặp mắt của hắn, nhưng hắn không hề từ bỏ. Cuối cùng, tại một chỗ sụp đổ phong ốc nơi hẻo lánh bên trong, Vương Ba nghe đến yếu ớt tiếng khóc. Hắn đẩy ra tầng tầng gạch nói vụn, nhìn thấy Hoa Nhỏ co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, trên thân tràn đầy cho bụi, trên mặt mang hoảng sợ nước mắt. "Hoa Nhỏ, đừng sợ, thúc thúc tới cứu ngươi." Vương Ba ôn nhu nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Hoa Nhỏ, tránh đi xung quanh nguy hiểm, từng bước một đi ra phía tích. Làm Vương Ba ôm Hoa Nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, các thôn dân buộc phát ra một trận reo hò. Hoa Nhỏ ra ra mãi mãi chảy nước mắt, ôm chặt lấy Hoa Nhỏ. Lúc này Vương Ba, thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng hắn nhìn xem bình an vô sự các thôn dân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Theo thời gian chuyển rời, đội ngũ cứu viện chạy tới Đại Nưu thôn. Tại chuyên nghiệp nhân viên cứu viện trợ giúp bên dưới, các thôn dân được đến ổn thỏa tốt đẹp thu xếp, người bị thương cũng bị đưa đi bệnh viện cứu chữa. Trải qua trận này sinh tử thử thách, Đại Nưu thôn các thôn dân đối Vương Ba tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Hắn trên mặt đất tâm động đất tỉnh táo dũng cảm cùng vô tư kính dâng, trở thành đại gia trong lòng anh hùng, cũng đã trở thành Đại Nưu thôn thay phía sau xây dựng lại trụ cột tinh thần, khích lệ đại gia tại phế tích bên trên một lần nữa đứng lên, xây dựng lại tốt đẹp quê hương. Thần Thiến cử binh bộ thị lang Tôn Đức, người này từng tại biên cảnh nhậm chức nhiều năm, đối man tộc tình huống như lòng bàn tay, nhất định có thể gánh cái này trách nhiệm. Triệu Hoan ngồi tại trên long ỷ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ Dương Nguyên cử động lần này, nhìn như vì quốc gia an nguy, kỳ thực là tại xếp vào thân tín của mình. Tôn Đức chính là Dương Nguyên tâm phúc, nếu để hắn trưởng khống biên cảnh binh quyền, Dương Nguyên thế lực sẽ càng thêm khó mà chế hành. Triệu Hoan khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng bắt bỏ, đã thấy một bên thái úy Lý Sùng ra khỏi hàng. Lý Sùng chính là Tam Triều Nguyên lão, cương trực ghét duôn định, từ trước đến nay cùng Dương Nguyên một phái đối chọi gay gắt. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn thẳng Dương Nguyên, nói: "Thừa tướng lời nói tuy có lý, nhưng Tôn Đức người này, phẩm hạnh không đoan, từng nhiều lần cắt xén quân lương, trong quân đội có tiếng xấu. Nếu để hắn cầm binh, sợ khó phục chúng, biên cảnh nguy rồi." Chương 742, tràn đầy tự tin. Chương 742, tràn đầy tự tin. Lao Trương từ nóng hầm hập trong chăn trở mình, đưa tay tại đầu giường bên trên lục lọi cái kia cũ kỹ đồng hồ báo thức, khép mắt nhìn một chút, "Ai nha, lại nên lên." Hắn lẩm bẩm, đá một cái bay ra ngoài chăn mền, trở mình một cái bò lên. Lao Trương tên là Trương Kiến Quốc, là quốc doanh Hồng Tinh máy móc xưởng một tên lao công nhân, tại cái này xưởng bên trong, hắn có thể tính được là kỹ thuật cốt cán, một cái cờ lê tại trong tay hắn, có thể đem máy móc linh kiện lấy hay đến xuất thần nhập hóa. Đơn giản rửa mặt phía sau, lao Trương mặc vào kiện kia rửa đến hơi trắng bệnh lại bị lao bà hắn may và đến chỉnh tề màu xanh đồ lao động, từ trên tường lấy xuống có in vì nhân dân phục vụ chữ màu xanh quân đội túi đeo bay, đối với tấm gương vuốt vuốt tóc, cái này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Khu gia quyến bên trong sớm đã náo nhiệt lên, các đại nhân cảnh tượng đội vàng, một bên dặn dò hài tử đến trường đừng đến muộn, một bên lẫn nhau chào hỏi. Bọn nhỏ thì có rửa đến sạch sẽ cặp sách, tốt năm tốt ba, liễu diễu hướng trường học chạy. Lao Trương đụng phải hàng xóm Lao Lý, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xóm vai hướng về công xưởng đi đến. Trên đường đi, bọn họ nói chuyện đều là xưởng bên trong mới đến một nhóm linh kiện chất lượng làm sao, tháng này sinh sản chỉ tiêu có thể hay không đúng hạn hoàn thành loại hình chủ đề. Đến công xưởng, Lao Trương thuần thục đeo lên găng tay, đi đến chính mình phụ trách máy tiện phía trước, bắt đầu một ngày làm việc. Phân xưởng bên trong máy móc anh mình, kim loại va chạm âm thanh không dứt bên tai, không khí bên trong tràn ngập dầu máy hương vị. Lao Trương hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào linh kiện trong tay, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, máy tiện phi tốc xoay tròn, trong tay hắn cờ lê tinh chuẩn vận động lên mỗi một cái đinh ốc, phản phất tại tạo hình một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. "Lao Trương, nhóm này linh kiện muốn được gấp, nhưng phải nắm chặt điểm a." Sa gian chủ nhiệm Lao Vương đi tới, vỗ vỗ Lao Trương bả vai nói: "Yên tâm đi, chủ nhiệm, không hỏng việc được." Lao Trương đầu cũng không nhấc, tràn đầy tự tin trả lời. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại cái này khí thế ngất trời kiến thiết niên đại, công xưởng sinh sản nhiệm vụ chính là mệnh lệnh, nhất định phải bảo chất bảo lượng hoàn thành. Giữa trưa, công xưởng loa lớn đúng giờ vang lên, tuyên bố thời gian nghỉ chưa đến. Lao Trương cùng công nhân bọn họ đi tới nhà ăn, trong phòng ăn tiếng người huyên náo, đại gia đứng xếp hàng, cầm riêng phần mình hộp cơm, chờ lấy mua cơm. Đồ ăn tuy nói không lên phong phú, nhưng tại cái kia vật tư tương đối thiếu thốn niên đại, cũng coi là có thể nhét đầy cái bao tử. Lao Trương bưng hộp cơm, tìm cái chỗ trống ngồi xuống, cùng công nhân bọn họ vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Chủ đề từ hôm nay công tác, Hàn Huyên tới tối hôm qua nghe phát thanh bình thư, lại đến trong nhà hài tử học tập tình huống, tiếng cười tại trong phòng ăn quanh quẩn. Buổi chiều công tác vẫn như cũ bận rộn, Lao Trương cùng công nhân bọn họ không dám chút nào lười biếng. Cuối cùng, tan tầm tiếng còi hơi vang lên lần nữa, Lao Trương vuốt vuốt mỏi như cay mũi bà bay, thu thập xong công cụ, kéo lấy hơi có vẻ vẻ bại thân thể hướng nhà đi. Về đến nhà thuộc khu, Lao Trương xa xa liền thấy nhà mình trong cửa sổ lộ ra mở nhạt ánh đèn, trong lòng nhất thời dâng lên một cô ấm áp. Đẩy cửa ra, thê tử Lý Thúy Lan chính buộc lên tạp dề tại phòng bếp bên trong bận rộn, một cỗ mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. "Trở về, hôm nay công tác có mệt hay không?" Lý Thúy Lan một bên lật xào trong nồi đồ ăn, một bên quay đầu hỏi. "Tạm được, như cũ." Lao Trương thả xuống túi đeo bay, đi vào phòng bếp, giúp đỡ thê tử cầm chén xới cơm. Trên bàn cơm, Lao Trương nhi tử Tiểu Hổ cùng nữ nhi Tiểu Lệ ngay tại cao hứng bừng bừng thảo luận chuyện trong trường học. Tiểu Hổ lên tiểu học năm 3, là cái nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa, trong trường học không ít gặp rắc rối. "Ba, hôm nay lớp chúng ta Tiểu Minh lên lớp lén lút nhìn nhỏ nhân thư, bị lao sư phát hiện, lao sư có thể tức giận." Tiểu Hổ một bên miệng lớn ăn cơm, một bên mặt mày hớn hở nói. Lao Trương nhíu mày, nói: "Ngươi cũng đừng học Tiểu Minh, lên lớp liền phải thật tốt nghe giảng, biết không?" Tiểu Lệ thì ở một bên khéo léo gật gật đầu, nói: "Ba, ta hôm nay khảo thí thi 100 điểm, lão sư còn khen ngợi ta nha. Lão Trương trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, sờ lên Tiểu Lệ đầu, nói, nhà ta Tiểu Lệ chính là không chịu thua kém, tiếp tục cố gắng a. Ăn cơm xong, Tiểu Hổ cùng Tiểu Lệ trở về phòng làm bài tập đi. Lão Trương cùng Lý Thúy Lan ngồi tại trong phòng khách, một bên xem TV, một bên làm nhảm việc nhà. Trong TV phát hình một chút tin tức tiết mục, đều là liên quan tới quốc gia kiến thiết nội dung. Lão Trương nhìn đến say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát biểu vài câu cái nhìn của mình. Lý Thúy Lan thì ở một bên đan sen áo len, thỉnh thoảng cắm mấy câu, nói một chút hôm nay tại chợ bán thức ăn gặp phải chuyện lý thú, nhà ai đồ ăn tươi mới lại tiện nghi, nhà ai bà chủ vì mấy mao tiền cùng chủ quán dùm em. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lão Trương mở cửa, nguyên lai là cửa đối diện Lão Tôn. Lão Tôn vẻ mặt buồn thiu, vào cửa liền nói, Lão Trương a, ngươi nhưng phải giúp ta nghĩ kế. Nhà ta tiểu tử kia, gần nhất không biết chuyện ra sao, thành tích học tập thẳng tắp hạ xuống, ta cùng mụ hắn nói hắn vài câu, hắn còn mạnh miệng, cái này có thể làm thế nào a? Lão Trương vội vàng để Lão Tôn ngồi xuống, đưa cho hắn một ly trà, nói, đừng có gấp, hài tử lớn, có ý nghĩ của mình. Ngươi phải cùng hắn thật tốt câu thông, đừng cứ mãi đánh chửi, không phải vậy hắn càng bị phản. Ngươi trước tiên nói một chút, hắn gần nhất đều có cái gì dị thường biểu hiện. Lão Tôn thở dài, đem hài tử tình huống một năm một mười nói ra. Lão Trương nghiêm túc nghe xong, cùng hắn cùng một chỗ phân tích vấn đề, bày mưu tính kế. Lý Thúy Lan cũng tại một bên thỉnh thoảng lại cắm vào vài câu, cho ra một chút chính mình đề nghị. Thời gian bất chi bất giác liền đến hơn 9 giờ đêm, Lão Tôn đứng dậy cáo từ, cảm kích nói, Lão Trương, may mắn mà có ngươi, ta trở về liền theo ngươi nói thử xem. Lão Trương cười nói, đều là hàng xóm, khách khí cái gì, hài tử sự tình cũng không thể qua loa đưa đi Lão Tôn. Lão Trương ngáp một cái, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Một ngày này, mặc dù bận rộn, nhưng tràn đầy sinh hoạt khói lửa. Tại cái này 60 niên đại công xưởng khu gia quyến bên trong, mỗi một cái gia đình đều có chuyện xưa của mình, có vui cười, có nước mắt, có phiền não, cũng có hy vọng. Lão Trương biết, thời gian tựa như trong nhà xưởng máy móc, mặc dù bình thường, cũng đang không ngừng vận chuyển, sáng tạo thuộc về bọn hắn sinh hoạt. Trong đêm, Lão Trương nằm ở trên giường, nghe lấy ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến xe lửa tiếng còi hơi, suy nghĩ dần dần bay xa. Hắn nhớ tới chính mình vừa mới tiến công xưởng lúc ngây ngô răng rắc, nhớ tới cùng công nhân bọn họ cùng một chỗ đánh hạ kỹ thuật nan đề thời gian, nhớ tới bọn nhỏ trưởng thành, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tại cái này cuộc sống bình thường bên trong, hắn cảm nhận được một loại chân thực hạnh phúc, loại này hạnh phúc đến từ công tác phong phú, đến từ sự ấm áp của gia đình, đến từ đồng hương ở giữa hô bang hỗ trợ. Hắn biết, ở thời đại này, bọn họ mỗi một cái công nhân đều là quốc gia kiến thiết một viên đinh ốp, mặc dù nhỏ bé, nhưng không thể thiếu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lão Trương dần dần tiến vào mộng đẹp, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười, phảng phất tại trong động, hắn lại bắt đầu mới một ngày tràn đầy hy vọng sinh hoạt. Chương 743, nước sông. Chương 743, nước sông. Hồng thủy bên trong trí tuệ chi quang vào hạ đến nay, phương nam mưa tựa như là vỡ đê thiên hà chi thủy, không kết thúc chút xuống. Nguyên bản yên tĩnh tú mỹ huyện thành nhỏ, bị cái này kéo dài mưa to quấy đến không được an bình. Dòng sông thủy vị kịch liệt tăng lên, vận đục sóng lớn vô bờ sông, phát ra ngột ngạt mà kinh khủng tiếng vang, phảng phất một đầu sắp thoát khỏi gò bó manh thú. Lâm Vũ, một tên mới vừa được nghỉ hè về đến cố hương sinh viên đại học, học tập tại một chỗ nổi danh đại học thủy lợi chuyên nghiệp. Thân hình hắn gầy gò, mang theo một bộ kính đen, trong ánh mắt lộ ra cái này niên kỷ ít có trầm ổn cùng kiên nghị. Trận này thình lình mưa to, để hắn tâm một mực treo lấy, bằng vào kiến thức chuyên nghiệp, hắn bén nhạy phát giác tiềm ẩn nguy hiểm. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Vũ sớm rời giường, đứng tại bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, màn mưa như màn, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Trên đường phố đã tích lấy sâu sắc vũng nước, chiếc xe khó khăn ở trong nước chạy, tóe lên thật cao bọt nước. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa phá vỡ trong nhà yên tĩnh. Lâm Vũ mở cửa, nhìn thấy hàng xóm Lý Đại Gia đầy mặt sốt ruột, "Tiểu Lâm à, không tốt, đầu thôn đầu kia sông mắt thấy liền muốn vỡ đê, trong thôn thật nhiều người còn không biết đâu." Lâm Vũ tâm đột nhiên trầm xuống, hắn không để ý tới cùng phụ mẫu nhiều lời, cầm lên ô che mưa liền theo Lý Đại Gia phóng tới đầu thôn. Trên đường đi, Vũ Thủy đánh vào người, hàn ý từng trận đánh tới, nhưng giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, ngăn cản vỡ đê, cứu vớt lương thân. Đến đầu thôn, cảnh tượng trước mắt để Lâm Vũ hít sâu một hơi. Nước sông đã tràn qua đường ranh giới, mãnh liệt dòng nước không ngừng đánh thẳng vào đê đập bên trên bùn đất bị một chút xíu cọ rửa rơi, tùy thời đều có vỡ đê nguy hiểm. Xung quanh đã tụ tập một chút thôn dân, mọi người nhìn mãnh liệt nước sông, thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Lâm Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình trấn định lại. Hắn cấp tốc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, phát hiện đê đập phụ cận có một ít bao cắt cùng một chút bỏ hoang kiến trúc tài liệu. Hắn linh cơ khẽ động, la lớn, "Đại gia đừng hoảng hốt, chúng ta cùng một chỗ dùng bao cắt ra cố đê đập." Các thôn dân nghe, giống như là tìm tới chủ tâm cốt, nhộn nhịp hành động. Đại gia bước lên mưa to, khiến bao cắt hướng đê đập bên trên chạy, Lâm Vũ thì ở một bên chỉ huy, nói cho đại gia làm sao vậy ra bao cắt mới có thể đưa đến tốt nhất ra cố hiệu quả. Nhưng mà, mưa càng rơi xuống càng lớn, nước sông lực trùng kích cũng càng ngày càng mạnh. Vẹn vẹn dựa vào bao cắt, tựa hồ rất khó ngăn cản hồng thủy xung kích. Lâm Vũ nhìn xem chạy xiết nước sông, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn biết, nếu muốn từ trên căn bản làm dịu hồng thủy đối đê đập xung kích, liền cần dẫn lưu một bộ phận nước sông. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách đê đập cách đó không xa có một mảnh chỗ trũng đất hoang, nếu có thể ở nơi này đào một đầu dẫn lưu mương, đem một bộ phận nước sông dẫn tới đất hoang bên trong, liền có thể giảm bớt đê đập áp lực. Lâm Vũ đem ý nghĩ của mình nói cho các thôn dân, đại gia nghe xong, đều cảm thấy có đạo lý. Có thể là, muốn trong khoảng thời gian ngắn đào ra một đầu dẫn lưu mương nói nghe thì dễ. Lúc này, trong thôn Trương Đại Thúc nói, "Tiểu Lâm, ta trong thôn có một đài cỡ nhỏ máy xúc, liền tại cuối thôn trên công trường, có lẽ có thể phát huy được tác dụng." Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, "Trương đại thúc, ngài tranh thủ thời gian đi đem máy xúc lái tới, đại gia cũng đi tìm chút cốt xẻng, chúng ta cùng một chỗ đào, chỉ chốc lát sau, máy xúc anh minh lái tới." Lâm Vũ chỉ huy máy xúc sư phụ, tại đất hoang bên trên xác định dẫn lưu mương vị trí. Máy xúc to lớn cánh tay máy vung dậy, đào lên bùn đất. Các thôn dân cũng nhộn nhịp cầm lấy công cụ, ở một bên hỗ trợ, đem máy xúc đào ra bùn đất thanh lý đến một bên. Vũ Thủy lẫn vào mồ hôi, làm mơ hồ đại gia hai mắt, nhưng không ai dừng lại trong tay động tác. Liên tại đại gia giành giật từng giây đào móc dẫn lưu mương thời điểm, đê đập bên kia chuyển đến tin tức xấu. Đê đập một chỗ xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, nước sông đang từ lỗ hổng bên trong phun ra ngoài. Tình huống vạn phần nguy cấp, nếu như trễ ngăn chặn lỗ hổng, toàn bộ đê đập có thể nháy mắt liền sẽ bị phá tan. Lâm Vũ lòng nóng như lửa đốt, hắn cấp tốc chạy đến đê đập một bên, nhìn thấy chỗ lỗ hổng dòng nước chảy xiết, bao cát ném xuống nháy mắt liền bị cuốn đi. Lâm Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận có một ít tấm ván gỗ cùng dây thừng. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, để mấy cái thôn dân hỗ trợ, đem tấm ván gỗ dùng dây thừng buộc chung một chỗ, làm thành một cái giản dị tấm tre. Sau đó, hắn cùng mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân cùng một chỗ, đem tấm tre mang lên chỗ lỗ hổng, tính toán ngăn lại dòng nước. Nước sông lực trùng kích to lớn, mấy người kém chút bị cuốn đi, nhưng bọn hắn cắn chặt răng, gắt gao bắt lấy tấm tre. Những thôn dân khác thì cấp tốc đem bao cát ném tới tấm tre phía sau, một chút xíu ngăn chặn lỗ hổng. Trải qua một phen chật vật cố gắng, lỗ hổng cuối cùng bị ngăn chặn, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lúc này, dẫn lưu mương cũng đào đến không sai biệt lắm. Lâm Vũ chỉ huy máy xúc sư phụ, tại đê đập bên trên mở một cái miệng nhỏ, đem một bộ phận nước sông dẫn vào dẫn lưu mương. Theo nước sông bị phân lưu, đê đập nhận đến áp lực rõ ràng giảm bớt, mãnh liệt nước sông không tại giống vừa rồi điên cuồng như vậy xung kích đê đập. Nhưng mà, nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Kéo dài mưa to dẫn đến thượng du thủy vị còn đang không ngừng tăng lên, vấn đề mới lại xuất hiện. Dẫn lưu mương thoát nước tốc độ theo không kịp nước sông tăng lên tốc độ, đất hoang bên trong nước đọng càng ngày càng nhiều, mắt thấy là phải tràn ra đến, lại lần nữa uy hiếp đến đê đập. Lâm Vũ cao mày, tự hỏi biện pháp giải quyết. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tại công trình thủy lợi bên trong, có một loại phương pháp gọi là bây hiện có thể dùng để khống chế dòng nước. Hắn quyết định thử nghiệm tại dẫn lưu mương hạ du xây dựng một cái giản dị bây hiện, chậm lại dòng nước tốc độ, để đất hoang bên trong nước đọng có đầy đủ thời gian thẩm thấu cùng bốc hơi. Lâm Vũ hướng các thôn dân nói rõ ý nghĩ của mình, đại gia nhộn nhịp bày tỏ hỗ trợ. Vì vậy, đại gia lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn họ dùng cành cây bùn đất cùng bao cát, tại dẫn lưu mương hạ du xây dựng lên một cái giản dị bây hiện. Trải qua một phen cố gắng, bây hiện cuối cùng xây xong. Nhìn xem dòng nước tại bây hiện tác dụng dưới, tốc độ dần dần chậm lại, đất hoang bên trong nước đọng cũng chậm chậm tối lui, tất cả mọi người lộ ra nụ cười vui mừng. Trải qua cả ngày phân chiến, hồng thủy cuối cùng được thành công khống chế được. Đê đập bảo vệ, thôn trang cũng an toàn. Các thôn dân vây quanh tại Lâm Vũ bên cạnh, đối hắn khen không dứt miệng. "Tiểu Lâm à, may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi nghĩ ra nhiều như thế biện pháp, chúng ta thôn nhưng là nguy hiểm." "Đúng vậy à, Tiểu Lâm cái này sinh viên đại học chính là không giống, có tri thức, có biện pháp." Các thôn dân khen ngợi để Lâm Vũ có chút xấu hổ, hắn cười nói, "Tất cả mọi người xuất lực, đây là chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả. Mà còn ta học chính là thủy lợi chuyên nghiệp, đây đều là ta phải làm mưa dần dần ngừng." Chân trời xuất hiện một đạo rực rỡ cầu vồng. Trải qua trận này hồng thủy tẩy lễ, thôn trang mặc dù thay đổi đến có chút rách nát, nhưng các thôn dân trên mặt lại tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Chương 744, Tô Giao. Chương 744, Tô Giao. Cẩn, vốn là sống an nhàn sung sướng, tại cung đình quyền như vòng xoáy biên giới cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn. Một ngày, hắn tại hoàng gia tàng thư các bên trong tìm kiếm cổ tích lúc, một đạo tia sáng kỳ dị đột nhiên từ một bản cổ lao trong điện tịch bắn ra, nháy mắt đem hắn bao phủ. Chờ tia sáng tiêu tán, Lý Cẩn phát hiện chính mình đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Lý Cẩn mặc lộng lẫy cổ trang, đầu đội buộc tóc kim quan, đứng tại ngựa xe như nước hiện đại đô thị đầu đường, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mê man. Nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất, trực trùng vân tiêu, trên quốc lộ những cái kia hộp sắt oanh minh lao vụn vụt mà qua, phát ra tiếng vang chói tai. Mọi người xung quanh mặc kỳ trang dị phục, đối hắn quăng tới ánh mắt khác thường, có người thậm chí lấy ra một cái nho nhỏ hộp đối với hắn chỉ trỏ, trong hộp còn phát ra từng đạo lấp lóe. Lý Cẩn trong lòng bối rối, lại cố gắng duy trì hoàng tử trấn định. Hắn giữ chặt một vị đi qua lão giả, chắp tay hỏi, "Dám hỏi lão trượng, nơi đây là chỗ nào? Đây cũng là năm nào tháng nào?" Lão giả bị hắn cổ trang trang phục cùng quái dị ngôn từ giật nảy mình, lắp bắp nói, "Tiểu tử, ngươi là tại quay cổ trang kìa. Nơi này là xã hội hiện đại, 2025 năm." Lý Cẩn nghe xong, trong lòng kinh hãi, hắn ý thức được chính mình lại xuyên qua thời không, đi tới ngàn năm về sau. Lý Cẩn tại đầu đường ngồi hồi, bụng đói kêu vang. Hắn nhìn thấy bên đường có cái bán đồ ăn có nhỏ, liền đi lên phía trước, lấy ra một tỏi bạc, nói, "Chủ quán, cho ta đến chút ăn uống." Chủ quán nhìn xem bạc trong tay của hắn, dở khóc dở cười, "Ngươi người này có phải là não có vấn đề, hiện tại ai còn dùng bạc à? Đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng ta làm ăn." Lý Cẩn không biết làm sao, chính xấu hổ ở giữa, một vị tuổi trẻ thiện lương cô nương Tô Giao đi qua. Tô Giao gặp Lý Cẩn dáng dấp chật vật, lòng sinh thương hại, liền giúp hắn mua chút thức ăn nước uống. Lý Cẩn cảm kích nhìn xem Tô Giao, hỏi, "Cô nương, không biết cái này tiền là vật gì, như thế nào mới có thể thu hoạch được?" Tô Giao gặp hắn không giống giả mạo, liền kiên nhận hướng hắn giải thích hiện đại tiền tệ phương pháp sử dụng, cùng với làm sao thông qua công tác kiếm tiền. Lý Cẩn nghe xong, trong lòng có chủ ý, Tô Giao gặp Lý Cẩn đối xã hội hiện đại hoàn toàn không biết gì cả, liền tốt tâm đem hắn mang về trong nhà mình, tính toán giúp hắn chậm rãi thích ứng. Lý Cẩn nhìn xem trong phòng các loại đồ điện, hiếu kỳ không thôi, một hồi sờ một cái tivi, một hồi loay hoay tủ lạnh. Tô Giao cười hướng hắn giới thiệu những thứ này công dụng, Lý Cẩn nghe đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục khoa học kỹ thuật hiện đại thần kỳ. Tại Tô Giao trợ giúp bên dưới, Lý Cẩn bắt đầu thử nghiệm tìm việc làm. Hắn bằng vào tại cổ đại học tập thi từ ca phú cùng thư pháp vẽ tranh, tại một nhà văn hóa công ty tìm tới một phần kiêm chức, hỗ trợ sáng tác một chút cổ phong văn án cùng vẽ truyền thống phong cách tranh minh họa. Lý Cẩn cổ đại văn hóa nội tình thâm hậu, viết ra văn án vận vị mười phần, vẽ tranh minh họa cũng có phong cách riêng, rất nhanh liền được đến công ty lãnh đạo cùng hộ khách tán thành, thu vào cũng dần dần ổn định lại. Nhưng mà Lý Cẩn tại xã hội hiện đại sinh hoạt cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một lần, hắn tại đầu đường nhìn thấy một cái kẻ trộm đi trộm, xuất phát từ hoàng tử tinh thần trọng nghĩa, hắn không chút do dự xông lên phía trước ngăn lại. Kẻ trộm gặp hắn quản việc không đâu, cùng hắn đánh nhau. Lý Cẩn mặc dù học qua một chút võ nghệ, nhưng tại hiện đại trong lúc đánh nhau, chiêu thức của hắn có chút không thi triển được, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. May mắn xung quanh quần chúng kịp thời báo cảnh, cảnh sát chạy đến đem kẻ trộm chế phục. Lý Cẩn cũng bởi vậy nhận chút tổn thương, Tô Giao biết được phía sau, đau lòng không thôi, can dặn hắn về sau gặp phải loại này sự tình muốn trước báo cảnh, không nên tùy tiện hành động. Theo thời gian trôi qua, Lý Cẩn dần dần thích ứng hiện đại sinh hoạt, hắn bắt đầu lợi dụng chính mình đối cổ đại văn hóa hiểu rõ, tại xã hội hiện đại bộc lộ tài năng. Hắn tham gia một chút truyền thống văn hóa loại game show, tại tiết mục bên trong, hắn giải thích cổ đại cung đình lễ nghi thi từ điển cố, biểu hiện ra thư pháp kỹ thuật hội họa, hấp dẫn đông đảo người xem ánh mắt, trở thành có chút danh tiếng văn hóa danh nhân. Cùng lúc đó, Lý Cẩn cùng Tô Giao tình cảm cũng tại sớm chiều ở chung bên trong dần dần ấm lên. Tô Giao thưởng thức Lý Cẩn tài hoa cùng thiện lương, Lý Cẩn thì cảm kích Tô Giao tại chính mình bất lực nhất lúc trợ giúp, cũng bị nàng hiện đại nữ tính độc lập cùng sáng sủa hấp dẫn. Nhưng mà, liền tại hai người tình cảm ngày càng thâm hậu lúc, Lý Cẩn lại phát hiện thân thể của mình xuất hiện một chút khác thường. Hắn thường xuyên sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt, trong đầu sẽ còn hiện lên một chút kỳ quái hình ảnh, tựa hồ có đồ vật gì tại triệu hoán hắn trở lại cổ đại. Lý Cẩn trong lòng sầu lo, hắn không biết thân thể của mình tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy, cũng không biết có hay không có lẽ nói cho Tô Giao. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đáp án, tìm đọc các loại cổ tịch tư liệu, thậm chí thăm hỏi một chút nghiên cứu thần bí học chuyên gia, nhưng đều không thu hoạch được gì. Một ngày, Lý Cẩn tại chỉnh lý từ cổ đại mang tới bảng kia cổ tịch lúc, phát hiện một nhóm phía trước chưa hề chú ý tới chữ nhỏ. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình xuyên qua thời không đi tới hiện đại, phá vỡ thời không cân bằng, thân thể của hắn ngay tại dần dần bài xích thời đại này. Nếu như trễ tìm tới biện pháp giải quyết, hắn khả năng sẽ tại một ngày nào đó đột nhiên biến mất, trở lại cổ đại, hoặc là vĩnh viễn biến mất tại thời không trong khe hẹp. Lý Cẩn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn không nỡ Tô Giao, không nỡ cái này tràn đầy mới lạ cùng khiêu chiến xã hội hiện đại, nhưng hắn vừa sợ chính mình đột nhiên biến mất sẽ cho Tô Giao mang đến tổn thương. Trải qua một phen thống khổ dãy rủa, Lý Cẩn quyết định đem chân tướng nói cho Tô Giao. Tô Giao nghe xong, nước mắt rơi như mưa. Nàng xít sao ôm lấy Lý Cẩn, nói, không quản như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Tại Tô Giao cổ vũ bên dưới, Lý Cẩn một lần nữa tỉnh lại. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi có khả năng trợ giúp Lý Cẩn người, cuối cùng, tại một vị ẩn cư lão học giả nơi đó được đến một tia hy vọng. Lão học giả nói cho bọn họ, tại cổ đại một cái thần bí trong di tích, có thể cất giấu có khả năng cân bằng thời không lực lượng bảo vật. Nếu như Lý Cẩn có khả năng tìm tới cái này bảo vật, có lẽ liền có thể giải quyết thân thể của hắn vấn đề. Lý Cẩn cùng Tô Giao quyết định cùng một chỗ bước lên tìm kiếm thần bí di tích hành trình. Bọn họ căn cứ lão học giả cung cấp manh mối, xuyên qua núi non sông ngòi, đi tới một cái xa xôi vùng núi. Tại vùng núi bên trong, bọn họ trải qua gian nan hiểm trở, rốt cuộc tìm được chỗ kia thần bí di tích. Trong di tích cơ quan trung điểm, Lý Cẩn cùng Tô Giao nâng đỡ lẫn nhau, bằng vào trí tuệ cùng dũng khí, từng bước một phá giải cơ quan. Cuối cùng, tại di tích chỗ sâu, bọn họ tìm tới kiện kia thần bí bảo vật. Làm Lý Cẩn chạm đến bảo vật mấy mắt, một đạo ánh sáng nhu hòa đem hắn bao phủ. Hắn cảm thấy thân thể khác thường dần dần biến mất, đau đầu cũng không phát tác lại. Hắn biết, thân thể của mình ngay tại dần dần thích ứng thời đại này. Lý Cẩn cùng Tô Giao ôm nhau mà khóc, bọn họ cuối cùng chiến thắng khó khăn, nên đón tương lai tốt đẹp. Từ đây, Lý Cẩn triệt để tại xã hội hiện đại yên ổn, hắn tiếp tục tại văn hóa lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, đem cổ đại văn hóa cùng hiện đại văn minh hoàn mỹ dung hợp, trở thành truyền thừa cùng phát dương truyền thống văn hóa sứ giả. Mà hắn cùng Tô Giao tình yêu cố sự cũng đã trở thành mọi người trong miệng một đoạn giai thoại, tại cái này tràn đầy kỳ tích thời đại bên trong, lưu truyền đi xuống. Chương 745, đói bụng. Chương 745, đói bụng. Tần Hoài Như, cái này tứ hợp viện bên trong vận mệnh nhiều thăng trầm nữ tử, trợ phu sớm qua đời, lưu nàng lại cùng ba cái tuổi nhỏ hai tử, còn có cao tuổi bà, một nhà lớn bé sinh kế toàn bộ đều đè ở nàng nhu nhược bà bay. Tại cái kia vật tư thiếu thốn niên đại, thời gian trôi qua giật gấu bà bay, mỗi một phân tiền mỗi một hạt gạo đều phải tính toán tỉ mỉ. Mụ, ta đói. Tiểu Nhi tử đồng lạnh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đứng tại cửa nhà lẩm bẩm. Tần Hoài Như nghe tiếng, tranh thủ thời gian thả ra trong tay đĩa, bước nhanh đi đến hải tử bên cạnh, ngồi xổm người xuống, ôn nhu sờ lên đồng lạnh đầu, nói, nhanh rửa mặt đi. Cháu lập tức liền tốt nhìn xem hải tử gầy ba khuôn mặt nhỏ, trong lòng của nàng một trận như kim châm, âm thầm thế nhất định phải để cho bọn nhỏ ăn no mà cấm. Tứ hợp viện thời gian, vụ mặt mà phức tạp. Đồng hương ở giữa, đã có hô bang hỗ trợ ôn nhu, cũng không thiếu được gặp gành mâu thuẫn. Tần Hoài Như ngày bình thường làm người thiện lương nhiệt tâm, cùng trong viện đại đa số hàng xóm chung đụng được coi như hòa hợp. Nhưng cũng luôn có như vậy mấy cái, giống tam đại gia diêm phú quý, mọi chuyện đều thích tính toán, sợ chính mình ăn một điểm thua thiệt. Có một lần, Tần Hoài Như trong sân giặt quần áo, không cẩn thận tung tóe chút nước đến tam đại gia phơi nắng trên giày. Tam đại gia thấy thế, lập tức nhảy dựng lên, khẽ khẽ giọng nói hô, "Tần Hoài Như, ngươi chuyện gì xảy ra à? Giày này ta mới vừa rửa sạch hong khô, ngươi liền cho làm ướt, còn có để hay không cho người xuyên bảo?" Tần Hoài Như vội vàng nói xin lỗi, giải thích nói chính mình không phải cố ý, có thể Tam đại gia vẫn như cũ không buông tha, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Tần Hoài như trong lòng bị khuất, lại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, dù sao tại cái này tứ hợp viện bên trong, nàng một cái quả phụ mang theo hài tử, không nghĩ gặp phải quá nhiều không phải là. Nhưng mà, sinh hoạt cực khổ cũng không đánh Tần Hoài như. Nàng băng vào chính mình cần cù cùng trí tuệ, cố gắng duy trì lấy cái nhà này. Ban ngày, nàng tại trong nhà xưởng liệu mạng làm việc, kiếm cái kia ít ỏi tiền lương, sau khi tan việc, lại ngựa không dừng vó chạy về nhà, lo liệu chuẩn bị việc nhà. Vì có thể để cho bọn nhỏ ăn nhiều một cái, nàng thường thường chính mình đói bụng, đem thức ăn đều để lại cho người nhà. Trong viện nhất đại gia dịch Trung Hải, là cái nhiệt tình người. Hắn nhìn Tần Hoài như cô nhi quả mẫu sinh hoạt khó khăn, thường xuyên rỗi tay cứu trợ. Ngày lễ ngày Tết, sẽ đưa chút hủ tiếu tạp hóa tới, bọn nhỏ sinh bệnh, hắn cũng sẽ hỗ trợ tìm bác sĩ bốc thuốc. Tần Hoài như đối nhất đại gia tràn đầy cảm kích, trong lòng nàng, nhất đại gia tựa như chính mình thân nhân. Nhất đại gia, thật sự là rất đa tạ ngài, nếu không phải ngài, chúng ta cuộc sống này cũng không biết làm như thế nào qua. Tần Hoài như tiếp nhận nhất đại gia đưa tới lương thực, viên mắt tầm ức, âm thanh nghẹn ngào nói: "Muội tử, đừng nói như vậy, tất cả mọi người là trong một viện hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau làm nền là nên. Người cũng không dễ dàng, có cái gì khó khăn liền lên tiếng." Nhất đại gia vỗ vỗ Tần Hoài như bả vai, thầm thì nói: "Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bọn nhỏ dần dần lớn lên, Tần Hoài như áp lực không chút nào chưa giảm. Đồng ngạnh đến đi học niên kỷ, học phí thành bày ở trước mặt nàng một vấn đề khó. Vì góp đủ học phí, Tần Hoài như sau khi tan việc lại tìm phần kiêm chức, giúp người may và y phục. Mỗi lúc trời tối, chờ bọn nhỏ đều ngủ, nàng còn tại dưới ánh đèn lờ mờ, một kim một chỉ cái đất, ngón tay bị kim đâm phá cũng không nói hoài tới, trong lòng chỉ nghĩ đến nhiều kiếm chút tiền, để đồng ngạnh có thể thuận lợi đến trường. Có thể vận mệnh tựa hồ tổng thích trêu chọc người. Liên tại Tần Hoài như vì cuộc sống đau khổ dãy rồi lúc, tứ hợp viện lại nên đón mới phong ba. Nhị đại gia Lưu Hải Trung, một mực đối trong viện công cộng công việc có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn muốn tại viện tử bên trong xây dựng một cái nhà kho nhỏ, dùng để cất giữ chính mình tạp vật, lại bị đến mặt khác hàng xóm phản đối. Lưu Hải Trung quyết giữ ý mình, cho rằng chính mình ở trong viện già đời, muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không nghe đại gia khuyên can. Song phương vì thế viên náo không thể giản xếp, toàn bộ tứ hợp viện đều bị bao phủ tại một mảnh không khí khẩn trương bên trong. Tần Hoài như nhìn xem đồng hương ở giữa viên náo như thế không thoải mái, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng biết rõ, tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, đại gia lẽ ra giống người một nhà đồng dạng ở Trung Hòa Thuận, bây giờ lại bởi vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Vì vậy, nàng quyết định đứng ra hòa giải trận này mâu thuẫn. Nhị đại gia, ngài nhìn viện tử này vốn là không lớn, nếu là lại đi cái lều, đại gia đi bộ đều không tiện. Mà còn cái này chỗ công cộng, cũng không phải ta một nhà, đến suy nghĩ một chút đại gia cảm thụ à. Tần Hoài như tìm tới nhị đại gia, kiên nhẫn thuyết phục. Thử, ta đi cái lều làm sao vậy? Ta lại không có chiếm nhà các ngươi địa phương. Ta đều như thế lớn số tuổi, tại cái này viện tử ở đây nhiều năm như vậy, chút chuyện này đều không làm được chủ. Nhị đại gia vẫn như cũ thở phì phò, căn bản nghe không vào. Tần Hoài như không hề từ bỏ, nàng lại tìm đến mặt khác hàng xóm, cùng một chỗ thương lượng biện pháp giải quyết. Trải qua một phen cố gắng, đại gia cuối cùng đạt tới chung nhận thức, quyết định tại viện tử nơi hẻo lánh bên trong vạch ra một khu vực nhỏ, chuyên môn dùng để cất giữ đại gia tạp vật, đã giải quyết nhị đại gia vấn đề, lại không ảnh hưởng viện tử chỉnh thể hoàn cảnh. Cuộc phong ba này, tại Tần Hoài như điều giải một chút, cuối cùng có thể lắng lại, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Theo thời gian trôi qua, Tần Hoài như bọn nhỏ đều đã lớn, riêng phần mình có cuộc sống của mình. Đồng ngạnh đi phương xa công tác, hai cái nữ nhi cũng đều gả cho người. Tần Hoài như cũng dần dần già đi, nếp nhăn trên mặt nhiều, tóc cũng trận nhìn rất nhiều. Nhưng nàng viên kia kiên cường thiện lương tâm, nhưng lại chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ tứ hợp viện vẫn như cũ tràn đầy sinh hoạt khí tức. Tần Hoài như thường xuyên ngồi ở trong sân lão hoại thụ bên dưới, nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Những cái kia đã từng cực khổ cùng vui cười, đều thành nàng sinh mệnh quý báu nhất tài phú. Nàng nhìn xem viện tử bên trong bọn nhỏ chơi đùa thân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, nàng vượt qua nhân sinh bên trong gian nan nhất thời gian, cũng thu hoạch ấm áp cùng cảm động. Nàng biết, vô luận sinh hoạt đã từng bao nhiêu khổ, chỉ cần trong lòng có thích, có hy vọng, liền nhất định có thể đi tiếp. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Tần Hoài như giống thường ngày trong sân phơi nắng. Nhất đại gia đi tới, ngồi tại bên người nàng, hai người câu được câu không trò chuyện. "Muội tử, nhiều năm như vậy, ngươi thật là không dễ dàng a." Nhất đại gia cảm khái nói. "Nhất đại gia, đều đi qua. Hiện tại bọn nhỏ đều tốt, ta cũng liền thỏa mãn." Tần Hoài như mỉm cười trả lời, trong ánh mắt lộ ra bình tĩnh cùng thỏa mãn. Ánh nắng chiều vẩy vào tứ hợp viện mỗi một cái nơi hẻo lánh, cho cái này cổ lão viện tử khoác lên một tầng màu vàng áo khoác. Tần Hoài như lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh. Chuyện xưa của nàng, tựa như cái này tứ hợp viện lịch sử đồng dạng, mặc dù tràn đầy quanh co, nhưng có đặc biệt một vị, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, chậm rãi chảy xuôi. Chương 746, tính toán. Chương 746, tính toán. Tứ hợp viện bên trong ngoài ý muốn phong ba, lung lão mãi mãi cùng xóa trụ. Tứ hợp viện thời gian, từ trước đến nay là tại vụ vật cùng bình thản bên trong đan vào tiến lên, nhưng mà, một trang biến cố đột nhiên xuất hiện, phá vỡ phần này vốn có yên tĩnh. Lung lão mãi mãi, vị này tại tứ hợp viện bên trong một mực rất được kính trọng trưởng bối, chẳng biết tại sao, lại mắc phải bệnh tâm thần. Mới đầu, đại gia cũng không phát giác khác thường. Lung lão mãi mãi giống thường ngày, ngồi ở trong sân với nắng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tất cả xung quanh. Nhưng dần dần, một chút kỳ quái hành động bắt đầu hiện rõ. Nàng lại đột nhiên đối với không khí tự lẩm bẩm, trên mặt lúc thì lộ ra hoảng sợ thần sắc, lúc thì lại không giải thích được cười to. Ngày hôm đó buổi chiều, Xòa Trụ khẽ hát, bưng mới vừa làm tốt đồ ăn từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị cho Tần Hoài Như nhà đưa đi một chút. Mới vừa đi tới giữa sân, liền cảm giác một đạo ánh mắt bén nhọn phóng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Lung Lão Nãi Nãi. Lúc này Lung Lão Nãi Nãi trong ánh mắt lộ ra xa lạ hung ác, nhìn chằm chằm hắn. Xòa Trụ còn chưa kịp phản ứng, Lung Lão Nãi Nãi đột nhiên đứng lên, gơ lấy một bên chổi, hướng về Xòa Trụ lao đến, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào, đánh ngươi, đánh ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Xòa Trụ giật nảy mình, trong tay đồ ăn kém chút đánh đổ, hắn vội vàng né tránh, hô, lão phu nhân, ngài đây là thế nào rồi? Ta là Xòa Trụ à, có thể Lung Lão Nãi Nãi căn bản không nghe, vung vẩy chổi, một cái lại một cái hướng Xòa Trụ đánh tới. Viện tử bên trong các bạn hàng xóm nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp từ trong nhà đi ra xem xét. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tần Hoài Như mau tới phía trước, tính toán giữ chặt Lung Lão Nãi Nãi, nói, lão phu nhân, ngài đừng đánh nữa, Xòa Trụ không làm gì chuyện xấu à, nhưng Lung Lão Nãi Nãi khí lực một cách lạ kỳ lớn, Tần Hoài Như lại nhất thời kéo không được. Nhị đại gia Lưu Hải Trung ở một bên cau mày, nói, cái này Lung Lão Nãi Nãi làm sao chuyện quan trọng? Em đẹp làm sao đánh tới người đến? Tam đại gia Diêm Phú Quý thì ở một bên gật gù đắc ý phân tích, theo ta thấy à, lão thái thái này sợ là não hồ đồ rồi, nói không chừng là chúng ta. Xòa Trụ một bên tránh né lấy Lung Lão Nãi Nãi công kích, một bên gấp gáp nói, đoàn người nhanh nghĩ một chút biện pháp à, đừng để lão phu nhân làm bị thương chính mình. Nhất đại gia Dịch Trung Hải tranh thủ thời gian chạy về trong phòng, lấy ra một chút bình thường cho bọn nhỏ mua bánh kẹo, tính toán hấp dẫn Lung Lão Nãi Nãi lực chú ý, hắn đem bánh kẹo đặt ở Lung Lão Nãi Nãi trước mặt, nhẹ nói, lão phu nhân, ngài nhìn đây là cái gì? An viên kẹo, bớt giận. Lung Lão Nãi Nãi động tác dừng một chút, con mắt nhìn chằm chằm bánh kẹo nhìn một hồi, liền tại đại gia cho rằng nàng muốn bình tĩnh trở lại thời điểm, nàng đột nhiên lại vung vẩy lên chổi, hướng về Xòa Trụ tiếp tục đuổi đánh. Xòa Trụ bất đắc dĩ, chỉ có thể vây quanh viện tử chạy trốn tứ phía, một bên chạy một bên đều, lão phu nhân, ta thật không biết chỗ nào đắc tội ngài, ngài tha cho ta đi. Trận này truy đuổi kéo dài một hồi lâu, Lung Lão Nãi Nãi thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, bước chân cũng chậm xuống. Xòa Trụ chờ đúng thời cơ, tranh thủ thời gian chạy đến Tần Hoài Như sau lưng trốn đi. Tần Hoài Như xít sao che chở Xòa Trụ, đối Lung Lão Nãi Nãi nói, lão phu nhân, ngài trước nghỉ một lát, có chuyện thật tốt nói. Lung Lão Nãi Nãi thở hổn hển, ánh mắt vẫn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm Xòa Trụ, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm. Từ đó về sau, Lung Lão Nãi Nãi truy đánh Xòa Trụ sự tình liền thường xuyên phát sinh. Chỉ cần Xòa Trụ một trong sân xuất hiện, Lung Lão Nãi Nãi liền giống bị phát động chốt mở đồng dạng, lập tức cầm lấy bên cạnh có thể coi như vũ khí đồ vật, đuổi theo Xòa Trụ đánh. Xòa Trụ mỗi lần đều chỉ có thể chật vật chạy trốn, thời gian trôi qua khổ không thể tả. Vì tránh né Lung Lão Nãi Nãi, Xòa Trụ suy nghĩ không ít biện pháp. Hắn tận lực giảm bớt trong sân lộ diện thời gian, mỗi lần ra ngoài đều cẩn thận, giống như làm tặc. Nhưng dù cho như thế, vẫn là khó lòng phòng bị. Có một lần, hắn thừa dịp Lung Lão Nãi Nãi trong phòng nghỉ ngơi, lén lút chuồn ra ra môn, vốn cho rằng có thể thuận lợi ra ngoài, kết quả mới vừa đi tới cửa sân, liền nghe đến sau lưng chuyển đến quen thuộc kêu đánh âm thanh. Hắn nhìn lại, Lung Lão Nãi Nãi chính nâng quả trượng, khí thế hung hăng hướng hắn chạy tới. Xòa Trụ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa trình diễn chạy trốn vở kịch. Hắn một bên chạy một bên hướng xung quanh hàng xóm xin giúp đỡ, đoàn người nhanh quản một chút lao phu nhân à, ta cái này mỗi ngày bị đuổi theo đánh, thực tế không chịu nổi, các bạn hàng xóm cũng rất bất đắc dĩ, mỗi lần đều tính toán ngăn lại Lung Lão Nãi Nãi, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tần Hoài Như nhìn xem Xòa Trụ bị chơi đùa quá sức, trong lòng rất là đau lòng. Nàng quyết định cùng Nhất Đại gia cùng một chỗ, mang theo Lung Lão Nãi Nãi đi bệnh viện nhìn xem. Trải qua bác sĩ kỹ càng kiểm tra cùng chẩn bệnh, xác định Lung Lão Nãi Nãi xác thực mắc phải bệnh tâm thần, cần trường kỳ điều trị. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Tần Hoài Như cùng Nhất Đại gia triệu tập tất cả hàng xóm, mở cái sẽ. Trong buổi họp, Nhất Đại gia nói, Lung Lão Nãi Nãi bệnh, ta đều là trong một viện hàng xóm, về sau phải nhiều chiếu ứng điểm. Xòa Trụ, ngươi cũng đừng để bụng, lão phu nhân không phải cố ý. Xòa Trụ cười khổ mà nói, Nhất Đại gia, ta biết, có thể cái này mỗi ngày bị đuổi theo đánh, ta cũng sợ hại à. Tần Hoài Như an ủi, Xòa Trụ, về sau ta giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm lão phu nhân, tận lực không cho nàng lại đuổi theo ngươi đánh. Ta cùng một châu nghĩ biện pháp, để lão phu nhân bệnh nhanh lên tốt, mặt khác các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp bày tỏ, sẽ hỗ trợ chiếu cố Lung Lão Nãi Nãi, tận lực tránh cho những chuyện tương tự phát sinh. Thời gian vẫn còn tại tứ hợp viện bên trong chậm rãi chạy xuôi, Lung Lão Nãi Nãi còn là sẽ thỉnh thoảng phát bệnh, đuổi theo Xòa Trụ đánh. Nhưng mỗi lần, các bạn hàng xóm đều sẽ kịp thời xuất thủ ngăn lại. Xòa Trụ cũng dần dần quen thuộc loại này mèo vờn chuột sinh hoạt, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần sinh hoạt khói lửa. Tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, đại gia cộng đồng đối mặt trong sinh hoạt ngoài ý muốn cùng khiêu chiến, cái kia phần đồng hương ở giữa tình nghĩa, cũng tại lần này lần khó khăn chắc trở bên trong, càng thêm thâm hậu. Mà Lung Lão Nãi Nãi bệnh tình, cũng tại đại gia quan tâm cùng chiếu cô xuống, có chút dấu hiệu chuyển biến tốt, tứ hợp viện tựa hồ lại từ từ tìm về ngày xưa yên tĩnh cùng hài hòa. Quân Nhu Uyên, triều đình phong vân quỷ quyệt đại sở vương triều, chính vào không ổn định lúc. Tân đế Triệu Hoàn mới bước lên đại bảo, năm gần 16, còn chưa hoàn toàn từ tiên đế băng hà trong bi thống đi ra, liền bị cuốn vào triều đình cái kia biến đổi liên tục quyền mưu vòng xoáy bên trong. Trên triều đình, lấy thừa tướng Dương Nguyên cầm đầu một phái thế lực, quyền nghiêng triều chính. Dương Nguyên đa mưu túc trí, trong triều kinh doanh nhiều năm, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, triều đình mọi việc, như không có hắn gật đầu, lại khó mà phổ biến. Hắn mặt ngoài đối tân đế cung kính có thừa, mỗi ngày tào triều đều là dẫn đầu quỳ xuống đất hô to bản thuế, luôn tự ở giữa tràn đầy trung thành, có thể trong âm thầm lại âm thầm cấu kết các lộ quan biên, kết bè kết cánh, đem khống triều chính. Ngày hôm đó tào triều, Dương Nguyên mặc áo mang bảo, bước chân trầm ổn ra khỏi hàng, trong tay nâng một bản tấu chương, cao giọng nói: "Bệ hạ, thần gần đây nghe, biên cảnh man tộc ngao ngoe muốn động, hình như có xâm chiếm chi ý, thần cho rằng việc cấp bách là tăng phái binh lực, tăng cường biên cảnh phòng ngự." Chương 747, chấm tư một lát. Chương 747, chấm tư một lát. Lao thần cho rằng có thể phái Trấn Viễn đại tướng quân Vương Mạnh tiến về, Vương tướng quân kinh nghiệm xa trường, chiến công hiển hách, nhất định có thể bảo vệ ta đại sở biên cảnh không lo. Dương Nguyên sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, nói: "Thái úy, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Tôn đức tướng quân là người, bản tướng rõ ràng nhất. Đến mức cắt xén quân lương một chuyện, đơn thuần lời đồn. Thái úy chớ có vì bản thân riêng tư, chậm trễ quốc gia đại sự." Trên triều đình, hai phái quan viên bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Triệu Hoàn nhìn xem một màn này, trong lòng phiền muộn không thôi. Hắn biết rõ, chính mình tuy là hoàng đế, có thể quyền lực trong tay lại bị Dương Nguyên đám người cản tay. Nếu không thể mau chóng đánh vỡ cục diện này, đại sở vương triều sợ đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bài triều về sau, Triệu Hoàn trở lại ngự thư phòng, một mình trầm tư. Hắn nhớ tới tiên đế trước khi lâm chung nhắc nhở, muốn hắn chấn chỉnh lại triều cương, bảo vệ đại sở giang sơn xa tắc. Nhưng hôm nay, triều đình bị Dương Nguyên một phái cầm giữ, chính mình chỉ có hoàng đế chi danh, lại không có hoàng đế thực. Đang suy nghĩ, thiếp thân thái giám Tiểu Thuận Tử vội vàng đi tới, thấp giọng nói: "Bệ hạ, ngự sử trung thừa Trần đại nhân cầu kiến." Triệu Hoàn ánh mắt sáng lên, nói nhanh tuyên: "Trần Phong, chính là Triệu Hoàn tâm phúc, là người thông minh nhạy bén, đối Triệu Hoàn trung thành tuyệt đối. Lần này Trần Phong cầu kiến, chắc là có chuyện quan trọng tương lượng." Trần Phong đi vào ngự thư phòng, quỳ xuống đất hành lễ phía sau, từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, có cho Triệu Hoàn, nói: "Bệ hạ, đây là thần gần đây đoạt được mật báo. Dương Nguyên trong bóng tối cùng man tộc cấu kết, ý đồ nội ứng ngoại hợp, phá vỡ ta đại sở vương triều." Triệu Hoàn nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra mật tín xem xét. Mật tín bên trong kỹ càng ghi chép Dương Nguyên cùng man tộc thủ lĩnh thư từ qua lại, cùng với bọn họ âm mưu kế hoạch. Triệu Hoàn nhìn xong, giận không nhịn nổi, đem mật tín nặng nề mà đập vào trên mặt bàn, nói: "Dương Nguyên lão tặc, dám lớn mật như thế, chấm nhất định muốn đem hắn đem ra công lý." Trần Phong thấy thế, vội vàng nói: "Bệ hạ, việc này nhất định không thể xúc động. Dương Nguyên trong triều thế lực khổng lồ, như tùy tiện động thủ, sợ sinh biến cố. Bệ hạ cần bàn bạc kỹ hơn, chấm chấm lưu toan." Triệu Hoàn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Trần Phong, hỏi theo ái khanh gặp, chấm nên làm thế nào cho phải. Trần Phong trầm tư một lát, nói: "Bệ hạ, việc cấp bách là muốn trước ổn định Dương Nguyên, để hắn buông lòng cảnh giác. Đồng thời, bệ hạ có thể trong bóng tối liên lạc trong triều hỗ trợ bệ hạ quan viên, xúc tích lực lượng. Mặt khác, có thể phái người tiến về biên cảnh, cùng Vương Mạnh tướng quân bắt được liên lạc, để hắn mật thiết quan tâm man tộc động tĩnh, nếu có dị động, lập tức xuất binh." Triệu Hoàn khẽ gật đầu, nói: "Ái khanh nói cực phải. Việc này cứ giao cho ái khanh đi làm, nhất thiết phải chú ý cẩn thận, không thể để lộ nửa điểm phong thanh." Trần Phong lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Triệu Hoàn dựa theo Trần Phong kế sách, mặt ngoài đối Dương Nguyên càng thêm tín nhiệm, đối hắn tiến cử quan viên, cũng phần lớn cho phân công. Dương Nguyên gặp cái này, trong lòng âm thầm đắc ý, cho rằng Triệu Hoàn bất quá là cái mềm yếu bất lực hoàng đế, không đáng sợ. Mà tại trong bóng tối, Trần Phong thì buôn tẩu khắp nơi, liên lạc trong triều người trung nghĩa. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ dần dần tạo thành một cỗ đối kháng Dương Nguyên thế lực. Cùng lúc đó, Triệu Hoàn cũng phái người bí mật tiến về biên cảnh, đem Dương Nguyên âm mưu báo cho Vương Mạnh. Vương Mạnh biết được phía sau, giận tím mặt, lúc này bày tỏ, ổn thỏa toàn lực ứng phó, bảo vệ đại sở biên cảnh, tuyệt không để Dương Nguyên âm mưu đạt được. Nhưng mà, Dương Nguyên dù sao đa mưu túc trí, hắn đối Triệu Hoàn cử động cũng có hoài nghi. Vì thăm dò Triệu Hoàn, hắn cố ý trên triều đình đưa ra một hạng đối với chính mình cực kỳ có lợi chính sách, tính toán quan sát Triệu Hoàn phản ứng. Trên triều đình, Dương Nguyên lại lần nữa ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, thần cho rằng, bây giờ quốc gia tài chính cần trương, làm cắt giảm các nơi quân phí chi tiêu, đem tiết kiệm được ngân lượng dùng cho sửa chữa hoàng cung. Bệ hạ chính là nhất quốc chi quân, hoàng cung chính là hoàng thất uy nghiêm vị trí, không thể quá mức đơn sơ." Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Chúng quan viên đều biết, Dương Nguyên cử động lần này, kỳ thực là vì suy yếu quân đội thực lực, để hắn càng tốt khống chế thế cục. Triệu Hoàn trong lòng minh bạch Dương Nguyên ý đồ, có thể hắn cố nén lửa giận trong lòng, bất động thanh sắc nói: "Thừa tướng lời nói, không phải không có lý. Việc này cho chấm lại suy nghĩ một chút." Dương Nguyên gặp Triệu Hoàn cũng không tại chỗ bắt bỏ, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn cho rằng Triệu Hoàn đã bị chính mình bắt bí lấy. Nhưng mà, hắn lại không có chú ý tới, Triệu Hoàn trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kiên định. Trở lại ngự thư phòng phía sau, Triệu Hoàn lập tức đem Trần Phong gọi đến. Hắn đối Trần Phong nói: "Dương Nguyên lão tặc, càng không chút kiêng kỵ, chấm không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh động thủ." Trần Phong gật đầu nói: "Bệ hạ, bây giờ chúng ta đã tích xúc nhất định lực lượng, là thời điểm động thủ. Bất quá, chúng ta còn cần một cái thời cơ thích hợp." Đúng lúc này, Tiểu Thuận Tử vội vàng đi tới, hưng phấn nói: "Bệ hạ, biên cảnh truyền đến tin chiến thắng, Vương Mạnh tướng quân đại bại man tộc, quân địch đã lui." Triệu Hoàn nghe vậy, hết sức vui mừng. Trần Phong càng là hai mắt tỏa sáng, nói: "Bệ hạ, đây là cơ hội trời cho. Dương Nguyên cùng man tộc cấu kết sự tình, bây giờ đã chân tướng rõ ràng. Bệ hạ có thể mượn cơ hội này, chiêu cáo thiên hạ, đem Dương Nguyên đem ra công lý." Triệu Hoàn nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, liền theo ái khanh lời nói. Chấm muốn để Dương Nguyên lão tặc, vì hắn sợ tác sở vi trả giá đắt." Ngày kế tiếp tào triều, Triệu Hoàn mặc long bào, thần sắc uy nghiêm ngồi tại trên long ỷ chờ chúng quan biên hành lễ xong xuôi, hắn đột nhiên vỗ một cái long ỷ, lớn tiếng nói: "Người tới, đem thừa tướng Dương Nguyên cầm xuống." Dương Nguyên nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn thất kinh nói: "Bệ hạ, thần có tội gì? Vì sao muốn cầm thần?" Triệu Hoàn hừ lạnh một tiếng, nói: "Dương Nguyên, ngươi còn dám giả biện? Ngươi trong bóng tối cùng man tộc cấu kết, ý đồ phá vỡ ta đại sở vương triều, tội ác tày trời. chấp niệm tình ngươi là tam triều nguyên lão, vốn không muốn cùng ngươi khó xử, có thể ngươi lại không biết hối cải, làm trầm trọng thêm. Hôm nay, chấp nhất định muốn đem ngươi đem ra công lý, lấy chính quốc pháp. Dứt lời, Triệu Hoàn đem cái kia phong mật tín ném tới Dương Nguyên trước mặt. Dương Nguyên nhặt lên mật tín, nhìn thấy phía trên nội dung, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn biết, âm mưu của mình đã bại lộ, tất cả đều xong. Theo Dương Nguyên bị cầm xuống, hắn vây cánh cũng nhộn nhịp bị thanh tra. Đại sở vương triều triều đình, cuối cùng khôi phục ngày xưa thanh minh. Triệu Hoàn tại kinh lịch trận này kinh tâm động phách quyền mưu đấu tranh phía sau, cũng dần dần trưởng thành là một vị hữu dung hữu mưu hoàng đế. Hắn biết rõ, xem như nhất quốc chi quân, gánh vác giang sơn xã tắc trách nhiệm, chỉ có chăm lo quản lý, mới có thể để cho đại sở vương triều phồn vinh hưng thịnh, trưởng trị cửu an. Sau đó, Triệu Hoàn tại Trần Phong Vương mãnh chờ một đám trung thần phụ tá bên dưới, bắt đầu một loạt cải cách, đại sở vương triều cũng nên đón mới ánh dạng đông, tại trong dòng chảy lịch sử, viết tiếp thuộc về mình huy hoàng văn chương. Lâm Vũ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng mùi mùi mãi thôi. Hắn biết, tại cái này chàng cùng hồng thủy đỏ sức bên trong, chính mình không những vận dụng sở học tri thức, càng thu hoạch quý giá nhân sinh kinh nghiệm. Chương 748, nhìn một cái. Chương 748, nhìn một cái. Phượng Đế Hàn Môn, công chúa cùng tú tài khuynh thành yêu lớn hy vương triều, quốc thái dân an, đô thành Trường An phồn hoa giống như gấm. Triều Dương công chúa Lý Uyển, xem như hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi, sinh đến hoa nhường người thẹn, tài hoa xuất chúng, thở nhỏ tại trong cung đình sống an nhàn sung sướng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là kinh thành bên trong đông đảo công tử hâm mộ đối tượng. Ngày xuân buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, Lý Uyển chán ghét trong cung đình rườm rà quy củ cùng nhàm chán xã giao, mang theo thiếp thân nha hoàn Lục Trúc, lén lút chạy ra khỏi hoàng cung. Các nàng đi tới thành Trường An bên ngoài một chỗ thanh u núi rừng, nơi này phồn hoa như gấm, cỏ xanh như tấm đệm, chim nhỏ tại đầu cảnh hoan hát, nước suối róc rách chảy xuôi, cùng cung đình trang trọng trang nghiêm hoàn toàn khác biệt, để Lý Uyển cảm thấy vô cùng tự do cùng hài lòng. Lý Uyển đang chìm say tại cái này tốt đẹp xuân quang bên trong, đột nhiên nghe đến cách đó không xa truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Nàng lòng sinh hiếu kỳ, theo âm thanh tìm kiếm, chỉ thấy một vị tuổi trẻ thư sinh đang ngồi ở bên dòng suối trên một tảng đá, tay nâng cuốn sách, hết sức chuyên chú đọc. Thư sinh tên là Tô Dật, gia cảnh bần hàn, nhưng hắn chăm chỉ hiếu học, một lòng muốn thông qua khoa cử thay đổi vận mệnh. Hắn khuôn mặt thanh tú, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng chấp nhất, mặc dù mặc một mạc vải thô quần áo, lại khó nén trên thân thư quyền khí. Lý Uyển bị Tô Dật chuyên chú hấp dẫn, không tự giác đi đến bên cạnh hắn. Tô Dật phát giác được có người tới gần, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ tử trước mắt tựa như thiên tiên hạ phàm, trong lúc nhất thời càng nhìn đến ốc. Lý Uyển nhìn xem Tô Dật dáng dấp, không khỏi phốc phốc cười một tiếng, nói: "Ngươi thư sinh này, sao như vậy nhìn chằm chằm người nhìn?" Tô Dật cái này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được sự thất thố của mình, liền vội vàng đứng lên hành lễ, lắp bắp nói: "Tại hạ thất lễ, chỉ là cô nương tựa như thiên nhân, để tại hạ nhất thời mất phân tức. Dám hỏi cô nương quý tính." Lý Uyển thấy hắn như thế quấn bách, cảm thấy mười phần thú vị, liền che giấu chính mình công chúa thân phận, nói: "Ta gọi Uyển Nhi, cùng nha hoàn đi ra đạt thành, đi qua nơi đây, nghe đến công tử tiếng đọc sách, liền tới nhìn một cái. Công tử như vậy cố gắng, chắc là muốn tham gia khoa cử a?" Tô Dật nhẹ gật đầu, nói: "Chính là, tại hạ gia cảnh bần hàn, chỉ có thông qua khoa cử mới có thể trở nên nổi bật, là người nhà mưu đến hạnh phúc." Lý Uyển nhìn xem Tô Dật ánh mắt kiên định, trong lòng đối hắn kính nể chi tình tự nhiên sinh ra, hai người liền ngồi tại bên dòng suối, trò chuyện lên thi từ ca phú nhân sinh lý tưởng, trò chuyện vui vẻ, trong lúc bất chi bất giác, mặt trời đã dần dần ngã về tây. Phân biệt lúc, Lý Uyển đối Tô Dật nói: "Hôm nay cùng công tử gặp nhau, mười phần vui vẻ. Không biết công tử ngày sau có tính toán gì?" Tô Dật nói: "Tại hạ tính toán tiến về kinh thành, tham gia năm nay khoa cử khảo thí. Nếu có thể trường cấp 3, ổn thỏa không phụ đời này sở học." Lý Uyển khẽ cười nói: "Vậy ta liền chúc công tử trường cấp 3 đứng đầu bảng. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta lại gặp nhau." Dứt lời, Lý Uyển mang theo Lục Trúc rời đi núi rừng. Tô Dật nhìn qua các nàng bóng lưng rời đi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trở lại hoàng cung phía sau, Lý Uyển thường xuyên nhớ tới cùng Tô Dật gặp nhau ngày đó, Tô Dật tài hoa cùng khát vọng để nàng động tâm không thôi. Mà Tô Dật cũng đối Lý Uyển nhớ mãi không quên, hắn càng thêm cố gắng đọc sách, hy vọng có thể sớm ngày trường cấp 3, cùng Lý Uyển gặp lại lần nữa. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đến khoa cử khảo thí thời gian. Tô Dật đầy cõi lòng tin đi vào trường thi, băng vào vững chắc học thức, một đi ngang qua quan chẳng tướng, cuối cùng tại thi đỉnh bên trong chỗ hết tài năng, trường cấp 3 Trạng Nguyên. Hoàng đế đích thân tiếp kiến tân khoa Trạng Nguyên, đối Tô Dật tài hoa tán thưởng có thừa, tại chỗ tứ phong hắn là Hàn Lâm viện biên tu, đồng thời tại trong cung thiết tiến chiêu đãi nồng hậu. Lý Uyển biết được tân khoa Trạng Nguyên chính là Tô Dật lúc, trong lòng mừng rỡ như điên. Tại trên yến hội, nàng len lén nhìn xem Tô Dật, chỉ thấy hắn mặc Trạng Nguyên bào, tư thế hiên ngang, cùng ngày ấy tại núi rừng bên trong nhìn thấy thư sinh như hai người khác nhau. Tô Dật cũng tại trong đám người nhìn thấy Lý Uyển, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, không hiểu Uyển Nhi tại sao lại xuất hiện tại hoàng cung bên trong. Yến hội kết thúc phía sau, Tô Dật tìm cơ hội hướng Lục Trúc hỏi thăm Lý Uyển thân phận. Lục Trúc gặp không che giấu nổi, liền nói cho hắn Lý Uyển chính là Triều Dương công chúa. Tô Dật biết được phía sau, trong lòng đã kinh hỉ lại lo lắng. Vui mừng chính là có thể lại lần nữa cùng Lý Uyển gặp nhau, lo lắng chính là hai người thân phận cách xa, đoạn này tình cảm sợ rằng khó mà được đến hoàng đế tán thành. Nhưng mà, sức mạnh của ái tình là vĩ đại. Tô Dật cùng Lý Uyển không để ý đến thân phận khác biệt, bắt đầu len lén hẹn hò. Bọn họ thường xuyên tại hoàng cung trong hoa viên dạo bước, chia sẻ lẫn nhau tâm sự, ở dưới ánh trăng ngâm thi tác họa, lẫn nhau kể tâm sự. Lý Uyển là Tô Dật tài hoa chỗ nghiêng đổ, Tô Dật cũng bị Lý Uyển thiện lương cùng mỹ lệ chỗ đả động, hai người tình cảm càng thêm thâm hậu. Giấy không gói được lửa, Tô Dật cùng Lý Uyển tình yêu vẫn là bị hoàng đế biết. Hoàng đế biết được chính mình sủng ái nhất nữ nhi lại cùng một cái nghèo tú tài bên nhau, giận tím mặt, hắn cho rằng Tô Dật là vì leo lên hoàng gia mới tiếp cận Lý Uyển, hạ lệnh đem Tô Dật trục xuất kinh thành, đồng thời cấm chỉ Lý Uyển lại cùng hắn gặp mặt. Lý Uyển biết được phụ thân quyết định phía sau, cực kỳ bi thương. Nàng quỳ gối tại hoàng đế trước mặt, đau khổ cầu khẩn, hy vọng phụ thân có thể thành toàn nàng cùng Tô Dật tình yêu. Hoàng đế nhìn xem nữ nhi lệ rơi đầy mặt bộ dạng, trong lòng cũng mười phần không đành lòng, nhưng hắn càng coi trọng hoàng gia mặt mũi cùng uy nghiêm, kiên quyết không đồng ý hai người cùng một chỗ. Tô Dật bị trục xuất kinh thành phía sau, cũng không có từ bỏ. Hắn biết, chỉ có chính mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể có tư cách đứng tại Lý Uyển bên người. Vì vậy, hắn quyết định rời đi kinh thành, tiến về biên cương, đi bộ đội báo quốc. Tại biên cương, Tô Dật bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng dũng cảm không sợ, nhiều lần lập chiến công, dần dần trong quân đội bộc lộ tài năng, trở thành một tên thâm thụ các binh sĩ yêu quý tướng lĩnh. Mấy năm sau, biên cương chiến sự lắng lại, Tô Dật khải hoàn mà về. Hoàng đế đích thân ra khỏi thành nên đón, cũng vì hắn cử hành tiệc ăn mừng. Tại trên yến hội, Tô Dật lại lần nữa nhìn thấy Lý Uyển. Lúc này Lý Uyển, bởi vì nhớ Tô Dật, thay đổi đến tiểu tụy gầy gò. Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, thiên luôn bạn ngữ đều ở trong đó. Hoàng đế nhìn thấy Tô Dật cùng Lý Uyển ánh mắt, trong lòng minh bạch bọn họ tình cảm vẫn như cũ thâm hậu. Hắn cũng bị Tô Dật tài hoa cùng cố gắng chỗ đả động, quyết định cho Tô Dật một cái cơ hội. Hoàng đế đối Tô Dật nói, "Tô tướng quân, ngươi vì quốc gia lập xuống chiến công hiển hách, chấm hết sức vui mừng. Bây giờ, chấm cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể trong vòng một tháng, là chấm giải quyết một kiện chuyện khó giải quyết, chấm liền cân nhắc đem Chiêu Dương công chúa đính hôn cho ngươi." Tô Dật nghe xong, mừng rỡ trong lòng, đội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Nguyên lai, hoàng đế một mực vì quốc gia tài chính vấn đề mà phiền não, các nơi thu thuế không đều, tham ô mục nát hiện tượng nghiêm trọng. Tô Dật lĩnh mệnh phía sau, thâm nhập dân gian, cẩn thận điều tra, rốt cuộc tìm được vấn đề căn nguyên. Hắn hướng hoàng đế đưa ra một hệ liệt cải cách biện pháp, bao gồm chỉnh đốn thu thuế chế độ nghiêm trị tham ô quan viên trở. Hoàng đế tiếp thu Tô Dật đề nghị, trải qua một phen cố gắng, quốc gia tài chính tình hình được đến rõ ràng cải thiện. Hoàng đế gặp Tô Dật quả nhiên có thực học, cũng thực hiện lời hứa của mình, đồng ý hắn cùng Lý Uyển hôn sự. Tô Dật cùng Lý Uyển cuối cùng tu thành chính quả. Chương 749, Hắc Cám chương 749, Hắc Cám tại kinh thành bên trong tổ chức một tràng thịnh đại hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, kinh thành răng đèn kết hoa, dân chúng nhộn nhịp trước đến chúc mừng, chứng kiến chuyện này đối với có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc tốt đẹp thời khắc. Sau khi kết hôn, Tô Dật cùng Lý Uyển tương cứu trong lúc hoạn nạn, dắt tay làm bạn. Tô Dật trên triều đình vì quốc gia bảy mưu tinh kế, Lý Uyển thì tại hậu cung bên trong hiệp trợ hoàng hậu quản lý cung đình công việc. Bọn họ tình yêu cố sự, trở thành lớn hy vương triều bách tính trong miệng một đoạn giai thoại, lưu truyền thiên cổ, khích lệ vô số người dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, không sợ gian nan hiểm trở, thủ vững trong lòng cái kia phần chấp nhất. Sáng cùng tối quyết đấu, yêu quái cùng siêu nhân điện quang chi chiến. Tại phồn hoa Tân Hải đô thị, ánh mặt trời vẩy vào san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng bên trên, trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, một mảnh an lành cảnh tượng. Nhưng mà, không có người biết, một chàng đáng sợ nguy cơ chính lặng yên giáng lâm. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn hoa mới lên. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức óc gào thét phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Chỉ thấy một cái thân hình to lớn yêu quái từ biên giới thành thị hắc ám bên trong chậm rãi đi ra, toàn thân nó bao trùm lấy vảy màu đen, tản ra khí tức quỷ dị, to lớn móng vuốt mỗi rơi xuống một bước, mặt đất cũng vì đó rung động, chỗ đến, phòng ốc sụp đổ, ánh lửa ngút trời, các thị dân thất kinh, chạy trốn tứ phía, tiếng thét chói tai tiếng la khóc đan vào một chỗ. Cái này yêu quái tên là Ánh Sát, nó nắm giữ điều khiển hắc ám lực lượng, đối với nhân loại thế giới tràn đầy cừu hận, một lòng muốn đem nơi này hóa thành phế tích. Ánh Sát mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo năng lượng màu đen trùng sáng, nháy mắt đem một tòa cao ốc san thành bình địa. Tiêu phòng đội viên cùng đám cảnh sát cấp tốc chạy tới hiện trường, tính toán mở rộng cứu viện cùng đối kháng, nhưng bọn hắn vũ khí đối Ánh Sát đến nói giống như gai ngứa, căn bản là không có cách đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Liên tại mọi người rơi vào tuyệt vọng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện chói mắt quang mang. Tia sáng bên trong, một thân ảnh cao to chậm rãi rơi xuống, chính là thủ hộ vũ trụ hòa bình siêu nhân Điện Quang. Siêu nhân Điện Quang thân hình mạnh mẽ, toàn thân tản ra ngân sắc quang mang, hai mắt như ngọn lửa nóng bỏng, để lộ ra kiên định cùng chính nghĩa. Siêu nhân Điện Quang vừa rơi xuống đất, liền cùng Ánh Sát giằng co. Ánh Sát thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, dẫn đầu phát động công kích. Nó huy động to lớn móng vuốt, hướng về siêu nhân Điện Quang bổ nhào qua, mang theo một trận cuồng phong. Siêu nhân Điện Quang thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi Ánh Sát công kích, sau đó, hắn nhảy lên thật cao, một cái đá bay nặng nề mà đá vào Ánh Sát ngực. Ánh Sát bị một cước này đá đến lui về phía sau mấy bước, nhưng nó rất nhanh ổn định thân hình, trong miệng phun ra năng lượng màu đen, đem siêu nhân Điện Quang bao phủ trong đó. Siêu nhân Điện Quang tại hắc ám năng lượng bên trong ra sức dãy rủa, hắn biết rõ cái này hắc ám năng lượng lợi hại, nếu như bị thời gian dài bao phủ, năng lượng của mình sẽ bị dần dần suy yếu. Vì vậy, hắn tập trung tinh thần, thả ra trong cơ thể quang mang, tạo thành một đạo cường đại hộ thuẫn, đem hắc ám năng lượng ngăn cản tại bên ngoài. Thừa dịp Ánh Sát công kích khoảng cách, siêu nhân Điện Quang hai tay ở trước ngực giao nhau, tập hợp năng lượng, bắn ra một đạo cường lực tư phái tu mô quang tuyến, tia sáng giống như một đạo thiểm điện, đánh trúng Ánh Sát. Ánh Sát phát ra tiếng kêu thống khổ, trên thân bị tia sáng đánh trúng địa phương bắt đầu bốc khói. Nhưng mà, Ánh Sát cũng không có bị đánh bại dễ dàng. Nó tức giận rít gào lên, hắc ám lực lượng ở trong cơ thể nó phun trào, thân thể của nó thay đổi đến càng thêm to lớn, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Ánh Sát vung vẩy móng vuốt, đối siêu nhân Điện Quang mở rộng điên cuồng công kích, siêu nhân Điện Quang tránh trái tránh phải, trên thân vẫn là bị Ánh Sát móng vuốt vạch ra mấy đạo vết thương, năng lượng đèn chỉ thị bắt đầu lập lòe, phát ra dồn dập tiếng cảnh báo, biểu lộ rõ ràng năng lượng của hắn sắp hao hết. Liên tại siêu nhân Điện Quang rơi vào hoàn cảnh khó khăn thời điểm, hắn cảm nhận được đến từ nhân loại hy vọng cùng tín niệm. Vô số các thị dân đứng tại trên đường phố, ngước nhìn bầu trời, là siêu nhân điện quang góp phần trợ uy, mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Siêu nhân điện quang trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết rõ chính mình gánh vác bảo hộ nhân loại trách nhiệm, tuyệt không thể tại chỗ này ngã xuống. Vì vậy, hắn một lần nữa phấn chấn tinh thần lên, tập hợp toàn thân năng lượng, chuẩn bị cùng ảnh sát tiến hành sau cùng quyết chiến. Ảnh sát lại lần nữa phát động công kích, nó mở cái miệng động, chuẩn bị phun ra càng cường đại hắc ám năng lượng trùng sáng. Siêu nhân điện quang nhắm ngay thời cơ, phóng tới ảnh sát, tại tiếp cận ảnh sát mấy mắt, hắn nhảy lên thật cao, tại trên không xoay tròn thân thể, sử dụng ra hắn trung cực kỹ năng áo đặc đoạn đầu đao. Chỉ thấy một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, siêu nhân điện quang cánh tay giống như một cái lưỡi dao, hung hăng chém vào ảnh sát trên cổ. Ảnh sát thân thể lắc lư mấy lần, sau đó ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một vùng tăm tối tiêu tán tại trên không. Thành thị khôi phục bình tĩnh, mọi người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng chàng thắng lợi này. Siêu nhân điện quang nhìn xem reo hò đám người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn hướng mọi người phất phất tay, sau đó hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở trên bầu trời. Trải qua trận chiến đấu này, Tân Hải đô thị đám người càng thêm chân quý hòa bình, bọn họ biết, tại Hắc Ám phía sau, luôn có một đám giống siêu nhân điện quang dạng này anh hùng, yên lặng thủ hộ lấy bọn họ, tùy thời chuẩn bị vì hòa bình cùng chính nghĩa, cùng thế lực tà ác mở rộng quyết tử đấu tranh. Mà siêu nhân điện quang cố sự, cũng tại cái này trong thành thị lưu truyền ra đến, khích lệ một đời lại một đời người, dũng cảm mà đối diện khó khăn, thủ vững trong lòng chính nghĩa. Linh tiêu nghịch đời, thiếu niên huyền huyễn hành trình. Tại rộng lớn vô ngần linh tiêu đại lục, thiên địa linh khí nồng đậm, cường giả vi tôn. Nơi này tồn tại đông đảo môn phái gia tộc, riêng phần mình cắt cứ một phương, là tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn thường xuyên phát sinh tranh đấu. Tại đại lục biên giới, có một cái tên là Thanh Dương trấn địa phương nhỏ, bình thường thiếu niên Lâm Vũ liền sinh ra ở cái này. Lâm Vũ gia tộc tại Thanh Dương trấn mặc dù không tính đứng đầu, nhưng cũng có nhất định thế lực. Nhưng mà, Lâm Vũ từ nhỏ thể chất đặc thù, không cách nào giống người bình thường đồng dạng thu nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, trong gia tộc rất được lạnh nhạt. Hai tử cùng lứa bọn họ sớm đã bắt đầu tu luyện, thể hiện ra bất phàm thiên phú, mà Lâm Vũ chỉ có thể mắt lom lom nhìn, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Lâm Vũ, ngươi lại tại cái này mà người. Lấy thể chất của ngươi, đời này cũng đừng nghĩ trở thành tu luyện giả, vẫn là đàng hoàng chuẩn bị về sau xử lý gia tộc sinh ý. A Đường huynh rừng rộng lớn đi qua, nhìn thấy Lâm Vũ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Lâm Vũ cắn chặt môi, không nói gì, trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định muốn tìm tới thay đổi chính mình thể chất phương pháp, bước lên con đường tu luyện. Một ngày, Lâm Vũ giống thường ngày, đi tới bên ngoài trấn núi rừng bên trong giải sầu. Núi rừng bên trong tĩnh mịch, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót. Lâm Vũ tại núi rừng bên trong dạo bước, bất chi bất giác đi tới một cái chưa hề đến qua sơn cốc. Sơn cốc bên trong tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, mơ hồ tản ra khí tức thần bí. Lâm Vũ tò mò đi vào sơn cốc, phát hiện sơn cốc trung ương có một khối to lớn tảng đá, trên tảng đá khắc đầy kỳ quái phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lâm Vũ đến gần tảng đá, cẩn thận quan sát những cái kia phù văn, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Liên tại hắn đưa tay chạm đến tảng đá nháy mắt, tảng đá đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, đem Lâm Vũ bao phủ trong đó. Chương 750, phía sau màn. Chương 750, phía sau màn. Lâm Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, một mực không cách nào thu nạp linh khí kinh mạch lại từ từ mở ra, thiên địa linh khí giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng mà tràn vào thân thể của hắn. Lâm Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn biết chính mình gặp cơ duyên to lớn. Tại tia sáng bên trong, Lâm Vũ bắt đầu dựa theo trong trí nhớ gia tộc tu luyện công pháp vận chuyển linh khí, theo linh khí không ngừng tích lũy, hắn thực lực phi tốc tăng lên. Không biết qua bao lâu, tia sáng dần dần tiêu tán, Lâm Vũ từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn lúc này đã đột phá đến linh mở cảnh, chính thức trở thành một tên tu luyện giả. Lâm Vũ không nén được vui sướng trong lòng, không kịp chờ đợi về đến gia tộc, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho người nhà. Nhưng mà, coi hắn về đến gia tộc lúc, lại phát hiện gia tộc bầu không khí ngưng trọng dị thường. Nguyên lai, gia tộc cùng trên trấn một những thế lực vương gia phát sinh xung đột, song phương vì tranh đoạt một chỗ linh quáng, mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, một tràng đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Vũ phụ thân dừng trấn, xem như gia tộc tộc trưởng, đang cùng trong tộc các trưởng lão bàn bạc đối sách. Lâm Vũ đi vào phòng nghị sự, đem chính mình thu hoạch được kỳ ngộ thành công bước lên con đường tu luyện sự tình nói cho mọi người. Mọi người nghe xong, vừa mừng vừa sợ, nhưng giờ phút này gia tộc đối mặt nguy cơ, bọn họ cũng không dành bận tâm quá nhiều. Vũ Nhi, ngươi có thể bước lên con đường tu luyện, vi phụ rất là vui mừng. Nhưng bây giờ gia tộc nguy cơ sớm tối, vương gia thực lực cường đại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Rừng chấn cao mày, lo lắng nói. Lâm Vũ nhìn xem phụ thân hề vải khuôn mặt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn vì gia tộc ra một phần lực. Ở sau đó thời gian bên trong, Lâm Vũ ngày đêm khắc khổ tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên. Đồng thời, hắn còn khắp nơi hỏi thăm vương gia tình huống, tìm kiếm cách đối phó. Một lần tình cờ, Lâm Vũ từ một vị lão nhân trong miệng biết được, tại bên ngoài trấn một chỗ thần bí trong di tích, có giấu một kiện pháp bảo cường đại, nếu như có thể được đến món pháp bảo này, có lẽ có thể trợ giúp gia tộc vượt qua nguy cơ. Lâm Vũ không chút do dự, quyết định tiến về thần bí di tích tìm kiếm. Hắn tạm biệt người nhà, một thân một mình bước lên hành trình. Thần bí di tích nằm ở một mảnh hoang vu sa mạc bên trong, hoàn cảnh ác liệt, nguy hiểm trùng điệp. Lâm Vũ trong sa mạc khó khăn tiến lên, chịu đựng lấy mặt trời chói chang thiêu đốt cùng thiếu nước dày vò. Cuối cùng, tại sa mạc chỗ sâu, Lâm Vũ tìm tới chỗ kia thần bí di tích. Di tích cửa lớn đóng chặt, trên cửa khắc đầy các loại phù văn cùng đồ án. Lâm Vũ cẩn thận quan sát đến cửa lớn, bằng vào tại sơn cốc bên trong lấy được đối phù văn lý giải, hắn nếm thử phá giải trên cửa phù văn. Trải qua một phen cố gắng, cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi vào di tích, trong di tích u ám âm trầm, tràn ngập một cỗ mục nát hương vị. Hắn tại trong di tích khắp nơi tìm kiếm, phát hiện rất nhiều bảo vật chân quý cùng cổ lão tu luyện bí tịch. Nhưng mà, Lâm Vũ không có bị những bảo vật này làm cho mê hoặc, hắn một lòng tìm kiếm lấy kiện kia có thể trợ giúp gia tộc pháp bảo. Theo thâm nhập di tích, Lâm Vũ gặp các loại nguy hiểm. Có nút ở trong bóng tối cơ quan cạm bẫy, còn có thủ hộ di tích cường đại yêu thú. Lâm Vũ bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an. Tại di tích chỗ sâu nhất, Lâm Vũ rốt cuộc tìm được kiện pháp bảo kia Linh Tiêu kiếm. Linh Tiêu kiếm thân kiếm cổ pháp, tản ra cường đại linh lực ba động, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Lâm Vũ cầm lấy Linh Tiêu kiếm nháy mắt, trên thân kiếm phủ văn sáng lên, cùng trong cơ thể hắn linh lực sinh ra cộng minh. Hắn có thể cảm nhận được, thanh kiếm này cùng mình có một loại đặc thù liên hệ. Lâm Vũ mang theo Linh Tiêu kiếm, rời đi di tích, ngựa không dừng vó đuổi về Thanh Dương trấn. Lúc này, gia tộc cùng Vương gia đại chiến đã bùng phát. Vương gia cao thủ nhiều như mây, gia tộc phòng tuyến dần dần bị công phá, các tộc nhân tử thương thảm trọng. Lâm Vũ đuổi về lúc, khi thấy phụ thân rừng trấn cùng Vương gia gia chủ Vương Bá giằng co. Vương Bá thực lực cường đại, đã đạt đến linh hải cảnh, mà rừng trấn chỉ có linh hồ cảnh đỉnh phong, rõ ràng ở thế yếu. Dương trấn, hôm nay chính là các ngươi Lâm gia hủy diệt ngày, chỗ kia linh quáng, từ nay về sau chính là ta Vương gia. Vương Bá đầy mặt đắc ý, cầm trong tay một cái đại đao, hướng về rừng trấn chém tới. Dương trấn ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là dần dần chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, Lâm Vũ cầm trong tay Linh Tiêu kiếm, xông vào chiến trường. "Phụ thân, ta đến giúp ngươi." Lâm Vũ hét lớn một tiếng, Linh Tiêu kiếm vung dậy, một đạo cường đại kiếm khí hướng về Vương Bá chém đi. Vương Bá cảm nhận được kiếm khí uy lực, sắc mặt biến hóa, vội vàng vung đao ngăn cản. Kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, năng lượng cường đại ba động đem người xung quanh đánh bay ra ngoài. Lâm Vũ xuất hiện, để gia tộc các tộc nhân sĩ khí đại chấn. Lâm Vũ cùng phụ thân dừng chấn kề vai chiến đấu, bằng vào Linh Tiêu kiếm uy lực, dần dần thay đổi chiến cuộc. Trong chiến đấu kịch liệt, Lâm Vũ không ngừng đột phá cực hạn của mình, thực lực tăng thêm một bước. Trải qua một phen khổ chiến, Vương gia cuối cùng ngăn cản không nổi, bắt đầu tan tác. Vương Bá thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Lâm Vũ như thế nào buông tha hắn, hắn thi triển Linh Tiêu kiếm tuyệt chiêu, chói mắt kiếm quang hiện lên, đem Vương Bá chém giết. Theo Vương Bá tử vong, Vương gia triệt để mất đi năng lực chống đỡ, gia tộc lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Qua chiến dịch này, Lâm gia tại Thanh Dương trấn địa vị càng thêm vững chắc. Lâm Vũ cũng đã trở thành gia tộc anh hùng, nhận đến các tộc nhân kính ngưỡng cùng yêu quý. Nhưng mà, Lâm Vũ biết, đây chỉ là hắn bước lên con đường tu luyện bước đầu tiên, tại rộng lớn Linh Tiêu đại lục bên trên, còn có rộng lớn hơn thiên địa chờ đợi hắn đi thăm dò, địch nhân cường đại hơn chờ đợi hắn đi khiêu chiến. Hắn sẽ lấy Linh Tiêu kiếm là cánh, tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong, xông ra thuộc về mình một con trời, viết tiếp thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Ở sau đó thời gian bên trong, Lâm Vũ cũng không có thỏa mãn với hiện trạng. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù tại Thanh Dương trấn bộc lộ tài năng, nhưng tại toàn bộ Linh Tiêu đại lục, chính mình thực lực còn xa xa không đủ. Vì vậy, hắn quyết định rời đi Thanh Dương trấn, tiến về đại lục bên trên đỉnh cấp môn phái Linh Tiêu tông, tìm kiếm cao thâm hơn tài nguyên tu luyện cùng rộng lớn hơn không gian phát triển. Lâm Vũ tạm biệt người nhà cùng tộc nhân, bước lên hành trình mới. Trên đường đi, hắn thấy được Linh Tiêu đại lục rộng lớn cùng phồn hoa, cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm cùng khiêu chiến. Vậy do mượn Linh Tiêu kiếm uy lực cùng chính mình cố gắng, hắn lần lượt chiến thắng khó khăn, thực lực cũng tại không ngừng mà trong rèn luyện trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng, Lâm Vũ đi tới Linh Tiêu tông sở tại Linh Tiêu sơn. Linh Tiêu sơn cao vút trong mây, mây mù lở lở, trên núi linh khí nồng đậm, tựa như tiên cảnh. Linh Tiêu tông xem như Linh Tiêu đại lục đứng đầu môn phái, cường giả như mây, truyền thừa lâu đời. Lâm Vũ mang sùng kính cùng mong đợi tâm tình, tham gia Linh Tiêu tông nhập môn khảo hạch. Khảo hạch chia làm nhiều cái phân đoạn, bao gồm linh lực kiểm tra thực chiến so đấu chờ. Lâm Vũ tại khảo hạch bên trong cho thấy phi phạm thực lực cùng tiềm lực, một đi ngang qua quan chẳng tướng, thành công thông qua khảo hạch, trở thành Linh Tiêu tông một tên ngoại môn đệ tử. Tiến vào Linh Tiêu tông phía sau, Lâm Vũ khắc khổ tu luyện, cố gắng học tập trong tông các loại công pháp cùng võ kỹ. Chương 751, vây xem. Chương 751, vây xem. Hắn bằng vào Linh Tiêu kiếm năng lực đặc thù, về mặt tu luyện tiến triển thần tốc, rất nhanh liền tại đông đảo ngoại môn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, đưa tới tông môn cao tầng quan tâm. Nhưng mà, Linh Tiêu trong tông cũng không phải là một mảnh an lành. Môn phái bên trong tồn tại thế lực khác nhau cùng phe phái, vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa vị, minh tranh ám đấu không ngừng. Lâm Vũ tại trong quá trình tu luyện, cũng không thể tránh khỏi quấn vào những này phân tranh bên trong. Nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên thủ bản tâm của mình, bằng vào thực lực cường đại cùng trí tuệ, lần lượt hóa giải nguy cơ. Theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ thực lực dần dần tăng lên tới linh hư cảnh. Tại Linh Tiêu tông một lần nội môn đệ tử tuyển chọn giải thi đấu bên trong, Lâm Vũ một đi ngang qua quan chẳng tướng, cuối cùng đoạt được quán quân, thành công tấn thăng làm nội môn đệ tử. Trở thành nội môn đệ tử phía sau, Lâm Vũ thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng cao hơn địa vị, cũng gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Tại Linh Tiêu tông tuế nguyệt bên trong, Lâm Vũ không ngừng trưởng thành, dần dần trở thành Linh Tiêu tông trụ cột vững vàng. Hắn cùng chung chí hướng các sư huynh đệ cùng một chỗ, là thủ hộ Linh Tiêu tông giữ gìn Linh Tiêu đại lục hòa bình mà cố gắng phấn đấu. Mà trong tay hắn Linh Tiêu kiếm cũng tại lần lượt chiến đấu bên trong, tách ra càng thêm hào quang chói sáng, trở thành Linh Tiêu đại lục thượng lệnh người nghe tin đã sợ mất mật thần khí. Lâm Vũ danh tự cũng tại Linh Tiêu đại lục bên trên lưu truyền rộng rãi, trở thành vô số tu luyện giả thần tượng trong lòng cùng truyền kỳ. Linh Đồ Mở Nguyên, thiếu niên tu tiên đổi mộng tại rộng lớn vô ngần linh huyễn đại lục, đã tu tiên giả nắm trong tay siêu phàm lực lượng, ngự kiếm phi hành di sơn đảo hải, bọn họ theo đuổi trường sinh bất lão, lĩnh hội thiên địa đại đạo. Tại đại lục biên giới Thanh Nham thôn, thiếu niên Trần Vũ chính trải qua bình thường lại bận rộn sinh hoạt. Trần Vũ gia cảnh bần hàn, phụ mẫu đều là bình thường thôn dân, dựa vào vài mẫu đất cằn miễn cưỡng duy trì sinh kế. Mỗi ngày trời chưa sáng, Trần Vũ liền theo cha hôn một cái lao động, cho đến màn đêm buông xuống mới kéo lấy vẻ vải thân thể trở về nhà. Cứ việc sinh hoạt gian khổ, Trần Vũ nhưng trong lòng giấu trong lòng đối bên ngoài thế giới vô hạn ước mơ. Một ngày, trong thôn tới một vị mặc đạo bào lão giả thần bí. Lão giả tiên phong đạo cốt, mắt sáng như đuốc, dẫn tới các thôn dân nhộn nhịp vây xem. Trần Vũ cũng tò mò đưa tới, chỉ thấy lão giả từ trong ngực lấy ra một cái tản ra ánh sáng nhạt thủy tinh cầu, nói: "Đây là linh căn kiểm tra bóng, có thể đo thế gian người có hay không có tu tiên linh căn. Nếu có linh căn, chính là cùng tiên hữu duyên, có thể bước lên con đường tu tiên." Các thôn dân phần lớn đối với cái này bán tín bán nghi, nhưng vẫn là có mấy cái gan lớn người trẻ tuổi tiến lên thử nghiệm. Nhưng mà, thủy tinh cầu không phản ứng chút nào, mọi người dần dần mất đi hứng thú. Trần Vũ nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động, hắn vùng lên dũng khí đi đến trước mặt lão giả, nói: "Lão tiên trưởng, ta cũng muốn thử xem." Lão giả nhìn Trần Vũ một cái, khẽ gật đầu, đem thủy tinh cầu đưa tới trong tay hắn. Trần Vũ khẩn trương nắm chặt thủy tinh cầu, trong chốc lát, thủy tinh cầu hào quang tỏa sáng, ngũ thải quang mang lưu chuyển không ngừng. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cười to nói: "Hảo tiểu tử, đúng là vạn người không được một tiên linh căn, đây là tu tiên tuyệt giai tư chất." Các thôn dân một mảnh xôn xao, Trần Vũ càng là đứng chết chân tại chỗ, không thể tin được chính mình lại có tu tiên thiên phú. Lão giả nói cho Trần Vũ, chính mình chính là quý tộc tiên môn trưởng lão, lần xuống núi này chính là môn phái tìm kiếm có tu tiên tư chất đệ tử. Bây giờ đã gặp phải Trần Vũ như vậy thiên linh căn người kế tục, nhất định muốn dẫn hắn về trong môn dốc lòng bồi dưỡng. Trần Vũ nghe, lòng tràn đầy vui vẻ, hắn biết rõ đây là thay đổi vận mệnh tuyệt giai cơ hội. Tại cung phụ mẫu tạm biệt phía sau, Trần Vũ đi theo lão giả bước lên tiến về quý tộc tiên môn đường. Trên đường đi, lão giả hướng Trần Vũ giải thích tu tiên giới rất nhiều thủ tục. Tu tiên giả từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, từng bước cô đọc linh lực, theo thứ tự kinh lịch luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh các loại cảnh giới, mỗi đột phá một cảnh giới, thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nắm giữ thiên linh căn Trần Vũ, tại con đường tu luyện bên trên vốn là so với thường nhân nhanh hơn mấy lần, nếu có cơ duyên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới quý tộc tiên môn. Tiên môn tọa lạc ở một tòa hùng vĩ linh sơn bên trên, mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt. To lớn sơn môn cao vút trong mây, trên cửa khắc lấy quý tộc tiên môn bốn chữ lớn, đầu bút lông cứng cáp có lực. Trần Vũ nhìn trước mắt tiên môn, trong lòng tràn đầy rung động cùng ngưỡng mộ. Tiến vào tiên môn phía sau, Trần Vũ được an bài đến ngoại môn đệ tử chỗ ở, nơi này tập hợp đến từ các nơi đệ tử mới nhập môn, tất cả mọi người đang vì bước lên con đường tu tiên mà cố gắng. Trần Vũ cũng không ngoại lệ, hắn mỗi ngày khắc khổ tu luyện, dựa theo trưởng lao truyền lại công pháp, dẫn linh khí nhập thể. Bằng vào thiên linh căn ưu thế, Trần Vũ tốc độ tu luyện cực nhanh, ngắn ngủi mấy tháng, liền đột phá đến luyện khí tầng 3, tại ngoại môn đệ tử bên trong bộc lộ tài năng. Nhưng mà, con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngoại môn đệ tử ở giữa là tranh đoạt tài nguyên tu luyện, thường xuyên phát sinh tranh đấu. Một ngày, Trần Vũ tại linh điền lao động lúc, gặp ngoại môn đệ tử Triệu Hổ. Triệu Hổ chính là phàm nhân xuất thân, mặc dù cũng có linh căn, nhưng tư chất bình thường, tu luyện mấy năm mới đạt tới luyện khí tầng 2. Hắn gặp Trần Vũ tuổi còn trẻ, tu vi nhưng vượt xa chính mình, trong lòng ghen ghét không thôi. "Hừ, Trần Vũ, đừng tưởng rằng ngươi có thiên linh căn thì ngon. Tại cái này trong tiên môn, cũng không phải chỉ nhìn tư chất." Triệu Hổ đầy mặt kinh thường nói. Trần Vũ cũng không để ý tới hắn, tiếp tục công việc trong tay. Triệu Hổ gặp Trần Vũ không để ý tới mình, trong lòng càng thêm tức giận, hắn đột nhiên xuất thủ, một đạo linh lực hướng về Trần Vũ vọt tới. Trần Vũ phát giác được nguy hiểm, nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi công kích. "Triệu Hổ, ngươi vì sao vô cớ xuất thủ?" Trần Vũ nhíu mày hỏi. "Ta nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút." Triệu Hổ dứt lời, lại lần nữa phát động công kích. Trần Vũ bất đắc dĩ, đành phải hoàn thủ. Hai người tại linh điền một bên chiến làm một đoàn. Trần Vũ bằng vào cao hơn tu vi cùng linh hoạt thân pháp, dần dần chiếm thượng phong. Triệu Hổ thấy tình thế không ổn, trong lòng hung ác, từ trong ngực lấy ra một cây dao găm, hướng về Trần Vũ đâm tới. Trần Vũ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Triệu Hổ lại sẽ dùng như vậy ám chiêu. Thời khắc mấu chốt, một thân ảnh thoáng hiện, tùy tiện hóa giải Triệu Hổ công kích. Người này chính là ngoại môn chấp sự trưởng lão. Trưởng lão gặp hai người tranh đấu, sầm mặt lại, quát: "Hai người các ngươi vì sao tranh đấu ở đây?" Triệu Hổ ác nhân cáo trạng trước, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Trần Vũ trên thân. Trần Vũ đang muốn giải thích, trưởng lão lại xua tay, nói: "Việc này ta tự sẽ điều tra rõ ràng. Bất quá, tu tiên giả lúc này lấy tu luyện làm trọng, nhất định không thể bởi vì nhất thời khí phách hoang phế tu hành." Trải qua việc này, Trần Vũ càng thêm chuyên chú vào tu luyện. Hắn biết, tại cái này nhược nhục cường thực tu tiên giới, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể bảo vệ chính mình. Theo thời gian trôi qua, Trần Vũ tu vi ngày càng tiến tiến, thành công đột phá đến luyện khí tầng 6. Lúc này, ngoại môn đệ tử bên trong có một cái tấn thăng nội môn khảo hạch cơ hội, Trần Vũ quyết tâm bắt lấy cơ hội lần này, tiến vào nội môn, thu hoạch tài nguyên tu luyện tốt hơn. Khảo hạch này, đông đảo ngoại môn đệ tử tụ tập diễn võ trường. Chương 752, Dương Tiễn. Chương 752, Dương Tiễn. Khảo hạch chia làm hai cái phân đoạn, một là linh lực kiểm tra, hai là thực chiến so đấu. Trần Vũ tại linh lực trong khảo nghiệm, cho thấy vượt xa cùng giai linh lực, dẫn tới mọi người từng trận sợ hai thán phục. Tại thực chiến so đấu bên trong, Trần Vũ bằng vào tinh xảo pháp thuật cùng thân thủ nhanh nhẹn, một đi ngang qua quan chẳng tướng, thành công thông qua khảo hạch, trở thành một tên nội môn đệ tử. Tiến vào nội môn phía sau, Trần Vũ nên đón rộng lớn hơn tu luyện tiên địa. Nơi này có phong phú linh tinh chân quý công pháp bí tịch, còn có các trưởng lao dốc lòng chỉ đạo. Trần Vũ như đói như khát hấp thu tri thức, không ngừng tăng lên chính mình. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, đây chỉ là con đường tu tiên bắt đầu, phía trước còn có vô số gian nan hiểm trở chờ đợi hắn. Nhưng Trần Vũ không sợ hãi chút nào, hắn giấu trong lòng đối tu tiên chấp nhất cùng mộng tưởng, một bước một cái dấu chân, hướng về cảnh giới càng cao hơn bước vào, tại cái này tràn đầy kỳ huyễn cùng khiêu chiến tu tiên thế giới bên trong, viết thuộc về mình truyền kỳ văn chương. Thiên ngục phân tranh, trật tự cùng hỗn độn va chạm tại mênh mông vô ngần vũ trụ bên trong, thiên đỉnh cùng địa ngục tựa như lưỡng cực, một đại biểu cho quang minh trật tự cùng thần thánh, một tượng trưng cho hắc ám hỗn độn cùng tà ác, cả hai từ sinh ra đến nay, liền duy trì lấy vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Thiên đỉnh bên trên, tiên cung uy nga, tiên khí lượn lờ, chúng thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ hộ lấy giữa thiên địa an lành an bình. Địa ngục phía dưới, ma diễm hung hực, âm trầm khủng bố, ác quỷ oan hồn khắp nơi dạo chơi, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Thiên đỉnh cao nhất chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế, ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện bảo tọa bên trên, quan sát thiên đỉnh tất cả. Hắn mặc màu vàng long bào, đầu đội óng ánh vương miện, khuôn mặt uy nghiêm mà trang trọng, trong ánh mắt để lộ ra đối với thiên địa trật tự thủ vững. Tại bên cạnh hắn, Thái Bạch Kim Tinh tóc bạc mặt hường hào, cầm trong tay phất trần, tùy thời là Ngọc Đế bảy mưu tinh kế. Một ngày này, Thiên đỉnh Tư Mệnh Tinh quân thần sắc đội vàng đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng Ngọc Đế bẩm báo nói: "Vậy hạ, gần đây địa ngục khí tức ba động dị thường, hình như có đại loạn sắp nổi." Ngọc Đế nghe vậy, cau mày, trong lòng mơ hồ bất an. Hắn biết rõ địa ngục bình tĩnh một khi bị đánh vỡ, chắc chắn cho toàn bộ thiên địa mang đến tai họa thật lớn. Vì vậy, hắn hạ lệnh điều động thiên đình bên trong dũng mãnh nhất thiện chiến chiến thần Dương Tiễn, dẫn đầu thiên binh thiên tướng tiến về địa ngục biên giới, tra xét tình huống. Dương Tiễn, thiên đình tiếng tăm lừng lây chiến thần, nắm giữ ba cái thần nhãn, võ nghệ cao cường, thần thông quảng đại. Hắn thân mặc ngân bạch áo giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, uy phong lẫm liệt xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng đi tới địa ngục biên giới. Vừa mới tới gần, liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tà ác đập vào mặt, để người không rét mà run. Cùng lúc đó, tại địa ngục chỗ sâu, Ma Vương Xạ Tản đang ngồi ở hắn cái kia từ xương trắng đắp lên mà thành vương tọa bên trên, phát ra trận trận cười thoải mái. Thân hình hắn to lớn, quanh thân tản ra màu đen ma diễm, hai con mắt màu đỏ bên trong lóe ra tham lam cùng dã tâm tia sáng. Xạ Tản sớm đã đối thiên đỉnh thống trị lòng mang bất mãn, hắn một mực mưu toàn đánh vỡ trong thiên địa này trật tự, nhường đất ngục lực lượng bao phủ toàn bộ thế giới. Bây giờ, hắn cảm thấy thời cơ đã đến, quyết định phát động một tràng đối thiên đỉnh chiến tranh. Sa Tản triệu tập trong địa ngục các lộ ác ma cùng ác quỷ, đối với bọn họ nói, chúng ta tại cái này tối tăm không mặt trời trong địa ngục đã ẩn nhẫn quá lâu, bây giờ là thời điểm hướng thiên đình phát động phản kích. Chỉ cần chúng ta đánh bại thiên đình, toàn bộ thế giới đều đem trở thành lãnh địa của chúng ta sẽ không còn chịu bất luận cái gì gò bó, thỏa thích hưởng thụ thế gian này tất cả. Chúng ác ma cùng ác quỷ nghe xong, nhộn nhịp phát ra hưng phấn gào thét, bọn họ đã sớm bị cừu hận cùng dục vọng làm choáng váng đầu óc, không kịp chờ đợi muốn đi theo Sa Tản bước lên trận này hủy diệt con đường. Dương Tiễn tại địa ngục biên giới cẩn thận quan sát đến, phát hiện trong địa ngục tà ác lực lượng đang không ngừng tụ tập, tựa hồ đang nổi lên một tràng âm mưu to lớn. Hắn không dám thất lờ, lập tức đem tình huống báo đáp cho thiên đình. Ngọc Đế biết được phía sau, lập tức tổ chức thiên đình đại hội, cùng chúng thần đàm phán cách đối phó. Tại thiên đình đại hội bên trên, chúng thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đề nghị chủ động xuất kích, thừa dịp địa ngục lực lượng còn chưa hoàn toàn tập kết, cho bọn họ nặng nề một kích, mà Quan Âm Bồ Tát thì chủ trương lấy lòng dạ từ bi, thử nghiệm thông qua đàm phán đến hóa giải tràng nguy cơ này. Ngọc Đế trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định hai bút cùng vẽ, một phương diện điều động Dương Tiễn dẫn đầu thiên binh thiên tướng tăng cường phòng ngự, một phương diện khác phái Thái Bạch Kim Tinh tiến về địa ngục, tính toán cùng Xạ Tản tiến hành câu thông. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh phía sau, hóa thành một vệt kim quang, đi tới địa ngục. Hắn nhìn thấy Xạ Tản phía sau, cung kính hành lễ, nói: "Xạ Tản Ma Vương, ta phụng Ngọc Đế chi mệnh mà đến, hy vọng chúng ta song phương có khả năng thả xuống thành kiến, chung sống hòa bình. Trong thiên địa này trật tự kiếm không dễ, một khi đánh vỡ, chịu khổ chính là vô số sinh linh." Xạ Tản nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Thái Bạch Kim Tinh, người lão nhi này hẳn là hồ đồ rồi. Ta địa ngục chúng, tại cái này hắc ám bên trong nhận hết trà tấn, bây giờ thật vất vả có cơ hội phản kháng, ngươi lại làm cho ta từ bỏ. Quả thực là người si nói mộng." Dứt lời, hắn vung tay lên, ra hiệu Tả Hữu đem Thái Bạch Kim Tinh đuổi đi ra. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ, đành phải trở về thiên đình, đem Xạ Tản thái độ chi tiết bẩm báo cho Ngọc Đế. Ngọc Đế nghe phía sau, thở dài một tiếng, biết hòa bình giải quyết việc này đã không khả năng, chỉ có một trận chiến. Vì vậy, hắn hạ lệnh Dương Tiễn dẫn đầu thiên binh thiên tướng toàn diện đề phòng, chuẩn bị nên đón địa ngục tiến công. Không lâu sau đó, địa ngục đại quân giống như thủy triều vào tới, hướng về thiên đình phòng tuyến phát động công kích mãnh liệt. Đám ác ma dương nhanh múa đuốt, thả ra các loại tà ác pháp thuật, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thiên binh thiên tướng bọn họ không sợ hãi chút nào, bọn họ bằng vào cường đại tiên lực cùng kiên định tín niệm, ngoan cường mà chống cự lại địa ngục đại quân tiến công. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, xông vào trận địa địch, như vào chỗ không người. Hắn ba cái thần nhãn lóe ra lăng lệ quang mang, có khả năng xem thấu đám ác ma nhược điểm, mỗi một lần xuất thủ, đều có thể đem ác ma chém giết. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thiên binh thiên tướng bọn họ sĩ khí đại trấn, cùng địa ngục đại quân mở rộng một tràng kịch liệt chém giết. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, song phương tử thương thảm trọng. Địa ngục đám ác ma mặc dù hung ác tàn bạo, nhưng thiên binh thiên tướng bọn họ có thiên đỉnh cường đại tiên pháp hỗ trợ, trong lúc nhất thời, thắng bại khó phân. Liên tại song phương rơi vào giằng co thời điểm, Xạ Tản tự thân xuất mã. Hắn thi triển tất cả bộ liếng, thả ra cường đại hắc ám lực lượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị bóng tối bao trùm, thiên binh thiên tướng bọn họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Dương Tiễn thấy thế, trong lòng sốt ruột. Hắn biết rõ Xạ Tản cường đại, nếu như không thể kịp thời nghĩ ra đối sách, thiên đỉnh phòng tuyến chắc chắn bị công phá. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn ngưng tụ toàn thân tiên lực, hướng lên bầu trời lớn tiếng la lên: "Thiên địa thần linh, giúp ta một chút sức lực." Vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời một vệt kim quang hiện lên, một đạo lực lượng thần bí rót vào Dương Tiễn trong cơ thể. Dương Tiễn thực lực nháy mắt tăng nhiều. Chương 753, hoa màu. Chương 753, hoa màu. Cuối cùng, địa ngục quân đội bị triệt để đánh lui, lui về địa ngục chỗ sâu. Qua chiến dịch này, Thiên Đình mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng trả giá nặng nề. Ngọc Đế biết rõ, trận chiến tranh này mặc dù tạm thời kết thúc, nhưng Thiên Đình cùng địa ngục ở giữa mâu thuẫn y nguyên tồn tại, tương lai còn có thể gặp phải càng lớn nguy cơ. Vì vậy, hắn hạ lệnh chúng thần tăng cường tu luyện, tăng lên Thiên Đình thực lực, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ làm sao từ trên căn bản giải quyết cùng địa ngục mâu thuẫn, để giữa thiên địa chân chính thực hiện hòa bình cùng an bình. Mà tại địa ngục bên trong, Satan mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không từ bỏ báo thù suy nghĩ. Hắn trong bóng đêm âm thầm chữa thương, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội đến, chuẩn bị lại lần nữa hướng Thiên Đình phát động khiêu chiến. Giữa thiên địa trật tự, tại cái này chàng thiên ngục phân tranh về sau, y nguyên tràn đầy biến số, mà Thiên Đình cùng địa ngục cố sự cũng đem tiếp tục tại cái này trong vũ trụ bao la viết đi xuống. Ở sau đó thời gian bên trong, Thiên Đình lâm vào một mảnh bận rộn bên trong. Chúng thần bọn họ nhộn nhịp bế quan tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Dương Tiễn bởi vì tại lần này chiến đấu bên trong chắc tuyệt biểu hiện, nhận lấy Ngọc Đế ngợi khen. Nhưng Dương Tiễn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, càng thêm cố gắng tu luyện, nghiên cứu các loại tiên pháp võ kỹ. Mà tại địa ngục, Satan thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn đối Thiên Đình cừu hận cũng càng thêm nồng đậm, bắt đầu một lần nữa triệu tập địa ngục lực lượng, lập mưu càng thêm kín đáo báo thủ kế hoạch. Hắn điều động thủ hạ ác ma khắp nơi thu thập các loại tà ác pháp bảo, đồng thời tăng cường đối ác quỷ bọn họ huấn luyện, tính toán chế tạo một chi càng cường đại hơn quân đội. Cùng lúc đó, ở nhân gian, vài chỗ bởi vì nhận đến thiên ngục đại chiến ảnh hưởng, xuất hiện dị thường hiện tượng. Nguyên bản mưa thuận gió hòa địa khu, đột nhiên thay đổi đến khô hạn ít mưa, hoa màu không thu hoạch được gì, mà một chút nguyên bản an bình thành trấn, cũng thường xuyên có ác quỷ ẩn hiện, quấy đến bách tính không được an bình. Ngọc Đế biết được việc này phía sau, lo lắng, hắn điều động các lộ thần tiên hạ phàm, trợ giúp bách tính giải quyết khó khăn, đồng thời điều tra những này dị thường hiện tượng cùng địa ngục liên quan. Trong đó, Lữ Động Tân đi tới một cái gặp tai họa nghiêm trọng thôn trang. Hắn nhìn thấy dân chúng sinh hoạt khốn khổ, trong lòng mười phần không đành lòng. Vì vậy, hắn thi triển tiên pháp, dẫn tới trời hạn gặp mưa, thoải mái khô cạn thổ địa, trợ giúp dân chúng một lần nữa trồng lên hoa màu. Tại cùng dân chúng trong lúc nói chuyện với nhau, Lữ Động Tân biết được, gần đây thôn trang phụ cận thường xuyên có một ít thần bí bóng đen ẩn hiện, những bóng đen này trôi đến, tà khí bao phủ, các thôn dân đều mười phần sợ hãi. Lữ Động Tân ý thức được, cái này có thể là địa ngục thế lực còn sót lại tại quái phá. Lữ Động Tân quyết định thâm nhập điều tra việc này. Hắn tại thôn trang phụ cận bố trí cả bẫy, chờ đợi những cái kia thần bí bóng đen xuất hiện. Quả nhiên, đến ban đêm, một đám bóng đen lén lén lút lút hướng về thôn trang đi tới. Lữ Động Tân tay mắt lanh lẹ, thi triển pháp thuật, đem những bóng đen này vây khốn. Trải qua thẩm vấn, hắn biết được những bóng đen này đúng là xạ tạn phái tới ác quỷ, bọn họ nhiệm vụ là ở nhân gian gây ra hỗn loạn, suy yếu Thiên Đình ở nhân gian hy vọng. Lữ Động Tân đem việc này báo cáo cho Thiên Đình. Ngọc Đế biết được phía sau, giận dữ, hắn hạ lệnh tăng cường đối nhân gian tuần tra, nhất thiết phải đem địa ngục thế lực còn sót lại một mẻ hốt gọn. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, vẹn vẹn dựa vào vũ lực trấn áp cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Vì vậy, Ngọc Đế quyết định điều động sứ giả tiến về địa ngục, cùng Sa Tạn tiến hành đàm phán hòa bình, tính toán tìm kiếm một cái chung sống hòa bình phương pháp. Lần này, Ngọc Đế chọn phái đi trí tuệ siêu quần Văn Thủ Bồ Tát tiến về địa ngục. Văn Thủ Bồ Tát cầm trong tay trí tuệ kiếm, thân mặc màu vàng ca sa, đi tới địa ngục. Sa Tạn nhìn thấy Văn Thủ Bồ Tát phía sau, cười lạnh nói, "Văn Thủ, ngươi hôm nay chưa đến, hẳn là lại tới quên ta bỏ xuống đồ đao." Văn Thủ Bồ Tát khẽ mỉm cười, nói, "Sa Tạn Ma Vương, ta hôm nay chưa đến, là hy vọng chúng ta song phương có khả năng tỉnh táo lại, thật tốt nói chuyện. Cái này chiến tranh không ngừng, đối Thiên Đình cùng địa ngục đều không có chỗ tốt, chịu khổ chung quy là vô tội sinh linh." Sa Tạn nghe xong, trầm mặc không nói. Văn Thủ Bồ Tát tiếp tục nói, "Chúng ta không ngại thay cái góc độ suy nghĩ, Thiên Đình cùng địa ngục mặc dù tính chất khác biệt, nhưng đều là trong thiên địa này một bộ phận. Chúng ta vì sao không thể lẫn nhau hợp tác, cộng đồng giữ gìn thiên địa cân bằng đâu?" Sa Tạn trong lòng hơi động, hắn không thể không thừa nhận, Văn Thủ Bồ Tát lời nói có nhất định đạo lý. Nhưng hắn cừu hận trong lòng y nguyên khó mà loại bỏ, hắn lo lắng Thiên Đình chỉ là muốn nhờ vào đó cơ hội suy yếu địa ngục lực lượng. Văn Thủ Bồ Tát tựa hồ xem thấu Sa Tạn tâm tư, hắn nói, "Ma Vương không cần lo lắng, chúng ta Thiên Đình lần này là thật tâm muốn cùng địa ngục hòa giải. Chúng ta có thể ký kết một phần thỏa thuận, rõ ràng song phương quyền lợi cùng nghĩa vụ, cộng đồng tuân thủ. Dạng này đã có thể bảo chứng lợi ích của song phương, lại có thể để giữa thiên địa khôi phục hòa bình." Sa Tạn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định cho Văn Thủ Bồ Tát một cái cơ hội. Hắn cùng Văn Thủ Bồ Tát bắt đầu dài dằng dặc đàm phán, trải qua mấy ngày có kẻ mặc cả, song phương cuối cùng đạt tới một phần bước đầu thỏa thuận. Nhưng mà, phần này thỏa thuận có thể hay không chính được đến chấp hành, còn có cần nghiên cứu thí nghiệm. Thiên Đình cùng địa ngục ở giữa mâu thuẫn thâm căn cố đế, muốn triệt để hóa giải cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng ít ra, đây là một cái khởi đầu tốt. Trong tương lai thời gian bên trong, Thiên Đình cùng địa ngục sẽ tại phần này hiệp nghị trói buộc bên dưới, cố gắng tìm kiếm chung sống hòa bình phương thức, mà giữa thiên địa vận mệnh cũng đem tại cái này vi diệu cân bằng bên trong tiếp tục tiến lên, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Hắn bung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao, hướng về Sa Tạn phóng đi. Sa Tạn gặp Dương Tiễn bọn tới, hừ lạnh một tiếng, cũng nên đón tiếp lấy. Hai người tại trên không mở rộng một tràng kinh tâm động phách quyết đấu, năng lượng cường đại ba động đem không gian xung quanh đều chấn động đến bặm bẹo biến hình. Dương Tiễn bằng vào lực lượng thần bí gia trì, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn chờ đúng thời cơ, đem tam tiên lưỡng nhận đao hung hăng đâm về Sa Tạn. Sa Tạn không tránh kịp, bị lưỡi dao đâm xuyên qua lồng ngực. Sa Tạn hét thảm một tiếng, thân thể chậm rãi rơi xuống. Địa ngục đám ác ma gặp ma vương thụ thương, lập tức quân tâm đại loạn. Thiên binh thiên tướng bọn họ thừa cơ phát động toàn diện phản công, đem địa ngục đại quân đánh đến liên tục bại lui. Nam Hải biến thân Tôn Ngộ Không, dũng chiến hồ ly tinh cuối tuần buổi chiều, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, vậy vào Lý Minh nhà trong tiểu viện. Lý Minh, một cái si mê với Tây Du Ký 12 tuổi Nam Hải, chính ngân bản kia lật phải có chút cũ nát nguyên tác, ngồi tại trên ghế xích đu nhìn nhập thần. Ngày mùa hè gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia hài lòng, Lý Minh bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Làm Lý Minh mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình thân ở một cái kỳ dị thế giới. Xung quanh mây mù lờ, quái thạch đá lởm chởm, bên hai truyền đến từng trận viên hầu tiếng gáy. Lý Minh bỗng nhiên ngồi dậy, lại phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy chính mình toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng, trong tay còn cầm một cái chiếu lấp lánh kim cô đồng. Cái này, đây chẳng lẽ là? Chương 754, cho tàn. Chương 754, cho tàn. Nữ tử dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Tôn Ngộ Không trong lòng căng thẳng, không chút do dự vung vẩy kim cô đồng mà tới. Này, yêu quái, đừng vội đả thương người. Hắn hét lớn một tiếng, kim cô đồng mang theo tiếng gió vun vút, hướng về tiểu yêu bọn họ đã tới. Tiểu yêu bọn họ thấy tình thế không ổn, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn, nhưng rất nhanh lại lần nữa tụ họp lại, đem Tôn Ngộ Không cùng nữ tử bao bọc vây quanh. Hừ, từ đâu tới khỉ hoang, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Một cái lanh lảnh âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái cựu vĩ hồ ly tinh từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Nàng mặc lộng lẫy váy dài màu đỏ, chín cái đuôi tại sau lưng chập chờn, tản ra một cô mê người nhưng lại khí tức nguy hiểm. Với nghiệt xúc, vì sao ước hiếp lương gia nữ tử? Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn, cầm thật chặt kim cô đồng. Hồ ly tinh khanh khách một tiếng, nói, lương gia nữ tử, nàng bất quá là ta dùng để tu luyện thuốc bổ mà thôi. Hôm nay ngươi con khỉ này tất nhiên tới, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi. Dứt lời, hồ ly tinh hai tay vũ động, chín cái đuôi nháy mắt dài ra, giống như chín đầu mãng xà đồng dạng, hướng về Tôn Ngộ Không cùng nữ tử con đi. Tôn Ngộ Không thấy thế, liền vội vàng đem nữ tử bảo hộ ở sau lưng, vung đẩy kim cô đồng ngăn cản hồ ly tinh công kích. Kim cô đồng cùng đuôi cáo va chạm, phát ra trận trận tiếng vang, kích thích một mảnh bụi đất. Tôn Ngộ Không một bên ngăn cản, một bên tìm kiếm hồ ly tinh sơ hở. Hắn phát hiện, hồ ly tinh chín cái đuôi nhìn như uy lực to lớn, nhưng mỗi lần lúc công kích, cái đuôi ở giữa sẽ xuất hiện ngắn ngủi khe hở. Tôn Ngộ Không chờ đúng thời cơ, một cái bổ nhào lật đến hồ ly tinh trước mặt, kim cô đồng hung hăng hướng về nàng đập tới. Hồ ly tinh vội vàng tránh né, trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hầu tử, liền chút bản lĩnh này, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, không khí xung quanh nháy mắt thay đổi đến rét lạnh thấu xương, vô số nhũ băng rơi xuống từ trên không, hướng về Tôn Ngộ Không mà tới. Tôn Ngộ Không kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này hồ ly tinh lại sẽ như thế lợi hại pháp thuật. Hắn vung vẩy kim cô đồng, tính toán ngăn cản nhũ băng, nhưng nhũ băng thực tế quá nhiều, vẫn là có mấy cây đâm trúng hắn thân thể. Tôn Ngộ Không đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại kích phát trong cơ thể đấu trí. Hắn đem kim cô đồng ném trên không, trong miệng hô, thay đổi. Kim cô đồng nháy mắt biến lớn dài ra, giống như kình thiên chi trụ, hướng về hồ ly tinh đập tới. Hồ ly tinh thấy thế, sắc mặt đại biến, nàng đội vàng thi triển pháp thuật, tại trước người mình tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Kim cô đồng nện ở hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hộ thuẫn xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cũng không vỡ vụn. Hồ ly tinh thừa dịp Tôn Ngộ Không công kích khoảng cách, chín cái đuôi lại lần nữa hướng về hắn cuốn đi. Lần này, cái đuôi bên trên còn mang theo ngọn lửa màu đen, chỗ đến, cây cối nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Tôn Ngộ Không bị vây ở hỏa diễm cùng đuôi cáo bên trong, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Nhưng hắn dù sao có Tôn Ngộ Không bản lĩnh cùng trí tuệ, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân, thi triển một chiêu hỏa nhãn kim tinh. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, một đạo ánh sáng mạnh bắn ra, đem xung quanh hắc ám cùng hỏa diễm xua tan. Hồ ly tinh bị cái này ánh sáng mạnh đâm vào mắt mở không ra, công kích cũng theo đó dừng lại. Tôn Ngộ Không thừa cơ một cái bổ nhào lật ra vòng đây, trong lòng hắn minh bạch, cứ như vậy tiếp tục đấu không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ ra một cái kế sách. Hắn nhìn xem trong tay kim cô đồng, đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn đem kim cô đồng thu nhỏ, giấu ở trong thai, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một cái ong mật, hướng về hồ ly tinh bay đi. Hồ ly tinh tìm kiếm khắp nơi Tôn Ngộ Không vết tích, nhưng không thấy thân ảnh của hắn. Liên tại nàng nghi hoặc lúc, Tôn Ngộ Không biến thành ong mật đã bay đến phía sau của nàng. Tôn Ngộ Không chờ đúng thời cơ, biến trở về nguyên hình, kim cô đồng xuất hiện lần nữa tại trong tay, hướng về hồ ly tinh sau lưng hung hăng đập tới. Cái này một kích, vừa nhanh vừa mạnh, hồ ly tinh không tránh kịp, bị kim cô đồng đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Tiểu yêu bọn họ gặp hồ ly tinh thụ thương, lập tức thất kinh, nhộn nhịp chạy trốn. Tôn Ngộ Không nhìn xem rơi xuống hồ ly tinh, trong lòng cũng không có mảy may vui sướng. Hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù tạm thời thắng lợi, nhưng đây chỉ là hắn xuyên qua đến cái này thế giới bắt đầu, tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Tôn Ngộ Không bay đến hồ ly tinh bên cạnh, đang chuẩn bị xem xét nàng thương thế, hồ ly tinh lại đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang. Hầu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta? Quá ngây thơ. Nàng đột nhiên đưa tay, một đạo hắc sắc quang mang hướng về Tôn Ngộ Không mà tới. Tôn Ngộ Không không tránh kịp, bị tia sáng đánh trúng, thân thể nháy mắt thay đổi đến trở nên nặng nề, phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc chặt. Hừ, đây là ta tu luyện nhiều năm hắc ám nguyên rủa, chúng cái này chú, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta khống chế. Hồ ly tinh giãy rủa lấy đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tôn Ngộ Không trong lòng sốt ruột, hắn tính toán vận công chống cự nguyên rủa, nhưng phát hiện lực lượng trong cơ thể giống như bị phong ấn đồng dạng, không cách nào điều động. Liên tại Tôn Ngộ Không cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới trong sách Tôn Ngộ Không một chút thần thông. Hắn tập trung tinh thần, ở trong lòng lẩm nhẩm chú ngữ, tính toán kích phát trong cơ thể tiềm ẩn lực lượng. Dần dần, hắn cảm thấy trong thân thể có một dòng nước ấm phun trào, cô kia bị phong ấn lực lượng bắt đầu chậm rãi xuống lại. Hồ ly tinh gặp Tôn Ngộ Không vậy mà còn có thể chống cự nguyền rủa, trong lòng kinh hãi. Nàng đội vàng thi triển pháp thuật, muốn tăng cường nguyền rủa lực lượng. Nhưng lúc này Tôn Ngộ Không đã dần dần nắm giữ chống cự phương pháp, thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra màu vàng quang mang kia càng ngày càng sáng, cuối cùng đem màu đen nguyền rủa kia sáng hoàn toàn xua tan. Ngươi làm sao có thể? Hồ ly tinh hoảng sợ nhìn xem Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nói: "Yêu nghiệt, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Hắn vung vẩy kim cô đồng, lại lần nữa hướng về hồ ly tinh phóng đi. Lần này, hồ ly tinh đã không có năng lực phản kháng, bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh trúng, hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại trên không. Tôn Ngộ Không nhìn xem hồ ly tinh biến mất địa phương, trong lòng đùi mùi mãi thôi. Hắn biết, chính mình xuyên qua đến Tôn Ngộ Không trên thân, gánh vác bảo vệ cái này thế giới trách nhiệm. Hắn thu hồi kim cô đồng, quay người hướng đi được cứu nữ tử. Nữ tử cảm kích nhìn xem hắn, nói: "Đa tạ đại thánh nhân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp." Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cười nói: "Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình, ta lão Tôn đương nhiên phải xuất thủ tương trợ. Ngươi nhanh về nhà đi thôi, về sau cũng phải cẩn thận chút." Nữ tử nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn qua nữ tử bóng lưng, trong lòng tràn đầy sứ mệnh cảm giác. Hắn biết, tại cái này tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy hiểm thế giới bên trong, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Hắn đem tiếp tục lấy Tôn Ngộ Không thân phận, dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng, bảo vệ thế gian hòa bình cùng an bình, viết tiếp thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Mà lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, Lý Minh từ trong ngộng tỉnh lại, hắn rủi rủi con mắt, hồi tưởng lại trong ngộng kinh lịch, chương 755, khẽ cắn môi. Chương 755, khẽ cắn môi. Múa ngộng thành thật, Lưu Vườn lấp lánh con đường. Lưu Vườn sinh ra ở một cái phổ thông tiểu trấn, phụ mẫu đều là cần cù giản dị công nhân, cả ngày vì gia đình sinh kế buôn ba bận rộn. Tiểu trấn bên trên giải trí hoạt động thưa thớt, Lưu Vườn tuổi thơ phần lớn là tại nhà mình nhỏ hẹp viện tử bên trong vượt qua. Tình cờ một lần, trong TV phát ra một chàng vũ đạo biểu diễn sâu sắc hấp dẫn hắn. Sân khấu bên trên, các vũ giả dáng người mạnh mẽ, động tác trôi chảy, mỗi một cái xoay tròn nhảy vọt đều phảng phất mang theo linh hồn, tản ra đặc biệt bị lực. Một khắc này, một viên vũ đạo hạt giống tại Lưu Vườn còn nhỏ trong lòng lặng yên gieo xuống. Sau đó, Lưu Vườn đối vũ đạo yêu quý càng thêm nồng đậm. Hắn không có chuyên nghiệp vũ đạo lao sư chỉ đạo, cũng không có rộng rãi sáng tỏ vũ đạo phòng học, chỉ có thể thừa dịp phụ mẫu sau khi đi làm, tại nhà mình u ám trong phòng khách, đối với tấm gương lặp đi lặp lại mô phỏng theo trong TV người tham gia múa động tác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lưu Vườn đối vũ đạo si mê không những không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng thêm nóng bỏng. Hắn bắt đầu thử nghiệm chính mình bố trí vũ đạo động tác, đem trong sinh hoạt một chút cảm ngộ dung nhập trong đó, dần dần tạo thành chính mình đặc biệt vũ đạo phong cách. Trưởng thành theo tuổi tác, Lưu Vườn tiến vào trung học. Trường học bên trong tổ chức văn nghệ hội diễn, chuyện này đối với Lưu Vườn đến nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt giai cơ hội biểu diễn. Hắn không chút do dự báo danh tham gia, tỉ mỉ chuẩn bị một chi dung hợp múa hiện đại cùng hip hop nguyên tố vũ đạo. Biểu diễn ngày đó, Lưu Vườn mặc đơn giản màu trắng tờ sợt cùng màu đen quần thể thao, leo lên sân khấu. Âm nhạc vang lên, hắn phảng phất biến thành người khác, cả người đều đắm chìm tại vũ đạo bên trong. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng, mỗi một cái ánh mắt đều bao hàm tình cảm. Dưới đài các bạn học bị biểu diễn của hắn sâu sắc hấp dẫn, bộc phát ra từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần này văn nghệ hội diễn, Lưu Vườn bằng vào biểu hiện xuất sắc thu được giải đặc biệt, cái này để hắn rất được cổ vũ, cũng càng thêm kiên định chính mình tại vũ đạo trên đường tiếp tục tiến lên quyết tâm. Lưu Vườn đối vũ đạo chấp nhất theo đuổi cũng không có bởi vì lần này nho nhỏ thành công mà thỏa mãn, hắn khát vọng càng lớn sân khấu, rộng lớn hơn không gian phát triển. Vì tăng lên chính mình vũ đạo trình độ, Lưu Vườn lợi dụng sau khi học xong thời gian, tìm kiếm khắp nơi vũ đạo phòng làm việc kiêm chức. Tại làm việc trong phòng bên trong, hắn một bên giúp làm một chút việc vặt, một bên bắt lấy tất cả cơ hội hướng chuyên nghiệp vũ đạo lao sư thỉnh giáo học tập. Cứ việc mỗi ngày hoang mang vô cùng, thân thể vẻ vải không chịu nổi, nhưng Lưu Vườn từ đầu đến cuối thích thú, bởi vì hắn cách mình vũ đạo mộng tưởng lại gần một bước. Một lần vô tình, Lưu Vườn biết được một chàng cả nước tính vũ đạo giải thi đấu sắp kéo ra màn che. Tin tức này để hắn kích động không thôi, hắn quyết định báo danh dự thi. Nhưng mà, dự thi cần một bút không ít phí tổn, đây đối với Lưu Vườn gia đình đến nói, không thể nghi ngờ là một cái nặng nề gánh vác. Lưu Vườn phụ mẫu mặc dù không hiểu hắn đối vũ đạo phần này chấp nhất, nhưng nhìn xem nhi tử ánh mắt kiên định, vẫn là khẽ cắn môi, lấy ra trong nhà chỉ có tích góp, toàn lực ủng hộ hắn dự thi. Vì ở trong trận đấu lấy được ưu dị thành tích, Lưu Vườn bắt đầu như ma quỷ huấn luyện. Mỗi ngày sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên còn chưa hoàn toàn chiếu sáng thành thị, Lưu Vườn liền đi đến công viên trên quảng trường, đối với tấm gương lặp đi lặp lại luyện tập vũ đạo động tác, vốn nắn mỗi một cái nhỏ xíu tí vết. Ban đêm, làm thành thị bị ánh đèn bao phủ, hắn lại một thân một mình tại vũ đạo trong phòng làm việc, cùng với âm nhạc, một lần lại một lần tập luyện, thường thường luyện đến đêm khuya. Hắn không ngừng mà khiêu chiến thân thể của mình cực hạn, gắng đạt tới đem mỗi một cái động tác đều làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Tranh tài thời gian cuối cùng tiến đến, Lưu Vườn mang theo tràn đầy tự tin bước lên hành trình. Trên sàn thi đấu cao thủ nhiều như mây, mỗi một vị tuyển thủ đều thực lực phi phàm, nhưng Lưu Vườn không có chút nào e ngại. Hắn mặc tỉ mỉ chuẩn bị trang phục biểu diễn trang, đi đến sân khấu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tự tin. Âm nhạc vang lên, Lưu Vườn cấp tốc tiến vào trạng thái, thân thể của hắn theo âm nhạc tiết tấu vũ động, lúc thì nhẹ nhàng như yến, lúc thì cường tráng mạnh mẽ. Hắn đem chính mình đối vũ đạo yêu quý đối với cuộc sống cảm ngộ cùng với huấn luyện lúc mồ hôi cùng kiên trì đều dung nhập vào mỗi một cái động tác bên trong. Dưới đài khán giả bị biểu diễn của hắn sâu sắc đả động, đắm chìm tại hắn chỗ kiến tạo vũ đạo thế giới bên trong, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Trải qua nhiều vòng kịch liệt tranh đấu, Lưu Vườn bằng vào xuất sắc vũ đạo bản lĩnh đặc biệt vũ đạo phong cách cùng ngoan cường phân đấu tinh thần, một đi ngang qua quan trọng tướng, cuối cùng đoạt được lần này vũ đạo giải thi đấu quán quân. Một khắc này, sân khấu bên trên ánh đèn toàn bộ tập trung ở trên người hắn, hắn kích động đến lệ nóng doanh trọng. Dưới đài khán giả nhộn nhịp đứng dậy, vì hắn vỗ tay reo hò, Lưu Vườn danh tự tại trên sàn thi đấu quán quân. Các đại truyền thông cũng nhộn nhịp đối hắn tiến hành đưa tin, Lưu Vườn trong lúc nhất thời trở thành vũ đạo giới nhân vật tiêu điểm. Lưu Vườn tại vũ đạo giải thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc đưa tới một nhà nổi danh công ty giải trí quan tâm. Nhà này công ty giải trí chuyên môn dẫn thân thần tượng đoàn thể bồi dưỡng cùng chế tạo, bọn họ nhìn chúng Lưu Vườn vũ đạo thiên phú và sân khấu mị lực, hướng hắn ném ra cành ô liu, mời hắn gia nhập dưới cờ mới xây dựng nam đoàn. Lưu Vườn tiếp vào mời phía sau, trong lòng đã hưng phấn lại thấp thỏm. Hưng phấn là, đây là một cái cơ hội khó được, có thể làm cho hắn tại càng lớn sân khấu bên trên biểu hiện ra tài hoa của mình. Thấp thỏm là, hắn đối với thần tượng nam đoàn sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả, không biết mình liệu có thể thích ứng. Nhưng đối vũ đạo yêu quý cùng đối mơ ước theo đuổi, cuối cùng để Lưu Vườn quyết định bắt lấy cơ hội này, dũng cảm phóng ra một bước này. Tiến vào công ty giải trí phía sau, Lưu Vườn nên đón càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Chứ mỗi ngày cường độ cao vũ đạo huấn luyện bên ngoài, hắn còn muốn học tập ca hát biểu diễn lễ nghi cùng nhiều phương diện tri thức cùng kỹ năng. Nam đoàn huấn luyện nhật trình an bài đến tràn đầy, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, Lưu Vườn đều trong phòng huấn luyện vượt qua, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Lưu Vườn không có chút nào phàn nàn, hắn biết rõ, nếu muốn ở thần tượng đoàn thể bên trong chỗ hết tài năng, liền nhất định phải trả giá so người khác càng nhiều cố gắng. Tại vũ đạo huấn luyện bên trong, Lưu Vườn gặp rất nhiều khiêu chiến. Nam đoàn vũ đạo phong cách cùng hắn phía trước am hiểu có chỗ khác biệt, càng thêm chú trọng đoàn đội hợp tác và chỉnh tề độ. Vì thích ứng loại này biến hóa, Lưu Vườn không ngừng mà điều chỉnh chính mình vũ đạo động tác, cùng các đồng đội lặp đi lặp lại rèn luyện. Tại một lần vũ đạo tập luyện bên trong, Lưu Vườn bởi vì một động tác cùng các đồng đội phối hợp xuất hiện sai lầm, dẫn đến toàn bộ vũ đạo tiết tấu bị xáo trộn. Các đồng đội mặc dù không có phản án, nhưng Lưu Vườn trong lòng tràn đầy tự trách. Hắn chủ động lưu lại, lặp đi lặp lại luyện tập động tác kia, mãi đến đêm khuya, rốt cuộc tìm được cùng đồng đội an ý phối hợp phương pháp. Ca hát đối với Lưu Vườn đến nói, cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Hắn không có trải qua chuyên nghiệp thanh nhạc huấn luyện, phản phất tất cả đều chân thật như vậy. Hắn nhìn xem trong tay Tây Du Ký trong lòng âm thầm thể, về sau nhất định muốn giống Tôn Ngộ Không đồng dạng, dũng cảm mà đối diện trong sinh hoạt khó khăn, là một cái có đảm đương người. Chương 756, khiêm tốn. Trải qua dài đến một năm gian khổ huấn luyện, Lưu Vườn vị trí nam đoàn cuối cùng nên đón xuất đạo thời gian. Xuất đạo sân khấu bên trên, Lưu Vườn cùng các đồng đội mặc lộng lẫy trang phục, tinh thần sung mãn leo lên sân khấu. Âm nhạc vang lên, bọn họ dùng đặc sắc vũ đạo dễ nghe tiếng ca cùng tràn đầy mị lực biểu diễn, chinh phục dưới đài khán giả. Đám fans hâm mộ tiếng thét chói hai tiếng hoan hô liên tục không ngừng, Lưu Vườn cùng hắn nam đoàn chính thức tại giới giải trí bộc lộ tài năng. Sau khi xuất đạo, Lưu Vườn cũng không có vì vậy mà buông lỏng, hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, nếu muốn ở cạnh tranh kịch liệt giới giải trí đứng vững gót chân, còn cần không ngừng mà cố gắng. Nam đoàn phát hành thủ trương album, trong đó ca khúc phong cách đa dạng, thâm thụ đám fans hâm mộ yêu thích. Lưu Vườn bằng vào tại album bên trong biểu hiện xuất sắc, hấp dẫn càng ngày càng nhiều fans hâm mộ quan tâm. Bọn họ album doanh số một đường kéo lên, tại các đại âm nhạc trên bảng xếp hạng đứng hàng đầu. Theo nổi tiếng không ngừng đề cao, Lưu Vườn cùng nam đoàn tiếp đến càng ngày càng nhiều diễn xuất mời. Bọn họ buôn ba tại cả nước các nơi, tham gia các loại game show buổi hòa nhạc cùng hoạt động thương nghiệp. Mỗi một lần diễn xuất, Lưu Vườn đều toàn lực ứng phó, dùng nhiệt tình của mình cùng tài hoa cảm nhiễm hiện trường mỗi một vị khán giả. Tại một lần buổi hòa nhạc bên trên, Lưu Vườn tại biểu diễn quá trình bên trong không cẩn thận bị chật chân, nhưng hắn cố nén đau đớn, kiên trì hoàn thành cả tràng diễn xuất. Hắn kinh nghiệm tinh thần thắng được đám fans hâm mộ nhất trí khen ngợi, cũng để cho càng nhiều người nhìn thấy hắn đối sân khấu yêu quý cùng chấp nhất. Trừ sân khấu biểu diễn, Lưu Vườn còn tích cực tham dự công lịch hoạt động. Hắn biết rõ chính mình xem như nhân vật công chúng, gánh vác nhất định xã hội trách nhiệm. Hắn nhiều lần tham gia công lịch diễn xuất, làng nghèo khó địa khu bọn nhỏ gom góp từ thiện, trợ giúp bọn họ thực hiện đi học mộng tưởng. Hắn còn tự thân tiến về nghèo khó địa khu, là bọn nhỏ đưa đi học tập vật dụng cùng đồ dùng hàng ngày, cổ vũ bọn họ cố gắng học tập, theo đuổi giấc mộng của mình. Lưu Vườn công lịch hành động được đến xã hội các giới rộng rãi khen ngợi, hắn dùng hành động của mình thuyết minh thần tượng chính năng lượng. Tại giới giải trí sờ soạn lần mò mấy năm sau, Lưu Vườn đã trở thành chạm tay có thể bỏng thần tượng minh tinh. Tên của hắn nổi tiếng, hắn áp phích dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng Lưu Vườn từ đầu đến cuối không có quên chính mình sơ tâm, hắn y nguyên yêu quý vũ đạo, y nguyên cố gắng tăng lên chính mình chuyên nghiệp trình độ. Hắn không ngừng mà thử nghiệm mới vũ đạo phong cách, thiêu chiến độ khó cao hơn động tác, gắng đạt tới cho khán giả mang đến càng nhiều kinh hỉ. Hắn còn bắt đầu thử nghiệm sáng tác ca khúc cùng vũ đạo tác phẩm, đem chính mình âm nhạc và vũ đạo tài hoa phát huy vô cùng tinh tế. Xem chính mình trưởng thành lịch trình, Lưu Vườn ngùi ngùi mãi thôi. Từ trong một cái chấn nhỏ yêu quý vũ đạo thiếu niên, cho tới bây giờ trở thành rất được chú mục thần tượng minh tinh, hắn trả giá vô số mồ hôi cùng cố gắng. Hắn biết, thành công của mình không thể rời đi phụ mẫu hỗ trợ lao sư dạy bảo đồng đội trợ giúp cùng với đám fans hâm mộ yêu thích. Hắn đem phần này cảm ơn hóa thành động lực để tiến tới, tiếp tục tại mơ ước trên đường ra sức tiến lên, vì chính mình vũ đạo sự nghiệp cùng diễn nghệ cuộc đời viết càng thêm huy hoàng văn chương, khích lệ càng nhiều yêu quý mơ ước người dũng cảm theo đuổi mục tiêu của mình. Ca hát kỹ xảo cùng giọng nói điều kiện đều có chờ đề cao. Vì tăng lên chính mình ca hát trình độ, Lưu Vườn mỗi ngày dậy sớm luyện tập phát ra tiếng, buổi tối trước khi ngủ còn tại nghe lấy âm nhạc phỏng đoán ca khúc tình cảm biểu đạt. Hắn kiêm tốn hướng thanh nhạc lão sư thỉnh giáo, không ngừng mà điều chỉnh chính mình phát ra tiếng phương thức cùng khí tức vận dụng. Trải qua thời gian dài cố gắng, Lưu Vườn ca hát trình độ có rõ rệt đề cao, dần dần có khả năng tại sân khấu bên trên tự tin biểu diễn. Tại biểu diễn cùng lễ nghi phương diện, Lưu Vân cũng trả giá rất nhiều cố gắng. Hắn nghiêm túc học tập biểu diễn kỹ xảo, thông qua quan sát đại lượng truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tham gia biểu diễn chương trình học, không ngừng mà tăng lên chính mình biểu diễn năng lực. Tại lễ nghi huấn luyện bên trong, hắn yêu cầu nghiêm khắc chính mình, từ đi bộ tư thế giọng nói chuyện đến cùng người lui tới chi tiết, đều gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ. Lưu Vân biết, xem như thần tượng đoàn thể một thành viên, lời nói của mình cử chỉ đều đại biểu cho đoàn đội hình tượng, nhất định phải thời khắc bảo trì tốt đẹp trạng thái. Lý Minh trong lòng giật mình, lập tức kịp phản ứng, chính mình vậy mà xuyên qua đến Tôn Ngộ Không trên thân. Không đợi Lý Minh hoàn toàn thích ứng bất thình lình biến hóa, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận nữ tử tiếng kêu cứu, "Cứu mạng a, có người hay không mau cứu ta." Lý Minh lúc này đã trở thành Tôn Ngộ Không, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo như thiên tiên nữ tử đang bị một đám tiểu yêu đuổi theo. Sáng tắt mạch suy nghĩ, lấy Gâu Kỳ Kỳ làm tâm, từ gia đình biến cố cắt vào, dẫn ra nàng cùng Trúc Mã Trần tự trắng trên trời rơi xuống chìm trong thuyền tam giác quan hệ. Thông qua tinh tế tình cảm miêu tả cùng mâu thuẫn xung đột, hiện ra ngược luyến lôi kéo cùng bất đắc dĩ. Ánh trăng vết rách mưa thu bọc lấy mùi hoa quế nhào vào phòng học lúc, Gâu Kỳ Kỳ chính đối vật lý bài thi ngẩn người. Phần gáy đột nhiên dán lên lạnh buốt xúc cảm, nàng dọa đến run lên, Trần Tự Bạch thu về đầu ngón tay, đem bình chứa trà sữa đặt tại nàng trên bàn, tốt huyết áp lại phà vào, thiếu niên đồng phục ống tay áo dính lấy trên sân bóng rổ bụi, trên thân có nhàn nhạt xả phòng bị. Gâu Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm trà sữa móc kéo bên trên giọt nước, nhớ tới sáng nay mẹ kế rơi vỡ bát sứ, màu nâu thuốc đông y nước tràn qua phụ thân di ảnh, tại mặt đất uốn lượn thành bọt mèo sông. Cuối tuần đi nhìn lá phong, phía sau núi cây nên đỏ lên, Trần Tự Bạch dùng bút chì đập nàng bàn học, cục tẩy đầu cọ qua tay nàng lưng, giống mảnh lông tơ. Gâu Kỳ Kỳ vừa muốn mở miệng, phòng học cửa sau chuyển đến bạo động. Xuyên màu nâu nhạt áo khoác nam nhân tựa tại khung cửa, đồng hồ đeo tay trong bóng chiều hiện ra lênh quang. Chìm trong thuyền là mới tới học hộ lão sư, nghe nói ở nước ngoài cầm qua xong học vị. Hắn ánh mắt đảo qua Gâu Kỳ Kỳ lúc, nàng nghe thấy chính mình tim đập làm vỡ nát không khí. Gâu đồng học, khóa phía sau lưu một cái chìm trong thuyền âm thanh giống thấm qua nước tuyết, Trần Tự trắng nắm chặt trà sữa đốt ngón tay trắng bệnh. Gâu Kỳ Kỳ nhìn qua nam nhân quay người lúc áo khoác nâng lên đường cong, đột nhiên nhớ tới mẫu thân trước khi Lâm Trung nắm chặt tấm kia hình cũ xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân trẻ tuổi đứng tại cây phong bên dưới, khuôn mặt cùng chìm trong thuyền giống nhau đến bảy phần. Văn phòng chỉ còn hai người lúc, chìm trong thuyền từ ngăn kéo lấy ra túi giấy da trâu. Tố vàng giấy viết thư bên trên, mẫu thân chữ viết nhân nước mắt, "A nặng, Kỳ Kỳ nên lên trung học." Gâu Kỳ Kỳ toàn thân rét run, phụ thân luôn nói mẫu thân là khó sinh mà chết, nguyên lai nàng tại 17 năm trước liền cho chưa từng gặp mặt A nặng viết qua tin. "Mẫu thân ngươi là ta mối tình đầu." Chìm trong thuyền đẩy qua một chén trà nóng. Sương mù làm mơ hồ mặt mày của hắn, nàng đi rồi, ta thân tỉnh triệu hồi quốc nội. Ngoài cửa sổ mưa rơi tại thủy tinh bên trên, Gâu Kỳ Kỳ thấy được chính mình tại trong nước trà vỡ vụn cái bóng. Trần Tự Trắng ở cửa trường học đợi đến đèn đường sáng lên. Gâu Kỳ Kỳ đạp vũng nước chạy tới, hắn đưa tay muốn thay nàng bung rủ, lại bị nàng tránh đi. Thiếu niên nan rủ trong gió lay động, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, Gâu Kỳ Kỳ là giày chơi bóng ép qua lá rụng, phát ra vụn bật rên rỉ. Chương 757, trà nóng. Chương 757, trà nóng. Trần Tự Trắng đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, ấm áp hô hấp phất qua nàng hai, "Kỳ Kỳ, ta thích ngươi, từ 7 tuổi ngươi đem cục tẩy chia cho ta phân nửa lúc liền bắt đầu mưa thu tới thấu đồng phục." Gâu Kỳ Kỳ nhớ tới chìm trong thuyền lòng bàn tay nhiệt độ. Nụ hôn kia tới không hề có điểm báo trước, Trần Tự Trắng môi mang theo quýt đường bị ngọt, lại bị nàng dùng sức đẩy ra. Thiếu niên lảo đảo đụng vào cột điện, nan rủ két cạch bẻ gãy âm thanh, giống một loại nào đó tan nát cõi lòng âm. Lá phong hồng thấu cuối tuần, Gâu Kỳ Kỳ tại chìm trong thuyền dẫn đầu xuống đi vào phòng hồ sơ. Mẫu thân ảnh tốt nghiệp bên trong, đâm bím tóc xoắn thiếu nữ đứng tại mặc đồ trắng áo sơ mi nam sinh bên cạnh, hai người cái bóng tại cây phong bên dưới quấn quanh thành kết. Chìm trong thuyền chỉ vào bức ảnh nơi hẻo lánh, nhìn, ngoại công ngươi năm đó là hiệu trưởng ố vàng xử phạt văn kiện bay xuống, Gâu Kỳ Kỳ nhặt lên lúc ngón tay phát run. 1998 năm ghi chép biết, lớp 12, 2, ban chìm trong thuyền cùng Gâu huyện thanh yêu sớm, lệnh cưỡng chế nghỉ học ngoài cửa sổ lá phong đánh lấy xoáy rơi vào trên văn kiện, giống ngưng kết máu. Trần Tự Trắng tại sân bóng rổ tìm tới nàng lúc, Gâu Kỳ Kỳ chính đối điện thoại mọi người. Chìm trong thuyền gửi tới tin nhắn ở trên màn ảnh trước cắt, ngày mai dẫn ngươi đi gặp người thiếu niên mồ hôi nhỏ tại tay nàng lưng, mang theo nóng rực mặt, cùng ta đi phía sau núi, hiện tại giữa trời chiều rừng lá phong giống tiêu đốt biển. Trần Tự nói lời vô dụng mở đồng phục cổ áo, lộ ra xương quai xanh trô vết thương cũ, 10 tuổi năm đó ngươi bị chó hoang truy, là ta ngăn tại ngươi phía trước, ánh mắt của hắn phát sáng đến kinh người, chìm trong thuyền có thể cho ngươi, ta đều có thể cho, Gâu Kỳ Kỳ lui lại lúc dẫm lên cánh khô. Trần Tự Trắng đưa tay ôm lại nàng thắt lưng. Thiếu niên nhịp tim xuyên thấu qua áo sơ mi truyền đến, lẫn vào cây phong. Nơi xa truyền đến ô tô thổi còi. Chìm trong thuyền màu đen xe con dừng ở đường núi một bên. Trần Tự Trắng đột nhiên hôn nàng, đầu lưỡi nếm đến gì sắc vị, không biết là ai cắn nát bờ môi. Bệnh viện nước khử trùng mùi đâm vào xoang mũi thấy đau. Chìm trong thuyền đỡ trên xe lăn lão nhân, tóc trắng xóa hiệu trưởng vẫn đủ con mắt đột nhiên tỏa sáng. Huyện Thanh Gâu Kỳ Kỳ nhìn xem lão nhân tay run rẩy xoa lên mặt của nàng, khung hình từ chìm trong thuyền trong tay trở xuống. 1997 năm ảnh gia đình bên trong, mặc tây phục trong ngực nam nhân ôm Hải Nhi cái kia mặt mày cùng Trần Tự Trắng giống nhau đến bảy phần. Năm đó ta tốt đánh nguyên lương, chia rẽ phụ mẫu ngươi. Lão nhân kịch liệt ho khan. Đốt ngón tay gõ xe lăn tay vịt, Tự Trắng là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Gâu Kỳ Kỳ nghe thấy chìm trong thuyền thở hổn hển, Trần Tự ngu sao mà không biết khi nào xuất hiện tại cửa phòng bệnh, trong tay nắm chặt lá phong tiêu bản vỡ thành màu đỏ tuyết. Đêm khuya sân thượng tung bay mưa phùn, Gâu Kỳ Kỳ ôm chặt hai tay. Chìm trong thuyền cởi xuống âu phục choàng tại nàng trên vai, nhiệt độ cơ thể còn mang theo giữ ôn. Mẫu thân ngươi trước khi lâm chung để ta chiếu cố ngươi, ngón tay của hắn sát qua khỏe mắt nàng, nhưng Tự Trắng sự tỉnh tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến, Trần Tự Trắng toàn thân ướt đẫm, trong ngực che chở cái hộp sát. Hắn mở ra lúc, ố vàng giấy viết thư gì rào bay xuống, là mẫu thân 20 năm trước viết cho phụ thân thư tỉnh. Cha ta trước khi lâm chung để ta giao cho ngươi, thiếu niên âm thanh khẳng hẳn, hắn nói xin lỗi huyện thành A Di Gâu kỳ kỳ ngồi xổm người xuống lục tìm giấy viết thư, Vũ Thủy lẫn vào nước mắt nện ở trên giấy. Trần Tự Trắng tay phủ lên tay nàng lưng, chìm trong thuyền lui lại nửa bước, Âu Phục từ nàng bả vai trở xuống. Nơi xa chuyển đến xe lửa hành mình, mang theo 17 năm bí mật lái về phía Bình Minh. Dừng lá phong tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện, Gâu Kỳ Kỳ cầm hai tấm vé xe đứng tại đứng này. Trần Tự Trắng dương hành lý bên trên dán vào lá phong dán giấy, chìm trong thuyền đưa tới chứa trả nóng cốc giữ nhiệt. Xe lửa còi hơi xé rách chân trời, thiếu niên cùng nam nhân đồng thời đưa tay, nàng lại quay người hướng đi một phương hướng khác. Đứng đài thủy tinh chiếu ra ba cái thân ảnh, dần dần mơ hồ thành dưới ánh trăng vết rách. Gâu Kỳ Kỳ sờ về phía trong túi lá phong tiêu bản, gân lá ở giữa kẹp lấy mẫu thân di ngôn, thích không nên là thú bị nhốt lồng giam sương sớm tràn qua đường dây, lữ trình mới tại sương mù bên trong lặng yên mở rộng. Ánh trăng vết rách, tiếp theo, xe lửa vỏ xanh lung lay ép qua đường dây, Gâu Kỳ Kỳ đem cái chán chống đỡ tại lạnh buốt trên cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ xe dừng lá phong dần dần co lại thành điểm đỏ, giống nhân tại giấy tuyên bên trên một giọt máu. Nàng lấy ra mẫu thân giấy viết thư, nhăn nheo bên trong còn dính đêm qua Vũ Thủy, thích không nên là thú bị nhốt lồng giam hàng chữ này bị lặp đi lặp lại bút ve, bút tích đều ngất mở. Trần Tự đuổi theo vô ích đến đài ngắm trăng lúc, xe lửa chính phun ra sương trắng. Hắn nắm chặt không có đưa ra ngoài lá phong tiêu bản, nhìn xem Gâu Kỳ Kỳ bóng lưng tại cửa sổ thủy tinh phía sau mơ hồ thành nhạt mèo hình dáng. Chìm trong thuyền đứng tại phía sau hắn, áo khoác và áo bị gió nhấc lên, trong tay cốc giữ nhiệt còn bốc hơi nóng. Nàng đi Nam Thành tìm ngoại bà thanh âm của nam nhân lẫn vào còi hơi, đó là huyện thành A Di cố hương Nam Thành mưa so phương Bắc chiến miên. Gâu Kỳ Kỳ tại khu phố cổ thuê ở giữa lầu cát, đẩy ra cửa sổ liền có thể thấy được bàn đá xanh trên đường chống đỡ ô giấy dầu người đi đường. Ngoại bà mang theo không tròn kính lão, ngay tại dán đèn lồng, chúc miệt tại nàng giữa ngón tay tung bay, mụ mụ ngươi khi còn bé cũng thích trốn chỗ này, nói lầu cát giống sẽ kể chuyện xưa ốc biển lầu cát trương một đáy hòm đẻ lên mâu thân quyển nhật ký. Tố vàng trang giấy ở giữa kẹp lấy khô héo lá phong, Gâu Kỳ Kỳ lật đến 1998 năm tờ kia, chữ viết bị nước mắt ngâm đến phát nhăn, a nặng nghỉ học ngày đó, ta tại cây phong hạ đang ở đây chờ cả đêm. Phụ thân nói hắn xuất ngoại, có thể ta không tin điện thoại tại lúc này chấn động, là số xa lạ gửi tới bức ảnh. Trong tấm ảnh, chìm trong thuyền đứng tại rừng lá phong chỗ sâu, Âu Phục bả vai rơi vài miếng lá đỏ, hắn túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay lá phong tiêu bản chính là Trần Tự Trắng bể nát cái kia mảnh. Tin nhắn chỉ có ngắn ngủi một nhóm, tự đi không công trường phụ hồ, nói muốn tích lũy tiền đi Nam Thành mưa thu chuyển lạnh trạm vào tối, Gâu Kỳ Kỳ tại đèn lồng trải cửa ra vào gặp được chìm trong thuyền. Nam nhân gầy đi trông thấy, gốc râu cằm hiện xanh, trong tay xách theo thùng giữ nhiệt, ngoại bà nói ngươi dạ dày không tốt mở cái nắp, là táo đỏ nấm tuyết canh, vị ngọt lẫn vào mùi hoa quế tràn đầy mở. Bọn họ ngồi tại bậc cửa, nhìn trong hoàng hôn đèn lồng thứ tự sáng lên, giống rơi xuống nhân gian ngôi sao. Năm đó ta xác thực xuất ngoại chìm trong thuyền khoái động canh thang, nhưng mỗi tháng đều cho huyện thanh viết thư, đều bị lui về tới. Về sau mới biết được là ngoại công ngươi thanh âm của hắn dừng lại, nơi xa truyền đến xe lửa thổi còi, kinh hãi bay dưới mái hiên chim sẻ. Trần Tự Trắng xuất hiện ngày đó, Nam Thành rơi xuống mưa tuyết. Hắn toàn thân nước bùn đứng tại lầu các cửa ra vào, đồ lao động túi lộ ra một nửa lá phong phiếu tên sách. Ta tìm 23 nhà đèn lồng trải thiếu niên lông mi chăm chú bụi băng, từ trong ngực lấy ra cái giấy dầu bao, ngươi thích ăn nhất bánh quế, trên đường ngã một cái, nát chút lầu các bên trong, ngoại bà yên lặng thêm phó bát đũa. Trần Tự Bạch Lang nuốt hổ nuốt uống canh nóng, chìm trong thuyền cho hắn đưa khăn giấy tay treo giữa không trung. Gâu Kỳ Kỳ nhìn qua mở mịt trong hơi nóng hai tấm tương tự mặt, đột nhiên nhớ tới mẫu thân trong nhật ký lời nói, thích không nên là gông xiềng, mà là để chim di chú tìm tới đường về gió mùa đêm khuya, Gâu Kỳ Kỳ một mình đi đến bờ sông. Chương 758, xe buýt. Chương 758, xe buýt. Mặt sông phản chiếu hai bên bờ đèn đuốc, giống vỏ nát tinh hạ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trần Tự Trắng cùng chìm trong thuyền đứng sóng vai, thiếu niên trong tay nắm chặt lá phong phiếu tên sách, nam nhân nâng một lần nữa dính tốt tiêu bản hộ. Chúng ta thương lượng xong, Trần Tự Trắng hít mũi một cái, Lục lão sư giúp ta báo trưởng thành thi đại học. Ta về sau thanh âm hắn khó chịu, ta nghĩ đường đường đang đứng ở trước mặt ngươi chìm trong thuyền đem tiêu bản hộp nhẹ nhàng đặt ở nàng lòng bàn tay, huyện thành A Di tâm nguyện, nên do chúng ta cùng một chỗ thủ hộ gió sông cuốn lên Gâu Kỳ Kỳ khăn quàng cổ, ba tấm cái bóng ở dưới ánh trăng trùng điệp. Nơi xa đèn lồng trải sáng lên mới đâm đèn lồng đỏ, loan quang tràn qua ở bức bản đá xanh đường. Nàng mở ra tiêu bản hộp, vỡ thành hai nửa lá phong ở dưới ánh trăng hiện ra màu hổ phách chỉ riêng, giống khép lại vết thương, lại giống tân sinh cánh bướm. Sáng tác mạch suy nghĩ, lấy bương từng cái mới tới Nhật Bản kỳ tỏ du học khúc dạo đầu. Thông qua trả đạo khóa tu học lữ hành chờ kinh lịch, vẽ nàng từ nhát gan đến dũng cảm chuyển biến, xen kẽ cùng Nhật Bản đồng học hữu nghị cùng mông lung tình cảm, hiện ra văn hóa giao hòa hạ thanh xuân trưởng thành. Hoa Anh đảo cùng sao Quý Dương hành lý vòng lăn ép qua kinh đô đứng nền đá gãy lúc, Vương Nhất Nhất ngón tay còn tại run rẩy. Cuối tháng 3 Hoa Anh đảo dì rào rơi vào nàng màu nâu nhà táo khoác bà bay, giống như một cái nát tuyết. Điện thoại tại túi sách bên trong chấn động, mẫu thân phát tới thông tin, nhớ tới mỗi ngày uống nước ấm, đường tổng ăn, cửa hàng tiện lợi cơm nắm. Vương Tang, thanh thúy giọng nữ xuyên thấu dòng người. Rim cao đuôi ngựa thiếu nữ ôm cặp văn kiện xông lại, màu tím sẩm váy đồng phục bày bay lên, ta là tiếp đãi ngươi rừng ruột ủy, về sau mời chiếu cố nhiều. Nàng tiếng Anh mang theo đáng yêu khẩu âm, lông mi bên trên dính lấy hoa anh đỏ phấn. Hồn Sấy là tòa nhà bằng gỗ đinh nhà, giấy kéo cửa lộ ra vàng ấm chỉ riêng. Vì giúp nàng trải tốt đệm chăn, thảm nền tạ tạ mì tản ra lận hướng cỏ, ngày mai trà đạo khóa phải dậy sớm à? Ngàn tôn thất lão sư rất nghiêm ngặt, ngoài cửa sổ truyền đến xe điện trải qua vù vù. Vương từng cái sở lấy mẫu thân nhét vào dương hành lý hộ thân phủ, nhớ tới rời nhà phía trước phụ thân muốn nói lại thôi biểu lộ. Sáng sớm hôm sau, phòng trà ngồi quỳ chân tư thế để Vương từng cái đầu gối tê dại. Gia trà thầy gầy khâu ngón tay chuyển động cách trà, lau trà phấn tại trà tiện khuấy động bên dưới nổi lên tinh mịn bọt. Giai đoạn y một hồi, lão nhân dùng tiếng Nhật nhẹ nói, quỳ lặng lẽ phiên dịch, mỗi một lần gặp nhau đều là duy nhất nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi. Vương từng cái tại đỉnh viện gặp được xuyên kiếm đạo phục thiếu niên, hắn chính lau chút đau, ánh nắng ban mai lướt qua hắn phần gãy tóc rối, tại bàn đá xanh bên trên ném xuống lắc lư cái bóng. Đây là chúng ta kiếm đạo bộ chủ tướng Bắc Xuyên mở đất thật quỷ giới thiệu nói, thiếu niên gật đầu thăm hỏi, đũa gỗ đạp nát đầy đất hoa anh đào. Tu học lữ hành đi nạ ra ngày đó, Vương từng cái bị đàn hiệu đuổi theo chạy. Mở đất thật đột nhiên xuất hiện, dùng hiệu bánh dẫn ra sao động đàn hiệu. Hắn đồng phục cổ áo dính lấy bụi cỏ, cười lên răng nanh rất rõ ràng, phải cẩn thận bọn họ cắn y phục trở về xe buýt bên trên, quỳ gần cửa sổ ngủ. Vương từng cái nhìn qua ngoài cửa sổ lao vùng bụt núi phú sĩ, nghe thấy mở đất thật nhẹ nói, ngươi máy ảnh, có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Đêm khuya cửa hàng tiện lợi, Vương từng cái ngồi xổm tại ô đèn trước quầy do dự. Cửa thủy tinh bị đẩy ra, mở đất thật xách theo túi nylon đi vào, bên trong chứa bình chứa cà phê cùng cơm nắm, lại không hào hào ăn cơm. Hắn đem ấm áp trà cơm nhau đặt ở trước mặt nàng, nôn bạc giấy xé ra âm thanh tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Văn hóa giao lưu hội bên trên, Vương từng cái bị đẩy lên sân khấu biểu diễn đàn tranh, dây đàn tại đầu ngón tay run rẩy, thuyền đánh cá hát muộn giai điệu lẫn vào tiếng vỗ tay vang lên lúc. Nàng thấy được mở đất thật đứng tại đám người phía sau, trong tay nâng nàng thất lạc châm gái tóc đó là mẫu thân lúc tuổi còn trẻ mang qua bạc điểm. Mưa dầm thời kỳ tiến đến lúc, Vương từng cái tại thư viện phát hiện mở đất thật bí mật. Hắn ngay tại phiên dịch nguyên thị vật ngữ bản bút ký bên trên rậm rạp chẳng chịt viết tiếng Trung phê bình chú giải. Nghĩ càng hiểu rõ quốc gia của người thiếu niên tính thai phiếm hồng, ngoài cửa sổ mưa gõ thủy tinh, đem hai người cái bóng tan ra thành mơ hồ hình dáng. Vì sinh nhật tụ hội bên trên, đại gia chơi lên trăm người một bài bài hát bài trò chơi. Vương từng cái đưa tay đi đoạt bài lúc, cùng mở đất thật đầu ngón tay chạm nhau. Xung quanh bộc phát ra ồn ào âm thanh, nàng cuốn quýt lui lại, đụng ngã sau lưng bình hoa. Mảnh vỡ vẩy ra nháy mắt, mở đất thật đột nhiên ôm lại bả vai nàng, mu bàn tay của mình bị vạch ra dài nhỏ vết máu. Đồ đần. Hắn cười dùng băng dán cá nhân cuốn lấy vết thương, hoa anh đào vị khí tức phất qua nàng bên hai. Quỳ tại nơi hẻo lánh thổi tắt ngọn nến, chập chân ánh nến bên trong, Vương từng cái nghe thấy chính mình nổi trống nhịp tim. Nghỉ hè đêm trước, mở đất thật mang nàng đi làm sơn nhìn đom đóm. Dương trúc đường mòn bị lưu hình điểm sáng, phảng phất giống như rơi vào ngân hà. Kỳ thật phụ thân ta là bên trong ngày con lai mở đất thật ngồi xổm người xuống quan sát trên lá cây điểm sáng, hắn luôn nói, có cơ hội muốn mang ta về Trung Quốc tìm căn. Vương từng cái lấy ra ba lô bên trong xanh lửa sổ tay, đó là nàng lén lút quy hoạch Trung Quốc hành trình. Tốt nghiệp thức ngày đó, Vương từng cái mặc phấn chấn tay áo kimono lên đài diễn thuyết. Dưới đài mở đất thật cùng bị liều mạng vỗ tay, ánh mặt trời xuyên thấu qua hội trường tiếng hò reo khen ngợi cửa sổ, tại nàng váy rội ra màu đỏ còn sáng. Cảm ơn các ngươi, để ta học được dũng cảm. Nàng dùng tiếng Nhật nói, tiết hầu căng lên. Tan cuộc lúc, mở đất thật kín đáo đưa cho nàng một cái phong thư, quay người chạy đi bóng lưng đánh rơi khắp cây hoa anh đào. Trở về máy bay thăng trong mây tầng lúc, Vương từng cái mở ra phong thư. Trên tờ giấy trừ tinh tế chữ Hán, còn kẹp lấy hai cái đẻ cho bằng hoa anh đào là bọn họ lần đầu gặp ngày đó rơi vào nàng bà bay. Ngoài cửa sổ biển mây cuồn cuộn như sóng, nàng lấy ra máy ảnh, album ảnh bên trong tồn đầy quãng thời gian này mảnh vỡ, trà đạo khóa lau tách trà nạ dạn mai con mở đất thật gò má cắt hình. 3 năm sau, kinh đô hoa anh đào lại mở. Vương từng cái đứng tại ngàn tôn thất phòng trà, trước mặt ngồi mới một nhóm du học học sinh. Cổ tay nàng bên trên mang theo bạc điệp châm gài tóc, trên ngón áp út chiếc nhẫn bên trong khắc lấy vân hoa anh đào dạng. Hôm nay chúng ta học tập xá yên lặng vẻ đẹp. Nàng chuyển động tách trà, bỏ tại ánh nắng ban mai bên trong lập lòe, trong thoáng chốc lại thấy được mở đất thật lau chúc đao thân ảnh. Điện thoại chấn động, tin tức mới nhảy ra, tối nay kỳ vật tế, muốn tới sao? Người gửi ảnh chân dung biểu hiện ra quen thuộc răng nanh cười. Vương từng cái nhìn về phía ngoài cửa sổ bay xuống hoa anh đào, đầu ngón tay vạch qua thủy tinh bên trên vết nước, tại trong sương mù vẽ ra nho nhỏ mặt trời. Sáng tắt mạch suy nghĩ, từ giám bảo tiết mục hiện trường thông thường quá trình cắt bảo, mượn người giữ bảo vật mang tới đại tống chén sứ men xanh đánh vỡ bình tĩnh. Thông qua chuyên gia giám định người giữ bảo vật hồi ức manh mối đào móc, từng bước để lộ bát sứ phía sau vượt ngang trăm năm gia tộc cân đoán cùng văn vật thủ hộ truyền kỳ. Sứ men xanh mê mây trường quay truyền hình đèn chiếu đâm vào rừng sâu neo lại mắt, hắn nắm chặt túi vải nung bao lấy bát sứ, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi nhân ướt vải vóc. Giám bảo kỳ chân người chủ trì ngay tại giới thiệu một vị người giữ bảo vật, khán đài truyền đến tiếng sột soạt tiếng nghị luận. 3 tháng trước, hắn tại tổ trạch lầu các phát hiện cái này trắng xanh đan sen bát sứ lúc, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ đi đến hôm nay một bước này. Lâm tiên sinh, ngài khẳng định muốn giám định cái này đổ cất giữ sao? Chương 759, trăng non. Chương 759, trăng non. Giám khảo Trần Mang cẩn đẩy một cái kính mắt gọt vàng, ánh mắt đảo qua rừng sâu bức dứt đồ lao động. Vị này quốc nội đứng đầu chuyên gia giám định đồ sứ trước mặt bảy biện kính lúc đo men dụng cụ chờ thiết bị, sau lưng màn hình lớn thời gian thực truyền lại giám bảo chi tiết. Rừng sâu nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí mở rộng vải đung. Đại tống ảnh sứ men xanh đặc thù màu xanh nhạt rực rỡ tại dưới ánh đèn lưu chuyển, đáy chén mơ hồ có thể thấy được tối khắc cuốn nhánh văn. Khán đài truyền đến hút không khí âm thanh, hàng sau có người giơ tay lên cơ hội thu hình lại. Trần Mang cẩn ngón tay đột nhiên dừng lại bắt xuôi theo có đạo trăng non hình lỗ hồng, như bị lưỡi dao gọt đi thở dài. Đây là đại tống ruộng trũng hầm lò ảnh sứ men xanh. Trần Mang cẩn âm thanh tại loa phóng thanh bên trong quanh quẩn, nhưng tu bổ vết tích rõ ràng. Hắn dùng cái nhíp kẹp lên mảnh sứ vỡ tan tiến, chỗ này lỗ hổng là hiện đại công cụ gây nên, mà còn lao nhân con người đột nhiên co bảo, men mặt có làm cũ hiểm nghi trường quay truyền hình rơi vào tĩnh mịch. Dương cảm giác sâu sắc cảm giác huyết dịch sông lên đỉnh đầu, 3 tháng trước ký ức đột nhiên rõ ràng, mưa to đêm lầu cát, mùi nấm mốc lẫn vào đàn mục hương, bát sứ liền giấu ở trương mục đáy hòm gốm nói trong sách cổ. Phụ thân trước khi lâm chung nắm chặt tay của hắn, trong cổ phát ra khí âm, bắt. Đừng để người ngoài đụng. Các loại, Dương sâu đột nhiên bắt lấy Trần Mang Cẩn cổ tay, toàn trường xôn xao. Bảo an bước nhanh về phía trước, Trần Mang Cẩn lại đưa tay ra hiệu bọn họ lui ra. Người trẻ tuổi đỏ bừng trong hốc mắt tích chứa nước mắt, đây là vật gia truyền, gia gia ta nói qua, đáy chén có bí mật. Trần Mang Cẩn ngón tay tại đáy chén tìm đòi, làm tối khắc cuốn nhánh văn toàn bộ hiện rõ lúc, tay của lão nhân run rẩy kịch liệt. Trên màn hình lớn, vụ mặt ở giữa hiện ra nhỏ bé chữ triện, dân quốc 23 năm, bảo vệ bảo người Lâm Viễn Sơn nhớ khán đài bộ phát ra bạo động, đạo truyền bá khẩn cấp hoán đổi quảng cáo hình ảnh. Đi theo ta Trần Mang Cẩn giật xuống micro, lôi kéo Rừng Sâu xông vào hậu trường. Phòng trang điểm bên trong, lão nhân từ két sắt lấy ra ố vàng tài liệu, 70 năm trước, cố cung văn vật di chuyển về phía nam, có phê đồ sứ tại Giang Tây bị tập kích. Trong đó có một đôi ảnh sứ men xanh đôi bát, truyền ngôn cất dấu di chuyển về phía nam bản đồ Rừng Sâu lật ra tài liệu, phụ thân lúc tuổi còn trẻ bức ảnh rất xuống đất. Trong tấm ảnh, mặc trường sam thanh niên đứng tại cảnh đức chấn Diêu nhà máy phía trước, phía sau hầm lò hỏa chiếu đỏ nửa bầu trời. Trần Mang Cẩn chỉ vào bức ảnh nơi hẻo lánh, phụ thân ngươi là cuối cùng gặp qua đối bắt người, mà ngươi mang tới hắn đẩy đi tới một cái túi bị kín, bên trong là nửa khối mảnh sứ vỡ, lỗ hổng cùng Rừng Sâu bắt kín kẽ. Quảng cáo thời gian kết thúc, trường quay truyền hình khôi phục phát sóng trực tiếp. Rừng Sâu cầm một lần nữa hợp lại tốt bát sứ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Màn ảnh rút ngắn lúc, hắn thấy được đáy chén hiện ra như ẩn như hiện bản đồ hình dáng hồ Bà Dương Lư Sơn cổ lĩnh trấn. Mưa đạn điên cuồng đổi mới, phòng trực tiếp tại tuyến nhân số đột phá 100 vạn. Theo ta phỏng đoán Trần Mang Cẩn đối với màn ảnh giơ lên bát sứ, chuyện này đối với bát ghi chép không phải văn vật di chuyển về phía nam lộ tuyến, mà là rời đi quốc bảo địa điểm bí mật. Hắn điều ra vệ tinh bản đồ, bát sứ bên trên tiêu ký chính đối cổ lĩnh trấn một chỗ sơn đồi. Khán đài hàng phía trước, mấy cái đeo mũ lười trai nam nhân đột nhiên đứng dậy rời sân. Đêm khuya, Rừng Sâu một mình trở lại tổ trạch. Ánh trăng xuyên thấu qua lầu các phá cửa sổ, chiếu vào đầy đất bừa bộn bên trên có người lật khắp mỗi một góc. Hắn lấy ra dấu ở trong khe gạch quyển nhật ký, phụ thân chữ viết ở dưới ánh trăng dữ tợn như máu, bọn họ đổi tới, đối bác không thể kết hợp điện thoại tại lúc này chấn động, số xa lạ phát tới tiếng hò reo khen ngợi tin, Trần Mang Cẩn đổ vào giám bảo tiết mục tổ bãi đỗ xe, bên cạnh tản mát vỡ vụn mảnh sứ vỡ. Rừng Sâu ngón tay treo tại quay số điện thoại chốt bên trên, ngoài cửa sổ chuyển đến động cơ oanh minh. Hắn nắm lên đèn tin phóng tới phía sau núi, quyển nhật ký bên trong kẹp lấy hình cũ bị gió nhấc lên tuổi trẻ Lâm Viễn Sơn đứng tại sườn đồi một bên, trong ngực ôm hai cái giống nhau như lúc ảnh chén sứ men xanh. Đỉnh núi gió cuốn theo tiếng thông reo, Rừng Sâu dùng đèn tin đảo qua vách đá. Đột nhiên, chùm sáng dừng lại tại rêu xanh bao trùm khắc đá bên trên, dân quốc 23 năm thu, bảo vệ bảo người Lâm Viễn Sơn đem quốc bảo giấu tại lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Ba hắc y nhân nâng rủi tui điện tới gần, ánh trăng chiếu vào bọn họ ngực huy chương bên trên rõ ràng là cái nào đó ngoại cảnh văn vật buôn lậu tập đoàn tiêu chí. Đem một nửa khác dao ra cầm đầu nam nhân giật xuống khẩu trang, đúng là ban ngày tại khán đài mũ lơi trai nam, phụ thân ngươi năm đó nuốt riêng đối bát, hại chúng ta tìm 30 năm Rừng Sâu lui lại nửa bước, gót giày đá đến buông lòng hòn đá. Ký ức đột nhiên tiệm hồi phụ thân trước khi lâm chung lời nói, bát nát, bí mật mới an toàn. Hắn nắm chặt bát sứ, dùng sức đập về phía vách đá. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, bản đồ tàn phiến theo sứ mảnh bể ra, bị gió núi cuốn về phía thâm viên. Người áo đen giống giận đánh tới, Rừng Sâu quay người nhảy xuống bên cạnh bụi cây sườn núi, đèn tin cầm tay chỉ riêng ở trong trời đêm vạch ra tuyệt vọng đường vòng cung. Sau 3 tháng, giám bảo kỳ chân đặc biệt tiết mục hiện trường. Trần Mang Cẩn chống quải trượng đi lên này, màn hình lớn phát hình đội khảo cổ tại cổ lĩnh trấn phát hiện đại tông cất vào hầm hình ảnh. Màn ảnh đảo qua hoàn chỉnh ảnh sứ men xanh đối bắt lúc, khán đài bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Đạo truyền bá đột nhiên cắt đến khán đài nổi bật đặc biệt nơi hẻo lánh người trẻ tuổi mang theo mũ lưỡi chai, lộ ra một nửa cổ tay, nơi đó có đạo trăng non hình vết thương cũ, cùng năm đó bát sứ lỗ hổng không có sai biệt. Sứ men xanh mê mê, tiếp theo, đội khảo cổ đào móc hiện trường đèn pha đâm rách màn đêm, Trần Mang Cẩn chống quải trượng đứng tại đường ranh giới bên ngoài. 3 tháng trước rơi vỡ bát sứ tàn tiến tại hắn trong túi cấn đến đau nhức, giờ phút này trên màn hình lớn, hoàn chỉnh ảnh sứ men xanh đối bắt đang bị cẩn thận từng ly từng tí bưng ra đại tống cất vào hầm đáy chén bản đồ chắp vá thành hoàn chỉnh hồ Bà Dương tinh đồ. Trần lão, đồ cổ đào được biểu thị chuyện này đối với bắt là đại tống thiên công hầm lò bí làm nghiên cứu viên trẻ tuổi đưa tới kiểm tra đo lường báo cáo, nhưng kỳ quái là, men liệu bên trong kiểm tra đo lường ra lượng nhỏ hiện đại hóa học vật chất. Lão nhân con người đột nhiên co lại, nhớ tới Rừng Sâu cái kia tàn trên bắt tận lực làm cũ vết tích, chẳng lẽ năm đó bảo vệ bảo người sớm có an bài. Khán đài mũ lơi trai thanh niên đột nhiên đứng dậy, cổ tay trăng non xẻo tại dưới đèn chiếu hiện ra xanh trắng. Hắn lăn lộn tại rút lui trong đám người, lấy điện thoại ra gửi đi mã hóa tin nhắn. Chỗ tối các người áo đen bắt đầu tập kết, bãi đỗ xe, mấy chiếc màu đen xe thương vụ động cơ lặng yên khởi động. Rừng Sâu trốn tại lùm cây bên trong, kính viễn vọng nhắm ngay khảo cổ hiện trường. Phụ thân quyển nhật ký bên trong kẹp lấy hình cũ bị hắn lặp đi lặp lại bút ve, mặt sau bút máy chữ viết đã mơ hồ, 1943 năm đông, cùng ân sư tại cổ lĩnh trấn phân biệt, hắn nói đôi bắt là mùi nhử gió đêm cuốn lên lá khô. Hắn đột nhiên chú ý tới bức ảnh bối cảnh bên trong, ân sư sau lưng trên vách đá có đạo trăng non hình lỗ hổng. Lâm tiên sinh, lạnh lạnh giọng nữ cả kinh hắn quay người. Mạc Phong Y nữ nhân nâng bút ghi âm, trong kính phía sau con mắt lóe tinh quang, ta là văn vật truy tung chuyên mục phóng viên Thẩm Biết Hạ, nghi hàn huyên một chút phụ thân ngươi cùng chuyện này đối với bát sự tình. Nàng lật ra bản bút ký, bên trong dán vào ố vàng cắt từ báo chương 760, báo cát. Chương 760, báo cát. Đột nhiên, thủy tinh màn tường truyền đến tiếng bạo liệt. Người áo đen phá cửa sổ mà vào, rồi tui điện lam quang trong bóng đêm tán loạn. Thẩm Biết Hạ cơ lấy chữa trị công cụ ngăn cản, dừng sâu thì phóng tới kết sắt. Cửa tủ mở ra nháy mắt, hắn sửng sốt bên trong trừ chữa trị tốt đối bát, còn có vốn thiếp vàng nhật ký, bao thư viết tiên công hầm lò bí lục. Truy đuổi chiến tại hành lang đánh vang, dừng sâu ôm nhật ký cùng bát sứ lao nhanh. Thẩm Biết Hạ giật xuống phòng cháy báo động, trong hơi nước, nàng thoáng nhìn người áo đen thủ lĩnh phía sau cổ hình xăm cùng phụ thân trong nhật ký miêu tả văn vật buôn lậu tập đoàn tiêu chí giống nhau như lúc. Hướng bên phải, nàng dắt lấy dừng sâu ngoặt vào đường ống thông gió, kim loại mặt vách còn lưu lại ban ngày đội khảo cổ bùn đất khí tức. Chạy thoát phía sau, hai người trốn vào ngoại ô cũ nhà kho. Dừng sâu lật ra nhật ký, 1943 năm chữ viết nét chữ cứng cáp, ngày khấu ngốc nghẽ quốc bảo, ta cùng ân sư đem quả thực cấu khắc vào thiên văn trên máy móc, lấy đôi bắt làm mồi nhử dẫn ra địch nhân Thẩm Biết Hạ điều ra vệ tinh bản đồ. Sao quy chỗ giao hội chính là hồ Bà Dương bên trong Lạc Tinh Đôn. Lúc tờ mờ sáng, khảo cổ thuyền lái về phía Lạc Tinh Đôn. Trần Mang cần tiếp vào dấu tên manh mối cũng chạy đến, hắn nhìn chằm chằm rừng sâu trong tay nhật ký, đột nhiên từ trong ngực lấy ra cái la bàn, đây là phụ thân ta trước khi lâm trung giao cho ta, nói thời khắc mấu chốt có thể chỉ rõ sao quý la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng giữa hồ một chỗ vòng xoáy. Thợ lặn lặn xuống nửa giờ sau, chuyến đến kinh người phát hiện. Đời Minh sát tàu đắm bên trong, thanh đồng hồn thiên nghi yên tĩnh đứng ở bùn cắt bên trong, nhị thập bát tú vị trí khảm nắm chỗ. Rõ ràng là hai cái trăng lưỡi liềm hình lỗ khảm. Dừng sâu run rẩy bỏ vào bát sứ tàn tiến, hồn thiên nghi phát ra bánh răng chuyển động quanh mình, tinh đồ hình chiếu dưới đáy nước, cùng đáy chén bản đồ hoàn toàn trùng hợp. Văn vật buôn lậu tập đoàn Cano đột nhiên vây quanh khảo cổ thuyền. Thủ lĩnh lấy xuống mũ lưỡi chai, lộ ra giữ tận mặt sẹo, năm đó ra ra ngươi cướp đi đôi bát, hại phụ thân ta chết tha hương nơi xứ lạ. Hắn giơ lên súng báo hiệu, bầu trời đêm nổ tung đỏ tươi diễm hỏa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát Thẩm Biết Hạ sớm đã thông báo văn vật tra xét đội. Hỗn chiến bên trong, dừng sâu che chở hồn thiên nghi lùi đến mặt thuyền. Thủ lĩnh giơ súng tới gần, lại bị Trần Mang Cẩn từ phía sau lưng bổ nhào. "Phụ thân ngươi là sư huynh ta." Lão nhân gầm thét, hắn dùng giả bắt dẫn ra địch nhân, chính mình táng thân biển lửa, hỗn loạn ở giữa, dừng sâu đem cuối cùng một khối mảnh sứ vỡ khảm vào hôn thiên nghi, cả tòa máy móc cầm vang dâng lên, lộ ra tường kép bên trong vĩnh lạc đại điện bản chép tay. Sau 3 tháng văn vật dương bên trên, ảnh sứ men xanh đối bắt cùng hôn thiên nghi đã song song thi triển. Dừng sâu đứng tại phụ thân bức ảnh phía trước, Thẩm Biết Hạ đưa tới cà phê nóng. Thủy tinh tủ trưng bày bên trong, bát sứ trăng non lỗ hổng cùng hôn thiên nghi lỗ khảm hô ứng lẫn nhau. Giống vượt qua thời không đối thoại. Khán giả nhắn lại sổ ghi chép bên trên, có người biết, nguyên lai vỡ vụn không chỉ là đồ sứ, càng là mấy đời người thủ hộ văn minh tâm huyết sành triển lãm nơi hẻo lánh, Trần Mang Cẩn ngay tại cho bọn nhỏ giảng giải, môi đạo vết rách bên trong, đều cất giấu cố sự ánh mặt trời xuyên qua mái vòm, tại bát sứ men mặt chết xạ ra thất thải quang ngất, trong thoáng chốc, rừng sâu phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ phụ thân đứng tại hầm lò hỏa phía trước, trong tay nâng, là so sinh mệnh chân. Quý hơn văn minh đốm lửa nhỏ. Sáng tác mạch suy nghĩ từ đội khảo cổ xuyên qua tạ cơ là mạ cạn sa mạc gặp phải báo các khúc dạo đầu. Dẫn ra đối tinh tuyệt cổ thành di chỉ tìm kiếm. Thông qua thần bí bình gốm bích họa ký hiệu chờ manh mối, hiện ra cổ đại văn minh mỹ lực, đồng thời vẽ đội viên tại trong tuyệt cảnh lựa chọn cùng trưởng thành. Biển cắt bí phủ xe Việt giã tại tạ cơ là mạ cạn sa mạc cồn cắt ở giữa sốc này, tô đường ngón tay sâu sắc hám vào chỗ ngồi ra. Xe tải ra đi ô vang xào sạt, đội trưởng nghiêm chỉnh quốc nhìn chằm chằm GPS màn hình, hầu kết nhấp đô, còn có 3 cây số đến ni nhã di chỉ tọa độ, nhưng cái thời tiết mắt toi này lời còn chưa dứt, kính chắn gió bên ngoài đột nhiên dâng lên mở nhạt các màn, tầm nhìn chợt hạ xuống là không. Mau thả phòng cắt tấm. Phó đội trưởng Trần Mặc giật ra cửa xe, gió xoáy cắt sỏi nháy mắt rót đầy cổ áo. Tô Đường nắm lên thông khí kính sông xuống xe, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động cao mấy chục mét tường cắt như cự thú đè xuống, trời chiều tại báo cắt biên giới cắt chém ra quỷ dị màu đỏ máu vần sáng. Nàng nhớ tới xuất phát dẫn đường thầy cảnh cáo, tạ cỡ là mạ cạn hạt cắt sẽ ăn người đất cắm trại lều vải tại trong cuồng phong kịch liệt lay động, Tô Đường co giúp ở túi ngủ bên trong nghe lấy bài bản xé rách âm thanh. Đột nhiên, địa chất máy dò phát ra bén nhọn phong minh, nghiêm chỉnh quốc vén lên lều vải màn, đầu đèn chiếu sáng hắn tràn đầy hạt cắt lông mi, dưới mặt đất 15 mét có dị thường từ trường. Giống cỡ lớn kim loại kết cấu các đội viên lẫn nhau, đội khảo cổ chuyến này vốn là vì tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành, thật chẳng lẽ có thể tìm tới trong truyền thuyết sa mạc chi nhãn. Lúc tờ mờ sáng, báo cắt đột nhiên ngừng. Tô Đường đạp nóng bỏng cồn cắt nhìn về phía phương xa, một chỗ lõm tầng cắt bên dưới mơ hồ lộ ra màu nâu xanh gốm mảnh. Là hán đại vân văn ngói út. Nàng quỳ xuống thân, ngón tay phủi nhẹ gốm mảnh bên trên cát, đường vân ở giữa lại khảm nhỏ bé lá vàng. Trần Mặc giơ lên kim loại máy dò, tín hiệu cường độ thẳng tắp tăng gọn, phía dưới có đồ vật, giống tòa kiến trúc đào móc công tác duy trì liên tục 3 ngày, làm tầng thứ 3 cắt chạy bị thanh lý lúc một nửa cửa đá phá đất mà lên. Cánh cửa trên có khắc cổ quái ký hiệu, Tô Đường đối chiếu mang theo người Tây vực đồ trí âm thanh phát run, đây là khư lưu văn, viết cầm đèn người mới có thể đi vào nghiêm chỉnh quốc đem ánh sáng mạnh đèn tin cắm vào cửa đá lỗ khảm, cơ quan chuyển động âm thanh lẫn vào cắt đùi lan xuống, trong phòng tối đập vào mặt chính là gỗ mục cùng hương liệu hỗn tạp khí tức. Trong phòng tối ương đứng thẳng thanh đồng đăng đài, 12 chén đèn dầu có vòng tròn sắp xếp. Tô Đường chú ý tới đuôi đèn khắc lấy bắt đầu thất tinh, làm nàng theo tinh vị đốt ngọn đèn, vách tường đột nhiên sáng lên hình chiếu bích họa bên trong, tinh tuyệt nữ vương đầu đội kim quan, cầm trong tay quyền trượng chỉ hướng phương bắc. Nhìn nàng dưới chân, Trần Mặc dùng kích quang bút vòng ra bích họa nơi hẻo lánh, cắt chạy bên trong mơ hồ lộ ra cùng loại la bàn trang bị. Trở về trên đường, đội xe gặp phải cắt chạy cả bẫy. Nghiêm chỉnh quốc xe Việt giã nửa cái thân xe đã rơi vào hố cát, Trần Mặc giải ra an toàn dây thường muốn đi xe kéo, lại bị Tô Đường níu lại, các loại. Bích họa bên trong la bàn có cắt chạy đồ án, có lẽ nàng lật ra sao chép khư lưu văn, phía trên nói nghịch sao quý mà đi các đội viên đem chiếc xe chuyển hướng phía tây bắc, như kỳ tích lái ra khỏi cắt chạy khu. Đêm khuya cắm trại lúc, Tô Đường một mình nghiên cứu thanh đồng đăng đài. Ngọn đèn hỏa diễm đột nhiên quỷ dị nghiêng về phương tây, nàng theo ánh lửa nhìn lại, cồn cắt ở giữa hiện lên u lam lân hỏa. Theo dõi ánh lửa vượt qua hai đạo cắt sống lưng, nàng thấy được khiến người hít thở không thông cảnh tượng toàn bộ cắt cốc che kín phát sáng của thủy tinh, trụ trong cơ thể bộ phong tồn hoàn chỉnh hán đại thương đội, tơ lụa bình gốm thậm chí ngựa lông bẩm đều có thể thấy rõ ràng. Đừng lúc đích. Trần Mặc âm thanh từ phía sau truyền đến. Hắn nâng địa chất truy, trong kính phía sau con mắt che kín tiêm máu, những này thủy tinh có tính phóng xạ, chúng ta nhất định phải báo lên. Tô Đường lại chú ý tới cột thủy tinh cái bệ vết khắc cùng thanh đồng đăng trên đài bắt đầu đồ án không có sai biệt. Chương 761, trắng bệnh. Chương 761, trắng bệnh. Làm nàng dùng kích quang bút đem hai chỗ đồ án trùng điệp, cột thủy tinh bày lại tạo thành hoàn chỉnh tinh đồ, trung tâm nhắm thẳng vào dãy núi Côn Luân phương hướng. Trở về đêm trước, đội khảo cổ doanh địa bị không rõ sinh vật tập kích. Gác đêm đội viên phát hiện bên ngoài lều có cùng loại lạc đà dấu móng, nhưng dấu chân biên giới mang theo bén nhọn vết cào. Nghiêm chỉnh quốc điều ra hồng ngoại máy quay phim hình ảnh, hắc cám bên trong mấy chục song vũ lục con mắt tại cồn cắt ở giữa lập lòe. Là sói cắt Trần Mặc cho súng săn lên đạn, nhưng chúng nó không nên xuất hiện tại cái này khu vực phá vây lúc, đội xe tại nhã đan hình dạng mặt đất là đường. GPS tín hiệu hoàn toàn biến mất, dấu nhiên liệu đơn tới gần dây đỏ. Tô Đường đột nhiên nhớ tới cột thủy tinh tinh đồ, nàng dùng la bản đối chiếu tinh vị, phát hiện bắt đầu thất tinh muôn trôi chính chỉ hướng một chỗ ẩn tàng hẻm núi. Đáy cốc lại có sông ngầm dưới lòng đất, trên vách đá khắc lấy kéo dài ngàn năm mỏm núi đá họa từ tinh tuyệt nữ vương thời đại đến thời đường kia đường thương khách, đi lại sa mạc văn minh hương suy. Ở trong tối sông hang động đá vôi chỗ sâu, đội khảo cổ phát hiện chân chính sa mạc chi nhãn đường kính 100 mét mái vòm bên dưới, lơ lửng to lớn nam châm trang bị, mặt ngoài khắc đầy cùng thanh đồng đăng đài giống nhau sao quý ký hiệu. Làm Tô Đường đem đế đèn khảm vào trang bị lỗ khảm, toàn bộ hang động sáng lên kim quang áo ánh, mái vòm hình chiếu ra hoàn chỉnh con đường tơ lụa tinh đồ, mỗi viên sao đối ứng một chỗ không bị phát hiện cổ đại di chỉ. Đường về trên đường, Tô Đường nhận đến dấu tên biểu kiện. Phụ kiện là đoạn mơ hồ video, nào đó ngoại cảnh tổ chức đang nghiên cứu cùng loại nam châm trang bị, bối cảnh tường bên trên dán vào tinh tuyệt nữ vương chân dung. Nàng nắm chặt thanh đồng đăng đài, dầu thắp tại sóc này bên trong lắc lư, chiếu ra trên vách đá sau cùng mỏm núi đá họa một cái con bọc hành lý lữ nhân, chính hướng về không biết ngôi sao đi đến. Sau 3 tháng, Ni Nhã Di chỉ viện bảo tàng mở quán. Tủ trưng bày bên trong thanh đồng đăng đài yên tĩnh trưng bày, thủy tinh cái bóng bên trong, Tô Đường thấy được Trần Mặc trong đám người ngừng chân. Nam nhân quay người lúc, nàng thoáng nhìn hắn ba lô bên cạnh túi lộ ra một nửa dãy núi Côn Luân bản đồ địa hình, biên giới còn dính chưa rửa sạch sa mạc Gaza. Biển cắt bí phủ, tiếp theo, viện bảo tàng mái vòm bắn đèn tại thanh đồng đăng đài mặt ngoài chảy xuôi. Tô Đường nhìn qua Trần Mặc đi xa bóng lưng, phần cứ ấy đột nhiên nổi lên ý lạnh. Cái kia đoạn dính lấy gạ dạ bản đồ biên giới, rõ ràng vẽ lấy cùng ngoại cảnh tổ chức trong video giống nhau nam châm đường vân. Nàng lấy ra điện thoại, cho Nghiêm Chỉnh Quốc phát đi thông tin, Trần Mặc không thích hợp 3 giờ phía sau, đội khảo cổ lâm thời phòng họp. Nghiêm Chỉnh Quốc đem vệ tinh bản đồ trải tại bàn dài, bút đỏ vòng ra dãy núi Côn Luân một chỗ trống không khu vực, căn cứ cột thủy tinh đồ đo lường tính toán, kế tiếp di chỉ ngay ở chỗ này, nhưng đó là quân sự cấm khu. Hắn đẩy qua máy tính bảng, trên màn hình là Tô Đường nhận đến dấu tên video screenshot, mà còn có dấu vết voi biểu lộ rõ ràng, ngoại cảnh tổ chức đã vượt lên trước một bước. Trần Mặc đẩy cửa vào lúc, đồ dàn di quân hàm còn dính viện bảo tàng bụi bặm. Hắn đảo qua trên bàn tư liệu, trong kính phía sau con ngươi có chút co vào, ta thân thỉnh dẫn đội. Hắn từ ba lô lấy ra cái túi bịt kín, bên trong là mảnh mang theo dấu răng xương thú, tối hôm qua tại viện bảo tàng trước đêm, phát hiện có người cậy mở hán đại thương đội khu triển lãm xe Việt dã lái vào núi Côn Luân cửa ra vào sáng sớm, khi áp kế kim đồng hồ kịch liệt đông đưa. Tô Đường nhìn chằm chằm Trần Mặc cái hốt, nam nhân cầm tay lái đốt ngón tay trắng bệnh. Xe tải ra đi ô đột nhiên truyền đến chói tai tạc âm, ngay sau đó là vặn bẹo tiếng người, cầm đèn người. Kẻ phản bội Trần Mặc đống nhiên đạp xuống phanh lại, kính chiếu hậu bên trong, ba chiếc màu đen xe Việt dã chính ép lấy bọn hắn vết bánh xe đuổi theo. Đi tắt, Nghiêm Chỉnh Quốc mở rộng quân dụng bản đồ, ngón tay đâm về đánh dấu tử vong cốc khu vực. Trần Mặc lại đột nhiên quay đầu xe, lốp xe tại đá vụn trên đường trượt, bên kia có địa từ dị thường, đi vào liền không ra được hậu kết của hắn nhấp lô. Tô Đường thoáng nhìn trước ngực hắn mang theo thanh đồng mặt dây chuyển cùng viện bảo tàng bị trộm tủ trưng bày bên trong văn vật mảnh vỡ giống nhau như lúc. Làm đội xe bị bức ép vào hẻm núi góc chết lúc, màu đen xe Việt dã cửa xe mở ra. Đeo mặt nạ chống độc nam nhân giơ lên loa phóng thanh, âm thanh lẫn vào gió tuyết, giao ra đế đèn, chúng ta thả các ngươi sinh lộ. Trần Mặc đột nhiên nhảy xuống xe, từ trong ngực lấy ra cái hộp gỗ, ta và các ngươi đi. Tô Đường tiến lên bắt lại hắn cánh tay, chạm đến nhưng là băng lãnh kim loại hắn ống tay áo bên trong cất giấu cỡ nhỏ máy định vị. Hỗn chiến bên trong, Nghiêm Chỉnh Quốc khởi động bom khói. Tô Đường dắt lấy Trần Mặc lăn xuống dốc đứng, tại khe đá bên trong phát hiện bí ẩn nhập khẩu. Vách động khắc lây cùng Ni Nhã Di chỉ giống nhau khư lưu văn, Trần Mặc dùng dao găm cạo đi cỏ xỉ dê, văn tự hiện rõ, sau cùng mùi lửa, tại tinh thần vẫn lạc chi địa. Hắn quay đầu nhìn hướng Tô Đường, trong mắt lóe lên phức tạp chỉ riêng, phụ thân ta là nhóm đầu tiên tìm kiếm sa mạc chi nhãn đội khảo cổ nhân viên, 20 năm trước biến mất ở phụ cận đây mạch nước ngầm trong bóng đêm trào lên, huỳnh quang sứa chiếu sáng đỉnh động tinh đồ bích họa. Tô Đường đột nhiên dừng lại bích họa bên trên tinh tuyệt nữ vương quyển trước đỉnh, đúng là cái xoay tròn nam châm trang bị. Trần Mặc lấy ra từ viện bảo tàng mang ra thanh đồng mặt dây chuyền, đem khảm vào bích họa lỗ khảm, chỉ mặt vách đá ẩm vàng chuyển động, lộ ra chất đầy quyển da cựu mật thất. La tinh tuyệt thiên công chí. Tô Đường mở rộng quyển trục, phai màu chu sa chữ viết ghi lại kinh người bí mật, cổ đại thợ thủ công dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo nam châm trang bị, có thể điều khiển địa mạch năng lượng. Nhưng một trang cuối cùng bị hỏa thiêu hủy, chỉ lưu lại nửa câu, chỉ có cầm đèn người huyết mạch ngoài động đột nhiên truyền đến tiếng nổ, ngoại cảnh tổ chức đèn pha xuyên tấu khói. Trần Mặc đem quyển gia cửu nhét vào túi chống nước, giật xuống cổ mặt dây chuyền ném về Thâm Uyên, bọn họ muốn là cái này. Hắn dắt lấy Tô Đường trốn vào bên cạnh động, ở mức vách đá chảy ra hàn khí. Làm truy chỉ riêng đèn đảo qua đỉnh đầu lúc, Tô Đường nghe thấy hắn nhẹ nói, phụ thân ta năm đó phát hiện, có người muốn lợi dụng nam châm chế tạo vũ khí, cho nên sâu trong lòng đất chuyển đến bánh răng chuyển động âm thanh, trong mật thất ương dâng lên quan tài đá. Quan tài mặt ngoài khắc đầy bắt đầu thất tình, Trần Mặc run rẩy phủi nhẹ cho bụi nắp quan tài bên trên phủ điêu lại cùng phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ bức ảnh giống nhau như lúc. Tô Đường chú ý tới quan tài đá khe hở chảy ra màu xanh lam chất lỏng, đột nhiên nhớ tới cột thủy tinh bên trong tính phóng xạ vật chất, đây là cả bẫy, lời còn chưa dứt, quan tài đá nổ tung. Lam vụ bên trong, nền máy hình dáng trang bị mở ra giang động. Trần Mặc giơ lên địa chất truy đập tới, lại bị mạng nhện quấn lấy cánh tay. Tô Đường nắm lên thanh đồng đăng đài, dựa theo tinh đổ phương hướng cắm vào trang bị hệ tâm, toàn bộ hang động chấn động kịch liệt. Nam châm trang bị khởi động anh minh bên trong, nàng thấy được vách đá hình chiếu ra cuối cùng hình ảnh, tinh tuyệt nữ vương đem nam châm chìm vào Côn Luân Thâm Nguyên, mà cầm đèn người gia tộc thế hệ thủ hộ lấy phong ấn. Làm đội khảo cổ cùng quân đội hội họp lúc, Trần Mặc tay còn nắm chặt một nửa đốt chuỗi quyển gia cửu. Nơi xa, bị phá hủy ngoại cảnh tổ chức doanh địa khói đen bốc lên, cái nào đó nam châm trang bị sát tại ánh nắng ban mai bên trong lập lòe. Nghiêm chỉnh quốc vô vũ bả vai hắn, phụ thân ngươi ghi chép, tại quân đội trong hồ sơ tìm tới. Trần Mặc túi đầu nhìn xem lòng bàn tay bỏng vết sẹo, nơi đó mơ hồ hiện ra bắt đầu thất tình đường vân. Nửa năm sau, Đôn Hoàng viện nghiên cứu. Tô Đường tại chữa trị mới ra đất minh họa, hình ảnh một góc vẽ lấy hiện đại trang phục đội khảo cổ. Ngoài cửa sổ, Trần Mặc ngay tại chỉ đạo thực tập sinh xây dựng nam châm hình mẫu, hắn nón bảo hộ bên trên đường cái thanh đồng huy chương đó là từ Côn Luân bí cảnh mang về, khắc lấy cầm đèn người chữ cổ lao ân ký. Nơi xa Kỳ Liên Sơn đỉnh, sao quý ngay tại trong màn đêm chậm rãi lưu chuyển, chờ đợi kế tiếp giải ra bí mật người. Chương 762, đi bộ. Chương 762, đi bộ. Sáng tác mạch suy nghĩ lấy nhân vật chính dừng dã từ trước bước lên đi bộ hành trình khúc dạo đầu, xuôi theo mới dấu dây sâu chuỗi Tây Tạng A bên trong cùng Tân Cương giác cái. Thông qua cương nhân sóng đủ chuyển núi tạ cơ là mạ cản biên giới xuyên qua trở kinh lịch, dung nhập dấu văn hóa Tây vực phong tình, cùng với đi bộ người cùng dân bản xứ đồng hành lữ nhân tình cảm đảm bảo. Thiên lộ tiếng chân gậy leo núi chọc vào đá sỏi đường ngáy mắt, dừng dã nghe thấy chính mình nặng nghề thở dốc lẫn vào tiếng gió. Độ cao so với mặt biển 5000m đạt phản bên trên, tầng mây ép tới cực thấp, áo giả kín ống tay áo kết bụi băng. Hắn lấy ra điện thoại, trên màn hình ngừng lại 3 ngày trước tin nhắn, mụ nói ngươi lại không về nhà liền đi đồn công an báo án mới giấu dây gió bọc lấy cắt sỏi đánh vào kính bảo hộ bên trên. Dừng dã vọng nơi xa liên miên núi tuyết, nhớ tới xuất phát phía trước tại hạ xạ xanh lữ gặp phải tạm tộc đại thúc. Tiểu tử, đi cương nhân sóng đủ đi dạo a. Lão nhân đưa tới chén mơ trà, đồng bắt biên giới mài đến tỏa sáng, chuyển núi một vòng, có thể rửa sạch cả đời tội nghiệp coi hắn chân chính bước lên chuyển đường núi lúc, mới hiểu được lời này phân lượng. Độ cao so với mặt biển 5630m chắc mã kéo đèo, mưa đá nện ở áo giả kịch bên trên đôm đốp rung động. Hành hương người dân tạng ba bước một dập đầu, màu đỏ tăng bảo tại trong gió tuyết như hỏa diễm ngày lên. Dừng ra giúp một vị a mụ nâng lên bị gió thổi ngược lại cờ kinh, a mụ che kín nếp nhăn tay nhét vào hắn lòng bàn tay viên sữa cặn bã, túi mani bát ni hồng tại theo khâm tiếp tế lúc, dừng dã làm quen đến từ Thượng Hải thợ quay phim thầm trong. Cô nương máy ảnh bao mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, màn ảnh lại sáng loáng. Có thể đi người bạn sao? Nàng lung lay GPS, ta nghĩ đi cổ cách Vương Triều Di chỉ đập tinh không hai người kết bạn đi về phía tây, tại chát đặt đất rừng hoàng hôn, thầm trong đột nhiên chỉ vào đường chân trời, nhìn. Voi suối sông giống đầu ngân xà tiến vào biển cắt tiến vào Tân Cương giới ngày đó, cột mốc biên giới bên trên nhưng hai chữ bị ánh mặt trời phơi nóng lên. Dừng dã leo núi dậy mài ra lỗ rách, lòng bàn chân nước ngâm đau đến bứt rứt. Ven đường dân tộc Duy Ngô Nhĩ lao hán ông cụ già ngọt quán trà bay tới nướng hướng hương, lão nhân dùng cứng rắn tiếng hắn nói, bé con, phủ chân giống bánh bao. Hắn bưng tới thảo dược ngâm chân nước, bình uống bên trong nổi đỏ cánh liễu. Xuyên qua tạ cỡ la mạc cạn sa mạc biên giới lúc, bao cắt tới không có dấu hiệu nào. Dừng dã cùng thẩm trong trốn vào bỏ hoang khói lửa, nghe lấy hạt cắt gõ gạch một tường. Thẩm trong lật ra máy ảnh thẻ tổn chữ, nếu là ra không được, những hình này liền làm gì thư a màn hình sáng lên. Cương nhân sóng đủ tinh không cổ cách gì chỉ tàn biên ngọt quán trà lão nhân khuôn mặt tươi cười từng cái hiện lên. Tại khách thập cắt nhĩ lao thành, dừng dã bị thợ đồng trải tiếng len ken hấp dẫn. Duy Ngô Nhĩ thợ thủ công Ezit giang chính tại gõ bình đồng, bình thân tạm khắc ba sáng một hoa văn tinh tế như thơ. Muốn học, Ezit xông đưa tới truy nhỏ, trước luyện ổn cổ tay ba ngày sau, dừng dã mang theo chính mình đánh chung đồng tiếp tục lên đường, tiếng chung lẫn vào nhà thờ hồi giáo bẩn cờ âm thanh, tại ngõ hẻm mạch ở giữa phiêu đãng. Mộ sĩ tháp cách phong dưới chân, dừng dã gặp phải một mình kỵ hành nước Đức thanh niên Luca. Ngươi biết không? Lucas chỉ vào sông băng, lam băng trong cái khe khảm viễn cổ bạc ký, nơi này thời gian cùng nơi khác không giống, ba người kết bạn leo lên đại bản doanh. Lucas cao nguyên phản ứng nghiêm trọng, dừng dã đem cuối cùng một bình dưỡng khí đưa cho hắn. Người nước Đức viền mắt phím hồng, người Trung Quốc, bằng hữu, tại tháp huyện Kha Nhị khắc tư trong hôn lễ, dừng dã bị kéo vào khiêu vũ đám người. Tân lương đầu đội châu quán đinh đương rung động, rượu sữa ngựa thuần hương lẫn vào diều hâu sáo giai điệu. Lao tộc trưởng dùng chăn chiên bao lấy hắn đông cứng chân, núi tuyết biết ai là chân chính lữ nhân đống lửa đôn đốt rung động, thẩm song máy ảnh cửa chớp âm thanh cùng mọi người tiếng cười tan ra thành một mảnh. Làm dừng dã cuối cùng đứng tại đỏ kéo vừa bến tàng lúc, cột mốc biên giới bên trên Trung Quốc hai chữ để hắn chót mũi mỏi như cái mũi. Nửa năm đi bộ, từ cương nhân sóng đủ gió tuyết đến hóa mỹ ngôi sao, hắn ba lô leo núi bên trên điểm đẩy cờ kinh mảnh vỡ chuông đồng lục lạc, giống muốn lập thể lữ hành nhật ký. Điện thoại chấn động, mẫu thân phát tới thông tin, trong nhà giữ lại cho ngươi hâm nóng cơm, còn có cha ngươi lén lút học làm bắt cơm trở về đi qua nhưng ngọt quán trà lão nhân tôn tử cưỡi con lừa đuổi theo, trong ngực ôm mới nương hướng. A Đạt Tây, hai tử kín đáo đưa cho hắn cái diều hâu chạm canh gác, ra ra nói, chờ ngươi lần sau đi qua, dạy ngươi làm chính tông hướng hố thịt rừng ra thổi lên diều hâu chạm canh gác, bén nhọn còi huýt lướt qua dãy núi cô luân, chấn động tới một đám dê rừng. Một năm sau, rừng ra tại Hạ Sa mở nhà ngoài trời dịch trạm, treo trên tường đầy bức ảnh, cương nhân sóng đủ chuyển núi người dắt cái lao thành thợ đồng mộ sĩ tháp cách xuống băng. Thẩm Thanh Thành thường chú thợ quay phim, Lucas gửi đến bưu thiếp nói tại án tờ, Á Nhĩ Ti từ núi làm dẫn đường. Một buổi sáng sớm, dịch trạm tới vị chống gậy leo núi lao nhân, đồng trong bát mơ trà bốc hơi nóng, tiểu tử, nghe nói ngươi chỗ này có thể nói tiên lộ cố sự, ngoài cửa sổ, bố lạc đặt cung, cung điện bố lạc đặt, bộ tạ lạ thuộc Tây Tạng, kim đẻ vào trong sớm mai lấp lánh, tám khuyết đường phố chuyển trải qua dòng người như hàng cắt sông ấy. Dương Giã lấy ra tùy thân trung đồng, đó là tại rắc cái gì kiện thứ nhất tác phẩm, trung lưỡi ba chạm âm thanh thanh thúy xa xăm, phản phất còn mang theo tạ cỡ lạ mạ cản báo cắt cùng hòa mì ánh trăng. Sáng tác mạch suy nghĩ từ Vương Dương mới tới thung lũng Silicon tham dự gặp phải chất vấn biết lên, thông qua sẽ phía trước điều chỉnh thử ngoại ý muốn diễn thuyết lúc phấn khích phát huy cùng quốc tế quyền uy học thuật nghiên cứu thảo luận vân vân tiết, vẽ hắn bằng vào vững chắc học thức cùng sáng tạo cái mới tư duy, tại trí tuệ nhân tạo tuyến đầu lĩnh vực nở rộ tia sáng lịch trình. Cỏ tinh hà san tờ giang xít cô sân bay quốc tế thủy tinh mái vòm xót xuống vụn vật ánh mặt trời, Vương Dương ngón tay tại dương hành lý tay hám bên trên đập ra dồn dập tiết tấu. Áo sơ mi cổ áo bị mồ hôi thấm đến phát triều, hắn lấy ra hội nghị sổ tay, trang tên sách in thứ 28 giới quốc tế trí tuệ nhân tạo tuyến đầu phong hội thiếp vàng chữ đâm vào con mắt đau nhức, đây là hắn lần thứ nhất bước lên quốc tế học thuật sân khấu. Hoa giang, ngọt ngào tiếng trung đánh gãy suy nghĩ. Một đôi ngựa hoa tiểu nữ hài nâng nhận điện thoại bài, trước ngực mi huy chương lóe ánh sáng nhạt, ta là tổ ủy hội người tình nguyện dừng duyệt, ngài diễn thuyết bản thảo cần trước thời hạn xét duyệt. Nàng đảo qua Vương Dương đưa tới ưu bản, lông mi run rẩy, ngài thế mà tuyển chọn tại chủ hội trường vòng thứ 3 tiết. Đây chính là để lại cho giải Nobel đoạt giải thời đoạn xe taxi chạy qua vịnh biển khu cầu lớn lúc, Vương Dương nhìn qua giữa trời chiều cầu cầm vàng. Điện thoại tại túi chấn động, đạo sư phát tới thông tin, chớ khẩn trương, đem chúng ta phòng thí nghiệm thần kinh bắt chước ngụy trang chip nói thấu kính chiếu hậu bên trong, hắn thấy được chính mình siết chặt đăng cơ bài 3 tháng trước, chính là tấm này giấy thật mỏng mảnh, để hắn từ 3000 phần luận văn tóm tắt bên trong chỗ hết tài năng. Phong hội ngày đầu đăng ký đại sắp xếp hàng giải. Vương Dương nghe thấy sau lưng mấy cái Âu Mỹ học giả dùng tiếng Anh trò chuyện, nghe nói năm nay có cái Trung Quốc đoàn đội làm loại nào tính toán. Hy vọng đừng lại là lặp lại tính công tác. Hắn siết chặt ba lô cầu bay, bên trong chứa phòng thí nghiệm tự chế chim hàng mẫu, xì lịch mảnh biên giới còn mang theo thủ công mài rỗi nhỏ bé vết tích. Chủ hội trường ánh đèn sân khấu đâm vào người mở mắt không ra. Vương Dương ngồi tại hàng thứ ba, nhìn xem trước hai vị diễn thuyết người. Chương 763, cầu đồng. Chương 763, cầu đồng. Các vị, chúng ta đưa ra không phải hình mẫu, mà là mới tính toán phạm thức thanh âm của hắn tại mái vòm quân quần, đầu ngón tay vạch qua hình chiếu 3D thần kinh nguyên độ phổ. Hàng trước Johnson, Johansson đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Làm Vương Dương biểu hiện ra chỉ vật thật lúc, màn ảnh nổi bật đặc biệt đảo qua gốc xì lịch mặt ngoài mô phỏng sinh vật xì nạp sẽ kết cấu, hàng sau truyền đến liên tục không ngừng hút không khí âm thanh. Truyền thống chip có thể hao tổn là chúng ta 37 lần. Hắn điều ra so sánh số liệu, càng quan trọng hơn là nó có thể giống nhân loại đại não đồng dạng tự chủ tiến hóa đặt câu hỏi phân đoạn. Đại học cảm bợ dịch sở Smith giáo sư giơ lên micro, ngài phép tính tại trạng thái tình cảnh bên dưới làm sao tránh cho tai nạn tính lãng quên. Vương Dương vi cười hoán đổi giao diện, biểu thị trong video, chở khách chim người máy tại hỗn loạn trong kho hàng tình chuẩn phân lấy, mỗi lần quyết sách đều tạo ra mới thần kinh đường đi. Hội trường vang lên lẻ tẻ tiếng vỗ tay, dần dần hội tụ thành thủy triều. Trang nghỉ lúc, Dương Duyệt bưng cà phê chén tới, Vương bác sĩ, thật nhiều người tìm ngài. Phía sau nàng đi theo nâng bút ghi âm phóng viên, Âu phục giày da doanh nghiệp đại biểu, còn có tóc trắng xóa giới giáo dục tiền bối. Vương Dương bị vây quanh ở trung đường, đột nhiên nghe thấy quen thuộc tiếng Trung, Tiểu Dương, làm tốt lắm. Đạo sư từ phía ngoài đoàn người chui vào, trong kính phía sau con mắt lóe lệ quang. Đêm khuya khách sạn gian phòng, Vương Dương nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính chưa đọc điều kiện. Johnson, Johansson phát tới hợp tác mời, mỹ phòng thí nghiệm thỉnh cầu cùng hưởng số liệu, thậm chí có săn đầu mở ra 100 vạn lương một năm. Hắn lấy ra tiếp thân trong túi ảnh gia đình trên tấm ảnh, phụ mẫu đứng tại phòng ở cũ phía trước, trong tay phụ thân nắm chặt hắn lấy được thưởng cắt từ báo. Ngày thứ hai đóng cửa nghiên cứu và thảo luận hội, Vương Dương đẩy ra đánh dấu VIP phòng họp. Bàn dài phần cuối, Johnson, Johansson chính chuyển động bút máy, chúng ta hàn huyên một chút ngươi tiến hóa phép tính nó để ta nhớ tới 20 năm trước thất bại hạng mục. Lão nhân điều ra ố vàng thí nghiệm ghi chép, Vương Dương chú ý tới mấu chốt số liệu cột bị bút đỏ lặp đi lặp lại xóa và sửa. Ngài cắm ở tín hiệu thần kinh suy giảm dẫn đầu, Vương Dương mở ra máy tính bảng, ngón tay tại bàn phím ở bên trên bay lượn. Coi hắn vẽ ra cải tiến phía sau phản hồi về đường lúc, Johnson, Johansson đột nhiên vô bàn đứng dậy, thì ra là thế. Năm đó chúng ta thiếu cái này điện sinh học giảm sốc tầng, không khí của phòng họp nháy mắt sôi trào, mặt khác học giả nhộn nhịp xuống lại, bản bút ký bên trên ghi chép bút vang xào xạc. Phong hội nghi lễ bế mạc bên trên, tổ ủy hội lâm thời thiết kế thêm đột phá tính sáng tạo cái mới thưởng. Vương Dương đứng tại lĩnh thưởng đài bên trên, thấy được khán đài bên trong rừng duyệt nâng điện thoại phát sóng trực tiếp, đạo sư mang theo kính lão lau trong kính. Mà Johnson, Johansson chính mỉm cười hướng hắn gật đầu. Trao giải từ trong dư vận, hắn nhớ tới xuất phát dẫn đường thầy nói, học thuật không có biên giới, nhưng nhà khoa học có tổ quốc tiệc ăn mừng bên trên, thung lũng Silicon khoa học kỹ thuật tân quý bọn họ tranh nhau chúc rượu. Vương Dương lại lặng lẽ chạy tới sân thượng, bấm ở nước ngoài điện thoại. Mẫu thân âm thanh bọc lấy dòng điện truyền đến, cha ngươi đem bản tin thời sự đoạn kia quay xuống, mỗi ngày thả 3 lần bối cảnh bên trong truyền đến phụ thân ho khan, đừng nghe mụ mụ ngươi nói mò, ta liền nghiên cứu một chút cái kia chip nguyên lý trở về chuyến bay cất cánh lúc. Vương Dương nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài thành thị đèn đuốc. Điện thoại bắn ra tin tức mới, là phòng thí nghiệm sư muội gửi tới bức ảnh, mới nhất một nhóm chip ngay tại đóng gói, chống đùi nuốt vào Inchina bờ rèn chữ. Hắn lấy ra hội nghị phát kỷ niệm huy chương, phía trên mạch điện đường vân dưới ánh mặt trời chết xạ ra cầu vồng đó là thuộc về có cùng trí tuệ tinh hà. Rơi xuống đất Bắc Kinh lúc, đầu xuân gió bọc lấy cây ngọc lan hương. Vương Dương đẩy hành lý đi ra nhà ga sân bay, thấy được nhận điện thoại cửa ra vào nâng thanh bắt trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm hành vi. Các sư muội nhảy phất tay, đạo sư đưa tới cốc giữ nhiệt, nóng hổi trà hoa ngải, người thích nhất uống phía ngoài đoàn người, cái nào đó phóng viên nâng máy quay phim đuổi theo, trong màn ảnh, trước ngực hắn phong hội huy chương lóe ánh sáng nhạt. Sau 3 tháng, quốc tế đỉnh cấp tập san nạ tú mẹ chỉ tín kéo lại gần sở san phát trang bìa luận văn. Vương Dương đứng tại phòng thí nghiệm cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem dưới lầu hoa anh đào bay tán loạn. Luận văn gửi tới lời cảm ơn cột bên trong, hắn biết xuống như vậy, khiến cho những cái kia tin tưởng có thể thay đổi thế giới người, cùng với vĩnh viễn vì ta đèn sáng phòng thí nghiệm nơi xa truyền đến tàu điện ngầm tiếng rít, cực kỳ giống chip bên trong lưu động dòng điện, mang theo mộng tưởng lái về phía không biết cương vực. Cầu linh thưởng đoạt giải Johnson, Johansson biểu hiện ra lượng tử học tập hình mẫu, mít giáo sư nhiều sở trạng thái lẫn nhau hệ thống, mỗi một trang ở bình cũng giống như tinh vi thụy sĩ đồng hồ. Làm người chủ trì đọc lên tên của hắn lúc, hắn nghe thấy chính mình nhịp tim vang vọng màng nhĩ. Đi đến bục giảng ngay mắt, kích quang bút ở lòng bàn tay trượt. Hình chiếu màn sân khấu sáng lên ngay mắt, Vương Dương đột nhiên nhớ tới phòng thí nghiệm dạng sáng, đạo sư mang theo kính lao điều chỉnh thử mạch điện, sư muội nâng máy hiện sóng tay đông đến đỏ bừng, mà hắn đối với cổ lập đi lặp lại sửa đổi 17 cái phiên bản. Thiết kế nữ sinh Tô Đường bởi vì cổ họa xuyên qua đến giả phụ, cùng người yếu mẫn cảm Lâm Đại Ngọc mở rộng gặp nhau. Thông qua tiêu tương quán thưởng thức trà lõm tinh quán liên kết thơ vân vân thiết, tại giữ lại nguyên tắc vận vị đồng thời, lấy hiện đại thị giác va chạm cổ điển tình ý, vẽ hai người từ lạ lẫm đến hiểu nhau tình nghĩa. Giáng Châu mới mộng mưa to đện ở ngói xanh bên trên tiếng vang chấn động đến Tô Đường mảng nhĩ đau nhức. Nàng lảo đảo đỡ lấy cột trụ hành lang, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt sân son, cái này mới giật mình trước mắt không còn là viện bảo tàng tủ trưng bày giường cột chạm chỗ ở giữa tung bay sông hương, xuyên xanh nhạt váy ngắn nha hoàn chính sách theo đèn lồng phái bộ mà đến, đèn lồng bên trên tiêu tương quán ba chữ tại màn mưa bên trong ngất mở hình ảnh. Cô nương có thể là lạc đường, nha hoàn âm thanh rụt rè. Tô Đường túi đầu thấy được trên người mình cải tiến sần sám, tại cái này tràn đầy tơ lụa thế giới bên trong không hợp nhau. Còn chưa mở miệng, tây lần ở giữa truyền đến tiếng ho khan, giống như là có người dùng khăn che lại nửa tiếng thở dài. Màn lụa hất lên nhẹ, trên giường dựa nữ tử tóc mai lòng kéo, đuôi lông mày che đậy nhàn nhạt vẻ u sầu. Tô Đường hô hấp ngưng trệ, người trước mắt rõ ràng là Hồng Lâu Mộng tập tranh bên trong Lâm Đại Ngọc, giờ phút này lại thật sự rõ ràng cầm một quyển Lý Nghĩa núi thi tập trên cổ tay vòng ngọc theo lần sách động tác nhẹ băng lên. Nhìn cái này dáng dấp, giống như là từ trên họa đi xuống. Đại Ngọc khỏe môi hơi câu, trong mắt lại chăm chú sương, Tử Quyên, lấy kiện áo khoác cùng vị cô nương này. Tô Đường nhìn qua đưa tới gấm hoa áo choàng, chạm đến Tử Quyên lòng bàn tay nhiệt độ, cái này mới giật mình chính mình toàn thân ướt đẫm. Ba canh cái mõ vắng lúc, Tô Đường ngồi tại tương phi trên giường. Đại Ngọc nghiêng người dựa vào hông lồng, đang dùng dao tiêu khăn lau nước mắt. Cô nương vì sao khóc nỉ non? Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Đường liền hối hận nguyên tắc bên trong lâm muội muội nước mắt, vốn là trả không hết tình cảm nợ. Vừa rồi đọc lưu đến tàn sen nghe tiếng mưa rơi ngược lại đáp cái này mưa. Đại Ngọc đem thơ bản thảo đặt tại đầu gối, cô nương đã đến từ phương xa, có thể nghe qua bên ngoài chuyện lý thú. Tô Đường nhìn qua dưới ánh nến, nói lên hiện đại đường sắt cao tốc máy bay điện thoại mạng lưới, gặp Đại Ngọc lông mi run rẩy, như tin như không. Ngày kế tiếp thi xã mở xã, do xét xuân gặp Tô Đường mặc hẹp tay hào hào ngắn, đang muốn đặt câu hỏi. Đại Ngọc đã xem quạt tròn che miệng, vị này Tô cô nương là ta họ hàng xa, từ hải ngoại trở về. Lý Hoàn trải rộng ra đính kim tiên, cười nói, nếu như thế, hôm nay lấy tháng làm đề, các làm một bài. Tô Đường nhìn trên trời huyền nguyện, ngòi bút treo tại giấy tuyên bên trên. Chương 764, lão nhân. Chương 764, lão nhân. Sáng tác mạch suy nghĩ lấy Tô Vãn tại hoành điếm đóng vai phụ sáng sớm khúc dạo đầu, sâu chối lên nàng gặp phải thử sức quy tắc ngầm được đến tiền bối thưởng thức tại đoàn làm phim sờ soạn lần mò chờ kinh lịch, thông qua chi tiết vẽ giới giải trí tàn khốc cùng ôn nhu. Hiện ra tân nhân diễn viên đổi mộng trên đường kiên trì cùng thuế biến. Tinh quang chưa ngủ hành điếm sương sớm còn không có tảng, Tô Vãn ngồi xổm tại trang điểm lều nơi hẻo lánh buộc dây dày. Giá rẻ dày vải thường nhờ cây ngọn nguồn đã rạn nứt, nàng lấy ra giấu tại áo lông bên trong ấm mà bảo, xé ra đóng gói lúc, móng tay trong khe còn dính ngày hôm qua đập cổ trang hí kịch kim phấn. 37 hảo. Nha hoàn đất, trang vụ tiếng kèn đâm rách hàn khí. Tô Vãn nắm lên đồ hóa trang xông vào phòng thay quần áo, đông vải sợi đay vải bóc mang theo lòng nao hương vị. Trong gương, nàng đối với mình phát xanh bờ môi bôi son môi, đột nhiên nhớ tới mẫu thân tháng trước điện thoại, bên cạnh Hiểu Văn thi đấu công trước, ngươi nếu không trưởng quay phim máy giám thị phía trước, đạo diễn Trương Lập Xuyên đem cốc giữ nhiệt trùng điểm một đạn, cái này quay người quá cứng ngắc. Làm lại. Tô Vãn tại gạch xanh trên mặt đất quỳ đến đầu gối tê dại, tháng chạm gió xoáy đất cắt rót vào cổ áo. Phó đạo diễn Vương Hạo lại gần, ngón tay sát qua tay nàng lưng, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trương đạo cũng tại. Nàng đột nhiên rút về tay, đồ hóa trang ống tay áo quét xuống đạo cụ trên trà. Đêm khuya nhóm diễn căn hộ, Tô Vãn đếm lấy trong điện thoại số dư. Hẹn chặt bắn ra tin tức mới, là cùng đoàn làm phim giải nhóm diễn Lý Thúc, nha đầu, ngày mai có cái vong kịch thử sức, ta đem ngươi bức ảnh đẩy đi qua. Nàng nhìn chằm chằm màn hình mọi người, trên tủ đầu giường bày biện file màu hí kịch học viện thư thông báo trúng tuyển năm đó phụ thân đột phát nhồi máu cơ tim, nàng xé nát thư thông báo, nắm chặt toàn bộ ra tài tới hoành điếm. thử sức lều đèn hướng dẫn đâm vào người mở mắt không ra. Tô Vãn Thứ vô số lần điều chỉnh hô hấp, đẩy ra viết thanh tức dẫn kịch tổ cửa. Năm vị trong giám khảo ngồi đang hồng hoa nhỏ trình mưa vi người đại diện, đối phương quét mắt nàng sơ yếu lý lịch, nhếch miệng lên cười lạnh, không phải chính quy. Cái kia diễn cái bị tay tát phần diễn nhìn xem bàn tay rơi xuống nháy mắt, Tô Vãn cắn đầu lưỡi. Canh nồng mùi máu tràn đầy mở, nàng nhớ tới nghệ thuật thi tập huấn lúc lao sư nói, tốt diễn viên nước mắt, muốn theo trong lòng ra bên ngoài tuân ra làm thứ hai bàn tay rút tới lúc, nàng đột nhiên bắt lấy đối phương cổ tay, trong mắt nhóm lửa ngọn lửa, đạo diễn, nhân vật này giờ phút này nên là hận trong mang theo giải thoát ta, trong yên tĩnh, hàng sau chuyển đến tiếng vỗ tay. Tóc hoa dâm lão hí cốt Chu Minh Sa lấy kính mắt xuống, có chút ý tứ. Hắn quay đầu đối phó đạo diễn thì thầm vài câu, Tô Vãn nghe thấy tân nhân có linh khí mấy chữ. Đi ra thử sức ở giữa lúc, Trình Mưa Vi người đại diện gặp thoáng qua, chén nổ số 5 hương vị bên trong lẫn vào khinh miệt, tiểu nha đầu đừng quá ngây thơ. Xanh thước dẫn khởi động máy ngày đó, Tô Vãn đứng tại nhóm diễn đắp bên trong. Nàng diễn chính là nữ chính bên người tiểu thị nữ, lời kịch chỉ có 3 câu. Trình Mưa Vi đạp 10cm giày cao gót trải qua, váy đảo qua nàng mắt cá chân, ghi nhớ, màn ảnh phía trước đừng loạn cấp hy kịch. Tô Vãn túi đầu xác nhận, móng tay bóp vào lòng bàn tay nàng tại khởi động máy nghi thức bên trên gặp qua phía đầu tư danh sách, Trình Gia Thỉnh Lĩnh xuất hiện. Quay chụp đêm mưa truy hung trận kia hy kịch lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Thế thân diễn viên dây treo đột nhiên đứt gãy, Tô Vãn gần như bản năng bổ nhào qua. Hai người tại trong nước bùn lăn lộn, trán của nàng đụng vào bàn đá xanh, máu theo lông mày sương chảy đến con mắt. Hỗn loạn bên trong, nàng nghe thấy Chu Minh Sa ồn ào, cái này màn ảnh đừng núp đích, máy giám thị phía trước, Trương Lập Xuyên bỗng nhiên đứng lên. Trong mưa Tô Vãn che chở thế thân, trong mắt kinh hoàng cùng quật cường xuyên thấu qua màn ảnh đập vào mặt. Qua, đạo diễn âm thanh mang theo hưng phấn, đem đoạn này cắt vào phim chính, Trình Mưa Vi người đại diện sắc mặt tái xanh, mà Chu Minh Sa như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tô Vãn đi xa bóng lưng. Thức ăn mừng bên trên, Tô Vãn trốn tại nơi hẻo lánh uống nước trái cây. Trình Mưa Vi bưng chạm đến đi tới, tiểu dịch hắt tại nàng váy, thật đúng là đề cao bản thân, lời còn chưa dứt, Chu Minh Sa âm thanh từ phía sau truyền đến, "Trình tiểu thư, ta tân hí thiếu cái dám liều mệnh nữ chính." Hắn chuyển hướng Tô Vãn, ánh mắt mang theo trưởng bối tự ái, "Nha đầu, nguyện ý thử xem sao?" Liệt Diễm đoàn làm phim thông báo đơn dán ra lúc đến, Tô Vãn nhìn chằm chằm nữ số 1, Tô Vãn mấy chữ, ngón tay có chút phát run. Khởi động máy trận đầu chính là đám cháy hí kịch, nàng bọc lấy nặng nghề đồ hóa trang xông vào nhân tạo khói đặc. Sóng nhiệt đốt mặt mấy mắt, nàng nhớ tới hoành điểm những cái kia ăn mì tôm đêm khuya, nhớ tới phụ thân trước khi lâm trùng cắm vào ống dưỡng khí còn nói đừng từ bỏ. Quay chụp bạo phá hí kịch ngày đó, ngoài ý muốn lại lần nữa giáng lâm. Nổ điểm trước thời hạn dẫn nổ, sóng khí lật tung tâm chán. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Minh Sa đem nàng ngã nhào xuống đất. Lao nhân cái hốt đụng vào giá thép, máu tươi nhuộm đỏ đồ hóa trang. Tô Vãn ôm hôn mê tiền bối, nước mắt nện ở trên mặt hắn, "Chu lão sư, ngài tỉnh lại, hành lang bệnh viện." Trình Mưa Vi người đại diện cười lạnh lắc lư điện thoại, "Tô tiểu thư, trên mạng đều nói ngươi khắc chết cộng tác đầu họ sẽ ập từ đầu Liệt Diễm đoàn làm phim sự cố treo lên thật cao." Khu bình luận tiếng mắng một mảnh. Tô Vãn ngồi xổm tại phòng cháy thông đạo, cho mẫu thân phát thông tin, "Mụ, ta hình như lại làm hỏng điện thoại đột nhiên chấn động." Là Chu Minh Sa hẹ chặt giọng nói, "Nha đầu, ta nhìn thô cát, ngươi tại đám cháy đoạn kia hí kịch, trong mắt có hỏa." Lão nhân âm thanh mang theo giọng mũi, "Ngày mai đến bệnh viện, chúng ta đối bên dưới kịch bản." Tô Vãn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tinh quang, đó là hoành điểm vĩnh viễn không thấy được có ánh. Liệt Diễm chiếu lên ngày đó, Tô Vãn trốn tại tấm ảnh nhỏ góc sân rơi. Làm màn ảnh bên trên nàng đóng vai nhân viên chữa cháy xông vào biển lửa, toàn trường yên tĩnh. Cuối phim phụ để nhấp nô lúc, hàng sau chuyển đến tiếng khóc lóc. Tan cuộc phía sau, có cái tiểu nữ hài chạy tới, "Tỷ tỷ, ta về sau cũng muốn làm anh hùng, tiệc ăn mừng thiết lập tại bán đảo hồ tèn tầng cao nhất." Tô Vãn mặc ổn định giá lễ phục, tại thảm đỏ bên trên suýt nữa ngã sắp xuống. Đèn tờ lát sáng lên máy mắt, nàng thấy được trong đám người Lý Thúc, lão nhân nâng cốc giữ nhiệt hướng nàng vất tay. Trình Mưa Vi đạp hận trời cao đi tới, lần này trong tươi cười nhiều hơn mấy phần phức tạp, chúc mừng lĩnh thưởng đài bên trên, Tô Vãn tiếp nhận tốt nhất giải người mới chén. Ánh đèn đong đưa người mở mắt không ra, nàng mò lấy trong túi ấm bảo bảo đó là mẫu thân gửi đến, mỗi mảnh đóng gói bên trên đều viết chú ý giữ ấm. Ta nghĩ cảm ơn hoành điếm mỗi một cái sáng sớm nàng âm thanh có chút run rẩy, còn có những cái kia tin tưởng ta có thể trở thành tinh quang người tan cuộc lúc, Chu Minh Sa đưa tới kịch bản, phần dưới hí kịch, chúng ta đập chân chính nhân viên chữa cháy. Lão nhân phải trượng đầu khắc lấy hỏa diễm đường vân, bất quá lần này, đừng có lại để ta bộ xương già này thay ngươi ngăn nổ điểm. Tô Vãn cười đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa sông Hoàng Phổ. Trên mặt sông phản chiếu nhà nhà đốt đèn, cực kỳ giống hoành điểm những cái kia chờ đợi tờ mở sáng ban đêm, mà nàng cuối cùng thành chính mình chỉ riêng. Sáng tác mạch suy nghĩ lấy Tôn Vũ tại G giúp bạn học nhìn thấy mối tình đầu Lâm Hạ thông tin làm điểm xuất phát, xem kẽ trường cấp 3 thời kỳ ngây ngô hồi ức cùng lập tức trùng phùng phía sau tiếp xúc. Thông qua sân trường tình cảnh tái hiện hiện thực hoàn cảnh khó khăn ứng đối vân vân tiết, vẽ hắn vượt qua thời gian theo đuổi chân ái mưu trí. Nô đồng nước nợ điện thoại tại công vị bên trên chấn động lúc, Tôn Vũ mới vừa sửa xong thứ 10 bản chủ hồi án. Chương 765, sát lá. Chương 765, sát lá. Vừa giúp bạn học bên trong nhảy ra đầu tin tức mới, phối đồ là thị thư viện cây hoa anh đào, xứng văn ngày xuân hội đọc sách chiêu mộ người tình nguyện. Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh dưới góc phải ký tên Lâm Hạ, hô hấp đột nhiên đình trệ. Ngoài cửa sổ Ngô Đồng sợi thô bay vào văn phòng, dính tại trên màn ảnh máy tính. Tôn Vũ nhớ tới lớp 12 năm đó, Lâm Hạ áo sơ mi trắng bên trên cũng rơi đầy dạng này lông tơ. Nàng tổng ngồi tại phòng học vị trí gần cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua nàng lọn tóc lúc, cả người cũng giống như ngâm ở mật ong bên trong. Khi đó hắn tổng mượn cớ mượn ghi chép, lén lút nghe nàng sách giáo khoa bên trong kẹp lấy hương hoa nhài mảnh. "Tôn ca, Bên A thúc giục phương án thực tập sinh âm thanh đánh gãy hồi ức. Hắn vội vàng đóng lại khung chat, lại tại tan tầm trên đường vị thần xui khiến mở ra bản đồ. Thư viện cách công ty chỉ có 3 đứng tàu điện ngầm, Hoa Anh đảo quý chuyến xe cuối, cửa sổ xe chiếu ra hắn nhiều nếp nhăn cả bạn. Thư viện tầng 2 tung bay cà phê hương. Tôn Vũ tại nhi đồng đọc khu nhìn thấy Lâm Hạ, nàng chính cho bọn nhỏ nói bản vẽ, quý bóc đuôi ngựa theo động tác nhẹ nhàng lay động. 10 năm trôi qua, khóe mắt nàng nhiều vân mảnh, cười lên nhưng vẫn là trăng non cong cong. Hắn nắm chặt mượn đọc chứng nhận trong lòng bàn tay ra mồ hôi, mãi đến đám người tản đi mới dám đến gần. Lâm Hạ, thanh âm của hắn so trong tưởng tượng khàn khàn. Nàng quay người lúc, lông mi bên trên còn dính cố sự bên trong tinh quang. Tôn Vũ, kinh ngạc của nàng trong mang theo thăm dò, nghe nói ngươi tại công ty quảng cáo. Hắn gật gật đầu, thoáng nhìn nàng trên ngón áp út trống rỗng. Sau đó mỗi thứ tư chạm vào tối, Tôn Vũ đều sẽ xuất hiện tại thư viện. Có khi giúp Lâm Hạ chỉnh lý giá sách, có khi theo nàng cho mèo hoang đút đồ ăn. Hắn phát hiện nàng y nguyên thích uống 3 phần đường lạc hẹ, y nguyên sẽ tại trời mưa cây ô khuynh hướng người khác cái kia bên cạnh. Cái nào đó tăng ca đêm khuya, hắn nhận đến nàng gửi tới bức ảnh dưới đèn đường hoa anh đào, cánh hoa rơi đầy xe đạp giỏ. Tuần sau hội đọc sách thiếu người chủ trì, ngươi nàng giọng nói mang theo do dự. Tôn Vũ nhìn chằm chằm màn hình, ngoài cửa sổ nghe hồng tại thủy tinh bên trên vỡ thành quần sáng. Ngày thứ 2 hắn đẩy xuống trọng yếu để án sẽ, Âu phục dày ra đứng tại hội đọc sách hiện trường. Coi hắn đọc lên hạ mắt xúc miệng thạch tối nay ánh trăng thật đẹp lúc, Lâm Hạ túi lầu cười, thính hai phím hồng. Mưa dầm thời kỳ tiến đến lúc, Tôn Vũ tại thư viện trực ca đêm. Lâm Hạ ô hỏng, hắn đem chính mình dù đen đưa tới, chính mình xông vào màn mưa. Ngày thứ 2 hắn phát ra sốt cao, lại tại công vị nhận đến thùng giữ nhiệt. Canh gà bên trong trôi cậu kỳ cùng táo đỏ, lời ghi chép đầu bên trên chữ viết thanh tú, thuốc ở bên một bên, nhớ tới ăn công ty phái hắn đi Thượng Hải đi công tác phía trước, tại thư viện nơi hẻo lánh gặp được Lâm Hạ cùng nam nhân nói chuyện. Người kia Âu phục phản phiu, đồng hồ trên cổ tay có giá trị không nhỏ. Tôn Vũ nắm chặt dương hành lý tay hãm, nghe thấy Lâm Hạ nói ta cân nhắc qua. Máy bay thăng trong mây tầng lúc, hắn xóa bỏ lại viết lại 20 cái tin, cuối cùng chỉ phát câu, tuần sau Hoa Anh đảo tế, cùng đi sao, trở về ngày đó mưa như chút nước. Tôn Vũ tại Hoa Anh đảo dừng tìm 3 giờ, cuối cùng tại lão hoè thụ xem ra Lâm Hạ. Váy trắng của nàng nhân Vũ Thủy, trong ngực ôm cái thùng giấy. Ta từ trước. Nàng âm thanh nghẹn ngào, viện mồ côi muốn hủy, những hải tử này Tôn Vũ tiếp nhận thùng giấy, chạm đến nàng lạnh buốt ngón tay, đi nhà ta à, tầng hầm có thể tạm thời thu xếp đêm đó tầng hầm tung bay mùi nấm mốc. Tôn Vũ đem giường của mình nhường cho bọn nhỏ. Lâm Hạ nấu khương trà, mở miệng trong hơi nóng, nàng nói lên những năm này, mẫu thân bệnh nặng từ đi xí nghiệp bên ngoài công tác tại thư viện nghĩa vụ phục vụ. Người đây, nàng khuấy động chén trà, năm đó vì cái gì đột nhiên chuyển trường, ngoài cửa sổ mưa gõ sát lá, Tôn Vũ nhìn qua góc tường quận mình mèo con. Cha ta sinh ý thất bại, trong đêm dọn nhà. Hắn cười khổ, trước khi đi tại ngươi bàn học nhét vào phong thư, về sau nghe nói bị trở thành rác rưởi diệt đi. Lâm Hạ chén trà ở trên bàn đập ra nhẹ vang lên, ánh nến chập chờn bên trong, hắn thấy được trong mắt nàng ngấn lệ. Hoa Anh đào tế cùng ngày, Tôn Vũ mang theo các hải tử của viện mồ côi bố trí quầy hàng. Lâm Hạ mặc cải tiến sơn sám, trong tóc đường Hoa Anh đào châm. Làm nàng dạy bọn nhỏ làm cùng trái cây lúc, có săn tìm ngôi sao đưa tới danh thiếp, tiểu thư khí chất rất thích hợp chúng ta mới kịch. Nàng từ chối nhã nhặn mấy mắt, Tôn Vũ đột nhiên nhớ tới trường cấp 3 lúc nàng luôn nói muốn làm nhi đồng kịch diễn viên. Đêm khuya thu quán lúc, Lâm Hạ nhìn qua vắng vẻ quảng trường. Kỳ thật nam nhân kia là người đầu tư nàng nhẹ nói, hắn nói có thể giúp đỡ viện mồ côi, nhưng muốn ta cùng hắn đi Bắc Kinh. Tôn Vũ tay dừng ở đóng gói động tác bên trên, nơi xa chuyển đến mặt bàn xe điện anh mình. Nhưng ta cự tuyệt. Nàng quay đầu nhìn hắn, Hoa Anh đào rơi vào lông mi bên trên, có chút bỏ qua, hiện tại nghĩ một lần nữa nhặt lên vào thu lúc, Tôn Vũ sa thải công tác. Hắn cùng Lâm Hạ tại khu phố cổ thuê ở giữa cũ nhà kho, cải tạo thành công lích bạn bè quán. Khai trương ngày đó, các hài tử của viện mồ côi tại cửa ra vào vùng cánh hoa, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh mái vòm, tại Lâm Hạ khuôn mặt tươi cười chảy xuôi. Tôn Vũ treo tốt chiêu bài, nô đồng ngữ 3 chữ bị gió thổi đến hơi rung nhẹ. Cái nào đó tuyết dạ đóng cửa phía sau, Lâm Hạ tại chỉnh lý giá sách. Tôn Vũ từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cái cằm chống đỡ nàng đỉnh đầu. Năm đó lá thư này viết là, ta thích người, giống ngô đồng sợi thô đuổi theo gió. Nàng quay người lúc, lông mi bên trên rơi bông tuyết, hiện tại thế nào? Hắn hôn tới nàng giữa lông mày tuyết, ngoài cửa sổ nhánh ngô đồng nha ở dưới ánh trăng giãn ra, cực kỳ giống năm đó phòng học bên ngoài mùa xuân. Dư quang thoáng nhìn đại ngọc dựa đá thái hồ, màu xanh sấm bôi chán hạ mặt mày ngâm ở ánh trăng bên trong. Lạnh hồ độ hạc ảnh tương vân âm thanh từ ngõ sen hương tạ truyền đến, Tô Đường đột nhiên nhớ tới lõm tinh quán liên kết thơ kết quả, cảm thấy siết chặt, buột miệng nói ra, lãnh nguyệt chôn cất hoa hồn, toàn trường yên tĩnh. Đại ngọc bút trong tay lạch cạch rơi vào thạch án, mực nước tại hoa hồn hai chữ bên trên nhân mở. Nàng nhìn về phía Tô Đường trong ánh mắt có kinh hãi có sợ, lại so với ngày xưa ho đến nặng hơn. Đêm đó tiêu tương quán mùi thuốc đặc biệt nồng, Tô Đường canh giữ ở trước giường, nhìn tử quên sắc thuốc lúc, nghe thấy đại ngọc hơi thở mong manh, ngươi thế nào biết? Ta trong một câu, đêm trung thu, Tô Đường xách theo từ hiện đại mang tới bánh trung thu vào vườn. Đại ngọc bọc lấy áo choàng đứng ở lối bích đường bên ngoài, ánh trăng đem bóng dáng của nàng kéo đến thật dài. Cái này bánh ngược lại là mới lạ. Đại ngọc nhặt lên hạt sen nhân bánh trung thu, ngọt đến phát chán. Trái ngược với cái này giả phủ náo nhiệt. Nàng nhìn qua nơi xa ăn uống linh đình yến hội, đột nhiên kịch liệt ho khan, trên cái khăn nhân mở một chút đỏ tươi. Muội muội tới giờ uống thuốc rồi. Tô Đường lấy ra tùy thân duy xê ngâm nhảy mạnh, đây là tây dương thuốc bổ, có thể tăng cường khí lực. Nhìn đại ngọc nửa tin nửa ngờ uống vào màu da cam chất lỏng, nàng nhớ tới nguyên tắc bên trong Lâm muội muội chết yếu kết quả, siết chặt ống tay áo nếu có thể thay đổi gì. Thì xã lại nổi lên lúc, Tô Đường đề nghị lấy tự do làm đề. Do xét xuân nhíu mày, đề mục này quá không có quy củ. Đại Ngọc lại nâng bút viết xuống, Nguyễn Ăn ở giữa Tiêu Giao Yến, không ao ước kim ngọc khóa trọng lâu mọi người đều kinh hãi, chỉ Tô Đường đọc hiểu nàng trong mắt hướng về. Tản xa phía sau, hai người dạo bước thấm phương áp, Tô Đường nói lên hiện đại nữ tử đọc sách công tác, Đại Ngọc nghe đến suy nghĩ xuất thần, trong tay hoa rơi bay vào dòng suối. Đông Tuyết lần đầu hàng ngày ấy, Bảo Ngọc đưa tới tân chế son phấn. Chương 766, màu đỏ. Chương 766, màu đỏ. Trong gương cái bóng trùng điệp, một cái là liễu rủ trong gió cổ điện giai nhân, một cái là mang theo thư quyển khí hiện đại cô nương. Đêm nguyên tiêu tiệc rượu, nguyên xuân ban thưởng đèn cung đình. Tô Đường nhìn qua Đại Ngọc dáng chống đỡ bệnh thân thể xa giao, trong lòng căng lên. Tản ghế ngồi phía sau, nàng mang theo Đại Ngọc tránh đi mọi người, tại Long Thủy Am phía sau trong rừng trúc đốt lên đống lửa. Nếu có một ngày, ngươi muốn rời đi cái này, lồng chim Tô Đường đem ấm tay bảo nhét vào Đại Ngọc lòng bàn tay, ta dẫn ngươi đi nhìn chân chính giang hồ. Đại Ngọc rửa cành trúc cười khẽ, ánh lửa phản chiếu nàng hai gò má ửng hồng, Tô tỷ tỷ luôn nói chút si mê lời nói. Cái này giả phụ với ta, tuy là công xưởng, nhưng cũng là nơi hội tụ. Nàng nhặt lên cành khô gậy hỏa diễm, chỉ là nếu thật có kiếp sau, cũng muốn làm cái vào nam gia bắt người kể chuyện. Kinh chập ngày ấy, Tô Đường tại đại quan viên bên trong phát hiện thời không khe hở. Nàng nắm chặt Đại Ngọc tay không chịu buông ra, đã thấy cái kia lau màu đỏ tía thân ảnh dần dần trong suốt. Tỷ tỷ chớ có quên, Đại Ngọc âm thanh lẫn vào sấm mùa xuân âm thanh truyền đến, lãnh nguyệt hoa hồn sứ, tự hưu trọng phùng thời lại mở mắt lúc, Tô Đường nằm tại viện bảo tàng trên mặt nền. Tủ trưng bày bên trong Đại Ngọc táng hoa đồ hiện ra ánh sáng nhạt, nàng lấy ra trong ngực giao tiêu khăn, phía trên nước mắt còn chưa khô ráo. Điện thoại bắn ra tin tức mới, bạn tốt phát tới học thuật diễn đàn mời, Hồng học nghiên cứu và thảo luận hội bên trên, có người phát hiện cổ họa bên trong cất dấu thần bí câu thơ lấy màu vỏ quýt dáng chiều phủ kín mặt sông khúc dạo đầu, vẽ thi nhân lục xuyên tại bờ sông mê man cùng suy tư. Dung nhập già người trèo tuyển nhân sinh cố sự thơ ca sáng tác hoàn cảnh khó khăn chi tiết, cùng với tự nhiên ý tưởng tinh tế miêu tả, hiện ra nhân vật tại đang lúc hoàng hôn tình cảm lắng động cùng tư tưởng thay biến. Mộ sông thơ đi cuối cùng một sợi trời chiều đem nước sông nhuộm thành màu mật ong lúc, lục xuyên giày ra hãm vào bờ sông trong bùn. Hắn nhìn qua bờ bên kia thiêu đốt dáng mây, giống đánh đổ chu sa hắt tại giấy tuyên bên trên, trong cổ nổi lên đêm qua hịt kỳ cay đắng. Ba lô bên trong thi tập cạnh góc đã cuốn một bên, trang tên sách bên trên biên tập phê bình chú giải đâm vào con mắt đau nhức, ý tưởng cũ kỹ, thiếu một ý mới trong bụi lao sậy chuyển đến mái trèo âm thanh. Ra người chèo thuyền ô đồng thuyền phá vỡ lăn tăn mảnh vàng vụn. Hậu sinh, lên thuyền không, nhà đò nọ điếu lóe đỏ sẫm đốm lửa nhỏ, nếp nhăn bên trong khảm năm này tháng nọ gió sông. Lục xuyên cưới trên bong thuyền lúc, túi vải buồn cọ qua mặt thuyền, vài miếng lá khô dì rào lọt vào trong nước. Nhìn ngươi bộ dạng này, là làm biết văn, ra người chèo thuyền đem mỏ neo thuyền ném bỏ vào chỗ nước cạn, đầu thuyền trung đồng trong bóng chiều khẽ động. Lục xuyên lấy ra nhiều nếp nhăn hộp thuốc lá, lại phát hiện đã sớm trống không. Lão nhân đưa tới tẩu thuốc quản, nếm thử ta tơ vàng say so tiền khói có lực chua cay mùi thuốc lá sông lên xoắn mũi. Hắn nhớ tới 10 năm trước tại Lệ Giang cổ trấn, cũng là dạng này hoàng hôn, chính mình viết ra đệ nhất bài bị xuất bản thơ. Trên mặt sông phiêu đến vài miếng nát bình, như bị nhào nặn nhũ giấy viết thư. Lục xuyên nhìn qua trong nước lay động trời chiều cái bóng, đột nhiên mở miệng, ngài gặp qua chân chính mặt trời là sao? Không phải loại này bị ô nhiễm đỏ, là thuần túy. Giống hắn dừng lại, từ nghèo xấu hổ so thủy chiều nước sông càng mãnh liệt. Ra người chèo thuyền cười lên, thiếu cái răng cửa kẽ răng gió. 40 năm trước, ta tại Trường Giang đầu vườn, mặt trời hạ xuống lúc, núi tuyết đều thành huyết san hô hoàng hôn dần dần dày. Lục xuyên lấy ra bản bút ký. Bút máy nhọn treo tại trống không trang rất lâu, cuối cùng rơi xuống, ra người chèo thuyền nếp nhăn bên trong, cất giấu toàn bộ sông vòng tuổi viết xong nhưng lại hung hăng mạnh rơi, mực nước tại trên giấy ngất thành một đoàn. Lão nhân hướng đầu thuyền xì cục đàm, âm thanh lẫn vào về tổ quạt đều, tôn tử của ta cũng thích chơi đùa những này, nói là cái gì giải tỏa kết cấu chủ nghĩa bờ bên kia chuyển đến bán đường họa gào to âm thanh, đường kia trong bóng chiều kéo ra màu vàng đường vòng cung. Lục xuyên nhớ tới nữ nhi 5 tuổi sinh nhật, hắn dùng chocolate tương tại bánh ngọt bên trên họa siêu siêu mèo mèo ngôi sao. Khi đó linh cảm giống không bao giờ khô cạn con suối. Có thể từ khi thê tử mang theo hài tử rời đi, những cái kia từ ngữ liền theo ánh trăng cùng một chỗ ảm đạm. Người chèo thuyền bắt đầu nói hắn tuổi trẻ lúc cố sự. Thập niên 60 Trường Giang vận tải đường thủy, thuyền gỗ tại trong vòng xoáy bảo quanh, người chèo thuyền bọn họ trần trụi cánh tay kêu ký hiệu. Có lần đụng vào đáng ẩm, chỉnh thuyền lương thực đều ngâm canh. Lão nhân no điếu gõ mặt thuyền, có thể ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, mặt sông tung bay một tầng bạc vụn, đẹp đấy. Lục xuyên nhìn qua lão nhân che kín vết chai tay, đột nhiên cảm thấy cái kia vân tay bên trong uốn lượn đều là thơ đi. Gió nổi lên, cỏ lau vang xào xạc. Lục xuyên áo sơ mi bị thổi đến nâng lên đến, giống dương buồn thuyền. Hắn lật ra bản bút ký, tại một trang mới biết, hoàng hôn là bầu trời bản nháp, mà dòng sông phụ trách sửa chữa lần này không có bệnh rơi, mực nước tại gió đêm bên trong dần dần ngất nhiễm. Ra người chèo thuyền lại gần nhìn, vận đục con mắt đột nhiên tỏa sáng, lời này tươi mới. So tôn tử của ta những cái kia cái gì hậu hiện đại dễ hiểu nơi xa thôn trang sáng lên đèn đuốc, giống rơi tại tất đen nhung bên trên kim cương vỡ. Lục xuyên lấy ra điện thoại, khóa màn hình là nữ nhi năm ngoái gửi đến bức ảnh nàng đứng tại bờ biển, trong tay nâng vỏ sò đối với trời chiều. Cửa sổ chắc bên trong nằm biên tập sáng nay tối hậu thư, cuối tháng phía trước nhất định phải giao bản thảo, nếu không giải ước. Hắn đóng lại màn hình, đem điện thoại nhét vào ba lô chỗ xấu nhất. Người chèo thuyền bắt đầu thu thập thuyền cố, trung đồng âm thanh bừng tỉnh ngủ say cỏ trắng. Hậu sinh lão nhân đem tẩu thuốc quản nhét vào trong tay hắn, cái này sông có linh tính, ngươi nhiều đến ngồi một chút. Lục xuyên nhìn qua giữa trời chiều đường sông, đột nhiên nhớ tới bồ hét tơ, dùng hoàng hôn càng thêm yêu thương, là ngươi không ở tại chỗ mà giờ khắc này, vật gì đó ngay tại trong hoàng hôn lặng lẽ lớn lên. Đường về trên đường, Lục xuyên đường vòng đi chợ bán thức ăn. Hắn mua nữ nhi thích ăn nhất quý, lại chọn lấy đem mang theo hạ xương hoa cúc. Chủ quán là cái lão phu nhân, cố gắng nhét cho hắn hai cây dưa chuột, nhà mình trồng, thủy linh ánh trăng bỏ lên đầu vai của hắn lúc, hắn tại trạm xe buýt ngồi xuống, lật ra mới bản bút ký, hàng thứ nhất viết, sinh hoạt không phải đợi chờ linh cảm, mà là học được tại chợ bán thức ăn ồn ào náo động bên trong, nghe thấy thơ tiếng bước chân trở lại phòng trọ, Lục Xuyên mở ra tích bụi đèn bàn. Giấy viết bản thảo ở trên bàn trải rộng ra, giống chờ đợi gieo giống đồng ruộng. Hắn rót chén nước sôi để nguội, nhớ tới già người chèo thuyền nói thơ vàng say khỏe miệng nổi lên tiêu ý ngoài cửa sổ ánh trăng tràn đầy đi vào, chiếu sáng câu đầu tiên thơ, làm hoàng hôn hôn lên dòng sông môi, tất cả từ ngữ cũng bắt đầu nảy mầm 3 giờ sáng, Lục Xuyên xoa cổ tay hế ẩm. Giấy viết bản thảo bên trên đã bỏ đầy chữ viết, từ già người chèo thuyền nếp nhăn đến chợ bán thức ăn dưa chuột, từ nữ nhi vỏ sò đến trên mặt sông nát bình. Dòng cuối cùng hắn biết, chân chính thơ không tại phương xa, mà tại ngươi nguyện ý cúi đầu lắng nghe mỗi một tấc đất giữ gìn văn kiện lúc, hắn cho thi tập một lần nữa mệnh danh là Hà Đăng. Một tuần sau, Lục Xuyên mang theo thơ mới tập trở lại bờ sông. Ra người chèo thuyền ô đồng thuyền thắt ở chỗ cũ, đầu thuyền phơi nắng lưới đánh cá. Cho ngài mang theo dạng đồ vật. Lục Xuyên đưa lên thi tập, trang tên sách bên trên viết, khiến cho tất cả tại trong sinh hoạt đưa đỏ người. Lão nhân meo lên kính lão, đọc lên câu đầu tiên thơ lúc, vẫn đục trong mắt có tinh quang lập lòe. Trời chiều lại lần nữa lặn về tây, Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền. Chương 767, sân khấu. Chương 767, sân khấu. Đại Ngọc đối với Lăng Kính Viện thị trang điểm, Tô Đường đột nhiên nắm chặt tay của nàng, "Muội muội có biết, ngươi tài hoa như tại hiện thế, nhất định có thể vang danh thiên hạ." Lần này hắn không tại chấp nhất tại bắt giữ hoàn mỹ ý tưởng, mà là yên tĩnh nhìn xem nước sông đem mặt trời lặn gõ nát, lại lần nữa liều ra đẩy thiên tinh đấu. Điện thoại tại túi chấn động, biên tập phát tới thông tin, Hà Đăng quá tuyệt. Bài ỉn ca lượng. Hắn đóng màn hình, nhìn qua già người chèo thuyền tu bổ lưới đánh cá bóng lưng, đột nhiên cảm thấy sinh mệnh tựa như cái này dòng sông nhìn như ngày qua ngày chảy xuôi, lại tại cái nào đó hoàng hôn, để tất cả phiêu bạt đều có nơi hội tụ. Lấy ra khu tổ chức quảng trường múa giải thi đấu làm bối cảnh, xoay quanh giả Trương thị tỉ mỉ chuẩn bị dự thi lại tình hình không ngừng mở rộng. Thông qua trang phục ngoại ý muốn động tác sai lầm đạo cụ ra xóa vân vân tiết, vẽ nàng từ bênh báo đắc ý đến chật vật không chịu nổi chuyển biến, hiện ra chợ búa tiểu nhân vật buồn cười cùng chân thật. Sang ngày quýnh sự tình ánh nắng ban mai mới vừa bò lên cây ngô đồng sao, giả Trương thị liền đối với gương to chuyển ba vòng. Vừa mua màu đỏ chót khảm kim cương sần sám che phủ nàng vòng eo đau nhức, lại đem bộ ngực nổi bật lên giống bột lên men màn thầu giống như súng mãn. Vương Thẩm Nhi các nàng khẳng định lại muốn đỏ mắt. Nàng đối với tấm gương nháy mắt ra hiệu, bôi đến đỏ tươi móng tay gõ gõ biển vàng quảng trường múa giấy dự thi. Xa khu quảng trường âm hưởng bên trong đã bay ra nhất khoe khoang dân tộc gió khúc nhạc dạo. Giả Trương thị đạp 10 cm màu đỏ giày cao gót cách cạch vào sân, đi theo phía sau nàng đặc biệt từ lão niên đại học mời tới bạn nhảy đoàn. Trong đám người lập tức vang lên xì xào bàn tán, "Ồ, giả thị cái này phái đoàn, giống tuyển mỹ giống như." Nàng ngẩng đầu lên, bên tóc mai rủi nở tổn kẹp tóc dưới ánh mặt trời đong đưa người mở mắt không ra. Người chủ trì mới vừa đọc xong lời dạo đầu, giả Trương thị liền đoạt lấy micro, "Các tỷ muội xem trọng rồi, hôm nay để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chuyên nghiệp." Nàng lắc lắc ông đi đến chính giữa sân khấu, tiếng âm nhạc cùng một chỗ, sườn sám xẻ tà lại xoẹt xẹt xé ra nói lô hồng lớn. Dưới đài rỗ rành cười mở, mặt nàng trướng đến so sườn sám còn đỏ, cô biết dùng quạt xếp ngăn lại bắt đuổi, lại đem lông mi giả quăng bay đi một cái. Bạn nhảy đoàn Lưu Di hảo tâm đưa tới kim cầu, giả Trương thị lại đem đầu sợi hướng trong lô mũi nhét. Ngài đây là theo sườn sám vẫn là theo cái mũi đâu, trong đám người không biết người nào kêu câu, chọc cho vây xem đại gia đại mụ cười ra nước mắt. Nàng lung tung câu hai trầm, đứng lên lúc váy lại quấn ở giày cao gót bên trên, bịch ngã cái ngã sấp, tóc giả cũng lệch ra đến trên trán. Thật vất vả chỉnh lý tốt trang phục, giả Trương thị quyết định dùng độ khó cao động tác vãn hồi mặt mũi. Nàng học trong TV vũ đạo diễn viên bên dưới thắt lưng, kết quả ôi một tiếng đau thắt lưng, co quắp trên mặt đất thẳng hừ hừ. Bạn nhảy đoàn nhân viên bận rộn chân loạn muốn dịu nàng, nàng lại gắt gao đảo sân khấu biên giới, đường của ta. Tiết mục không thể nện, nói xong không quên bày cái tự cho là ưu nhã tạo hình. Bộ phận cao trào đến, giả Trương thị muốn quăng lên quạt xếp lại tiếp lấy. Nàng nghẹn gần nổ phổi hất lên, quạt xếp lại không nghiêng lệch đập trúng ghế giám khảo cốc giữ nhiệt. Nước nóng hoa hắt đi ra, bỏng đến ban giám khảo Vương lão sư nhảy chân né tránh. Tóc giả đều rơi đến trên mặt. Toàn trường cười vang bên trong, giả Trương thị sườn sám và sau chẳng biết lúc nào mở dây, lộ ra bên trong cà rô quần thu. Giả tỷ đây là cổ kim lộn xộn rõ a, trong đám người bộc phát ra càng lớn tiếng cười. Giả Trương thị mặt một hồi trắng một hồi đỏ, nắm lên trên mặt đất lông mi giả liền hướng trên ánh mắt dính, kết quả nhựa cao su dán lên mí mắt. Tay nàng bận rộn chân loạn rủi mắt, dưới chân trượt đi, lại rơi xuống vào sân khấu một bên chậu hoa bên trong, đầu đầy đều là đất vụn cùng cánh hoa. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, giả Trương thị trốn ở phía sau đài lau nước mắt. Vương Thẩm Nhi đưa tới khăn giấy, "Lão tỷ tỷ, đừng để trong lòng, chúng ta nhảy vui à liền được." Nàng hừ một tiếng, "Đều do cái này phá sườn sám, 380 đâu." Nói xong giật giật rách ra cổ áo, lộ ra bên trong mặc ngược đỏ cái yếm. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu, giả Trương thị đổi thân quần áo thể thao ra sân. Không có giày cao gót gò bó, nàng ngược lại nhảy đến nhẹ nhàng. Chỉ là động tác còn mang theo phía trước nhăn nhó sức lực, đưa tay đá chân cũng giống như giẫm tại trên đông. Nhảy đến một nửa, điện thoại của nàng tại trong túi quần văng lên, quả táo nhỏ tiếng chung lẫn vào quảng trường múa âm nhạc, sửng sốt đem toàn bộ tiết tấu kéo lại. Nhất tuyệt chính là chào cảm ơn lúc giả Trương thị nghĩ bảy cái đại khí tạo hình, kết quả vung tay lên đánh đổ sân khấu bên trên đèn màu. Đủ mọi màu sắc ánh đèn trong đám người loạn lắc lư, chiếu lên khán giả mở mắt không ra. Nàng đội vàng hấp tấp đi đỡ đèn cùng, lại đem toàn bộ hộp đèn kéo đổ, bịch một tiếng đập xuống đất, dọa đến hàng trước tiểu hài hoa hoa khóc lớn. Tranh tài kết quả tuyên bố, giả Trương thị đội ngũ được cái tốt nhất vui vẻ thưởng. Trao giải lúc nàng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, tiếp nhận cút mới phát hiện là cái nhựa, cái bậy còn in nhi đồng đồ chơi chữ. Dưới đài khán giả cười đến gặp cả người, nàng nâng cút cứng tại trên đài, son môi cọ đến trên quai hàm, rất giống cái hát hí khúc bài hề. Tan cuộc lúc, giả Trương thị giày cao gót chặt đứt cùng. Nàng khập khiễng đi ở trên đường, nghe thấy sau lưng chuyển đến nghị luận, giả tỷ hôm nay cái này ra, so tiết mục cuối năm tiểu phẩm còn đặc sắc. Nàng cắn răng quay đầu trừng mắt liếc, lại giẫm lên chính mình sườn xám dài bày, ôi một tiếng lại ngã cái bờ mông đôn. Dưới ánh trăng, giả Trương thị ngồi tại ven đường nhào nặn chân. Vừa mua sườn xám nhiều nếp nhăn, lông mi giả còn dính vào trên gương mặt. Nàng lấy ra điện thoại muốn cho nhi tử gọi điện thoại tố khổ, lại phát hiện album ảnh bên trong tất cả đều là vừa rồi ngã sấp xuống ảnh xấu cũng không biết là ai chụp lén. Nhìn xem trong tấm ảnh chính mình buồn cười dáng dấp, nàng đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy phốc phốc cười ra tiếng, tiếng cười kinh hãi bay ngọn cây chim đêm. Lấy bổng ngạnh thông thường phản nghịch hành động chắc đệm, thông qua lớp học xung đột dẫn phát đánh lén sự kiện. Kỹ càng miêu tả sự kiện phát sinh quá trình các phương phản ứng, cùng với bổng ngạnh tại dư luận áp lực dưới biến hóa trong lòng, nghiên cứu thảo luận vấn đề học sinh phía sau trưởng thành hoàn cảnh khó khăn cùng cứu rỗi có thể. Bên bờ vực tiếng chuông tháng 9 ánh mặt trời đem phòng học thủy tinh nướng đến nóng lên, bổng ngạnh đem nhai nửa giờ kẹo cao su phốc dính vào trên bàn học. Chủ nhiệm lớp Trần Mặc ngay tại trên bục giảng phân tích nguyệt khảo thành tích, bụi phấn biết rơi vào hắn mới nhuộm màu nâu hốn tóc bên trên. Hàng sau truyền đến cười trộm, bổng ngạnh đá đá phía trước bàn ghế tựa, Vương Bản Tử, cho ngươi mượn bài tập chép chép. Lý tốt. Trần Mặc phấn biết đầu tinh chuẩn đập chúng hắn sách giáo khoa, tháng này lần thứ 3 không giao bài tập, ngày mai kêu ra trưởng thiếu niên lười biếng chống lên thân thể, đồng phục ống tay áo lộ ra một nửa hình xăm dáng giấy, Trần lão sư, cha ta tại Châu Phi đảo mỏ vàng đâu, ngài muốn video trò chuyện, cười vang bên trong, hắn thoáng nhìn bên cửa sổ đứng mới điều đến thực tập lao sư Lâm Hạ, áo sơ mi trắng bị gió thổi đến nâng lên, giống con thụ thương bồ câu. Lúc nghỉ trưa bổng ngạnh tại nhà vệ sinh hút thuốc, bật lửa ngọn lửa chiếu sáng hắn xương quai xanh chỗ mặt sẹo. Đó là năm ngoái cùng trung cấp nghề sinh hội đồng lưu lại, phụ thân biết phía sau chỉ nói câu đừng cho lão tử mất mặt. Khói mù lượn lờ bên trong, Lâm Hạ âm thanh đột nhiên truyền đến, đồng học, trường học cấm chỉ hút thuốc lá. Chương 768, giường bệnh. Chương 768, giường bệnh. Hắn quay người lúc cố ý đem vòng khói nôn tại trên mặt nàng, nhìn xem nữ hài sặc đến ho khan, trong lòng dâng lên không hiểu khoái ý thứ 6 tiết học vật lý thành dây dẫn nổ. Đồng ngạnh đem vết xanh tiêu bản nhét vào hàng phía trước nữ sinh cặp sách, trong tiếng thét chói tai Trần Mặc tức giận đến toàn thân phát run, ngươi hôn tiểu tử này, ngày mai nhất định phải nghỉ học. Thiếu niên bỗng nhiên lật tung bàn học, sách giáo khoa giống tuyết rơi bay tán loạn, lui liền lui. Ai mà thèm chờ địa phương quỷ quái này? Hắn nắm lên cặp sách muốn đi, Lâm Hạ đột nhiên ngăn tại cửa ra vào, bím tóc đuôi ngựa đảo qua trước ngực hắn huy hiệu trưởng. Lý tốt đồng học, chúng ta nói chuyện tốt sao? Nữ hài âm thanh mang theo thanh âm rung động. Đồng ngạnh nghe được trên người nàng nhàn nhạt hương hoa nhài, nhớ tới khi còn bé mụ mụ cũng dùng loại này hương vị kem dưỡng ra tay. Hắn quỷ thần xui khiến đi theo nàng đi tới sân thượng, lại tại nghe thấy mụ mụ ngươi sự tình ta rất đáng tiếc lúc, đột nhiên nổi giận. Xô đẩy ở giữa, Lâm Hạ cái hốt đụng vào dì xét cửa sắt, máu tươi theo áo sơ mi trắng lan tràn ra. Xe cứu thương tiếng còi xé rách sân trường yên tĩnh. Đồng ngạnh ngồi tại trong phòng an ninh, nhìn xem chính mình dính máu bàn tay. Trần Mặc xông tới lúc mang lật ghế tựa, ngươi có biết hay không Lâm lão sư có tiên tiên tính bệnh tim? Nếu là nàng thanh âm của hắn nghẹn ngào, nắm đấm đập ầm ầm ở trên bàn. Ngoài cửa sổ, xe cảnh sát lập loè đỏ làm ánh đèn chiếu vào thiếu niên mặt tái nhợt bên trên. Đêm khuya đồn công an, phụ thân bàn tay tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng ngạnh gò má nháy mắt sưng lên, lại quật cường không chịu cúi đầu. Ta tiêu nhiều tiền như vậy tạo điều kiện cho ngươi đến trường, nam nhân ra cá sấu mang quất vào sát ghế, hiện tại tốt, nhân ra muốn kiện ngươi có ý định đả thương người. Mẫu thân bức ảnh từ phụ thân ví tiền trượt xuống, trong tấm ảnh xuyên vái hoa váy nữ nhân chính ôn nhu cười. Đồng ngạnh nhớ tới Lâm Hạ ngã xuống phía trước, ánh mắt lại cùng trong tấm ảnh mụ mụ giống nhau như lúc. Trường học tổ chức hội nghị khẩn cấp ngày đó, đồng ngạnh bị yêu cầu đứng tại trong phòng họp gương. Hiệu trưởng kính mắt phản lãnh quang, tính chất ác liệt, ảnh hưởng hại vô cùng, nhất định phải khai trừ. Trần Mặc đột nhiên đứng lên, Lâm lão sư còn tại ý cờ u, chờ nàng tỉnh lại, có lẽ cái gì, thầy chủ nhiệm vô án, loại này học sinh lưu tại trường học chính là bom hẹn giờ. Ngoài cửa sổ lá ngô đồng bị gió thổi đến gì rào vang, cực kỳ giống đồng ngạnh ra tốc nhịp tim. Quan sát Lâm Hạ trên đường, đồng ngạnh nắm chặt từ tiệm hoa trộm được hoa cúc. Phòng hồi sức thủy tinh chiếu ra hắn bộ dáng chật vật, tóc dầu mỡ thắt nút, đồng phục cúc áo rơi hai biên. Ngăn cách cửa sổ thủy tinh, hắn thấy được nữ hài mặt tái nhợt bị máy móc tuyến ống quấn quanh, đầu giường bảy biện bốn phi điệu tập chính là hắn tuần trước tại thư viện xé hỏng bàn kia. Y tá đi tới lúc, hắn cuống quýt đem hoa nhét vào thùng rác. Mạng lưới dư luận giống dã hỏa lan tràn. Bản địa diễn đàn hot tổ tiệp 20 trung học bạo lực sự kiện bên trong, đồng ngạnh bức ảnh bị vê thành mặt xanh nhanh vàng ác quỷ. Có người đào ra mẫu thân hắn nhảy lầu chuyện cũ, khu bình luận tiếng mắng một mảnh. Có mâu thân hắn nhất định có loại người này liền nên vào bất can thiệp vào chỗ. Hắn nuốt ở quán net nơi hẻo lánh, nhìn trên màn ảnh nhảy lên ác ý, trong dạ dày quần quần giá rẻ mì tôm hương vị. Chuyển cơ xuất hiện tại ngày thứ 7. Lâm Hạ cuối cùng tỉnh lại, nàng cự tuyệt luật sư liên quan tới khởi tố đề nghị. Hắn chỉ là cái thiếu tình yêu hài tử. Nàng tại trên giường bệnh viết xuống câu nói này, chữ viết siêu siêu mèo mèo. Trần Mặc mang theo đồng ngạnh đi tới bệnh viện lúc, thiếu niên nhìn chằm chằm mặt nên không dám ngẩng đầu. Có thể giúp ta gọi táo sao? Lâm Hạ âm thanh nhẹ giống lông vũ. Làm đồng ngạnh vụng về gọt vỏ trái cây, nữ hài đột nhiên nói, mụ mụ ngươi nhất định rất yêu ngươi, mới sẽ đem hồ điệp kẹp tóc đừng tại ngươi cặp sách bên trên nhiều năm như vậy. Thiếu niên tay run rẩy kịch liệt, quả táo lăn xuống trên mặt đất. Lâm Hạ từ dưới gối đầu lấy ra cái kia phai màu kẹp tóc, trên cánh rủi nở tồn sớm đã rơi. Ta tại ngươi bàn học bên trong phát hiện. Nàng mỉm cười, ngày đó ngươi nói ba ba tại Châu Phi, kỳ thật hắn tại công trường phụ hồ, đúng không? Đồng Ngạnh nước mắt nện ở trên đầu gối, đây là mẫu thân tự sát phía sau, hắn lần thứ nhất tại trước mặt người khác thút thít. Trường học xử phạt quyết định ra đến ngày đó, Đồng Ngạnh bị ghi lỗi nặng ở lại trường xem. Hắn chủ động thân thỉnh quét dọn thao trường, sáng sớm hạ xương ướt nhẹ ống quần, hắn lại cảm thấy so ở tại phòng học yên tâm. Lâm Hạ nhập học lại lên lớp lại phía sau, dạy hắn đọc thả gò, thái qua nhi thơ, thế giới lấy hết sức hôn ta, muốn ta báo lấy bài hát. Hắn bắt đầu tại bản bút ký bên trên vẽ xấu, hòa mẫu thân hồ điệp kẹp tóc, hòa Lâm Hạ dạy hắn nhận thức cúc ba tư. Hội phụ huynh biến thành đặc thù hòa giải sẽ. Phụ thân mặc rửa đến trắng bệnh đồ lao động, hướng Lâm Hạ khom lưng lệch giờ điểm ngã sắp xuống. Đồng Ngạnh đứng ở bên cạnh, lần thứ nhất chú ý tới phụ thân đỉnh đầu tóc trắng. Trần Mặc đưa tới Đồng Ngạnh xung quanh nhớ bốn, trong đó một trang viết, nguyên lai xin lỗi so đánh nhau khó nhiều, nhưng trong lòng giống dọn đi rồi khối đá lớn ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, chiếu lên thiếu niên lông mi bên trên nước mắt lấp lánh tỏa sáng. Tốt nghiệp ngày đó, Đồng Ngạnh đem thư thông báo trúng tuyển đưa cho Lâm Hạ. Trước trường học sửa chữa ô tô chuyên nghiệp, trang địa bên trên vẽ lấy siêu siêu mèo mèo hồ điệp. Chờ ta kiếm tiền hắn gãi cái hót, cho ngài mua chân chính cúc ba tư nữ hải cười sờ lên đầu của hắn, động tác này để hắn nhớ tới mẫu thân sau cùng ôm. Lâu dạy học tiếng chuông vang lên, hắn quay người chạy hướng thao trường, phong dương lên hắn đồng phục gấp áo, giống một cái cuối cùng dương cánh hồ điệp. Lấy hết cương xưởng nhà ăn là sân khấu, xoay quanh xòa trụ chủ nghệ bị xưởng trưởng thưởng thức mở rộng. Thông qua hắn cầm quyền phía sau hợp bằng hữu thái độ biến hóa nhà ăn cải chế mâu thuẫn vân vân tiết, hiện ra nhân vật từ giản dị đến bành trướng lại đến rơi xuống quá trình, nổi bật hư vinh mang tới phản vệ. Hán Hoa tàn lụi 1983 năm thu dương đem biết cương xưởng phòng lập tôn đỉnh phơi nóng lên, xòa trụ trắng tạp dề ôm lấy mới vừa hái rau thơm, chính hướng kệ bếp bên trên canh thịt dê bên trong vùng. Nhà ăn cửa sổ sắp xếp hàng dài, công nhân bọn họ gào to âm thanh lẫn vào hơi nước, chủ tử ca, nhiều đặt hai muỗng nước ép ớt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, răng hàm bên trên còn dính buổi sáng gặm khô dầu cặn bã. Xưởng trưởng Trương là dân là bị canh thịt dê mùi thơm câu đến. Ngày đó xòa trụ chính nhón chân lau quạt trần, nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng ho khan. Quay đầu thấy được màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn nam nhân nhìn chằm chằm nồi đun nước, hầu kết giật giật. Tiểu tử, tay người này có thể mở quán. Trương xưởng trưởng giày ra nhọn đá đá cái bếp, ngày mai cùng ta đi chiêu đái trong cục lãnh đạo ghế khách quý thủy tinh đèn treo đong đưa xòa trụ mở mắt không ra. 1943 năm nào đó buổi đấu giá, hai kiện ảnh chén sứ men xanh đánh ra giá trên trời phía sau ly kỳ mất tích. Đêm khuya văn vật chưa trị phòng, thẩm biết hạ đi theo rừng lặn sâu vào. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa chớp, tại bầy đầy mảnh sứ vỡ bản làm việc bên trên ném xuống đường vân hình dáng bóng tối. Nhìn cái này rừng sâu dùng cái nhíp kẹp lên tàn thiến, tại tia tử ngoại dưới đèn, cuốn nhánh văn bên trong hiện ra hình quang chữ nhỏ, thật cầu tại sao quý trô giao hội. Hắn buộc lên mới lĩnh thanh mạ nạ văn tạp dề, hướng hải sâm chén bên trong vùng cậu kỳ lúc tay đều đang run. Phó cục trưởng đến cửa ra vào Phật mẹ tường, đua gõ sứ trắng bát, tiểu trường, các ngươi xưởng tàng long ngọa hổ a. Trương xưởng trưởng cười ra đầy mặt nếp nhăn, vô xòa trụ bả bay.